Chương 01, thần giới Hoắc Vũ Hạo chương 01, thần giới Hoắc Vũ Hạo thần giới, Vĩnh Hằng Thần Điện Hoắc Vũ Hạo như thường ngày đồng dạng, khởi động Vĩnh Hằng chi nhãn, quan sát đấu la đại lục. Tại thần tầm mắt bên trong, mảnh này rộng lớn đại lục không có chút nào che lấp mà hiện ra ở trước mắt hắn, cái kia nguy nga tráng lệ Vũ Hồn Điện tường thành, tráng lệ Thiên Đấu Hoàng Cung, còn có cái kia cao vút trong mây chiến hồn truy, uy nghiêm trang trọng Hạo Thiên Tông, cùng phú giáp thiên hạ thất bảo Lưu Ly Tông. Đại lục ở bên trên hết thảy chi tiết đều thu hết vào mắt. Giờ phút này, Tinh La Đế Quốc đang tổ chức lấy 5 năm một lần toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu. Hạo Thiên Tông song tử Tinh Đường Hạo cùng Đường Khiếu một đường quá quan chẳng tướng, xâm nhập trận chung kết, đang cùng Vũ Hồn Điện chiến đội triển khai kịch liệt quyết đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc so tài này sẽ thành Hạo Thiên song tử Tinh vang danh thiên hạ thời cơ. Khoảng cách Đường Tam xuất thế chỉ còn lại mấy chục năm, chuyển đổi đến thần giới thời gian cũng bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nhỉ non, ánh mắt thâm thúy. Hắn không khỏi mơ màng, tương lai Đường Tam phải chăng đã từng giống hắn như vậy, đứng tại chỗ cao quan sát đại lục, đem hết thệ thu hết vào mắt. Chỉ có trở thành thần, hắn mới biết rõ chính mình mới tới đấu la thế giới lúc ý nghĩ là buồn cười biết bao. Ở cái thế giới này, thần quyền hành cao cao áp đảo hạ giới chúng sinh phía trên. Đường Hạo bất quá là cái cấp 2 thần, lại có thể đoạt xá đấu la vị diện ý chí, càng đừng đề cập chí cao vô thượng thần vương. Thần vương suy nghĩ thông suốt, cơ hồ nắm trong tay vị diện hết thảy người và sự việc. Trừ phi gặp được Long Cốc, thần thi chi địa, hoặc là mang theo thần khí các loại tình huống đặc biệt, nếu không đấu la đại lục chúng sinh tại thần trong mắt cơ hồ không chỗ che thân. Chân chính có thể ngăn được thần, bất quá là thần giới ủy ban quy tắc thôi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi một trận hoảng hốt, trong lòng dâng lên một tia tự giễu, buồn cười. Ta vừa bắt đầu còn khờ dại coi là có thể tại thần vương dưới mí mắt làm chút ít động tác đâu. Hồi tưởng lại quá khứ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi vì chính mình lựa chọn cảm thấy may mắn. Hắn kiếp trước tên là Hoắc Khải Cường, là một người xuyên việt. Tại Hoắc Vũ Hạo chạy ra phủ công tức một khắc này, hắn đoạt xá thay thế nguyên thân. Thân là người xuyên việt, Hoắc Vũ Hạo biết rõ tình cảnh của mình, như thế nào lại tha thứ ma cả đông tại trên đầu mình đi tiểu. Mặc dù không có hệ thống, nhưng Hoắc Vũ Hạo bằng vào tự thân cơ duyên và đối với tương lai hiểu rõ, đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Hắn đầu tiên tiến về tinh đấu đại sâm lâm, nhận lấy thiên mộng băng tàng cùng nghệ lẹt chỗ lục hai cái này cường đại hắc, sau đó cự tuyệt gia nhập đường môn, một đường tiến về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị nhận lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc thẻ lúc, một con nặng nghề như quạt hương bổ đại thủ vô bờ vai của hắn. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lên, đối phương tự xưng Titan, bên cạnh vị kia đại ca gọi Nưu Tiên, còn mang đến một cái phấn tóc màu lam người trẻ tuổi, nói muốn biết hắn. Nhìn thấy đầu kia phấn mái tóc màu xanh lam, Hoắc Vũ Hạo nội tâm trong nháy mắt sụp đổ, hết thảy tựa hồ lại về tới quỹ đạo. Thế là, Hoắc Vũ Hạo bị ép nhập học sử lai khác, tại Nưu Tiên khuyên bảo gia nhập đường môn. Hắn kinh lịch một hệ liệt nguyên bản thuộc về trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo thần vương khảo nghiệm, thậm chí trở nên càng thêm gian nan. Trong lúc đó, hắn ý đồ phản kháng Đường Thần Vương trường khống, nhưng mỗi lần có chút dị động, liền bị Đường Thần Vương cấp tốc cuốn nắn, cơ hồ không có phản kháng chỗ trống. Đối mặt Đường Thần Vương cái này mát cấp đại bột, Hoắc Vũ Hạo duy nhất ưu thế chính là thân phận của hắn, người xuyên việt, khí vận chi tử. Khí vận chi tử thân phận để Đường Tam không cách nào giống đối đại phổ thông hồn sư dạng kia tùy ý sửa chữa trí nhớ của hắn hoặc cắt chém hắn linh hồn. Cho dù là đối mặt trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam cũng chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác tới ảnh hưởng cùng trường không hắn, tỉ như đem nữ nhi làm thẻ đánh bạc, đem nguyên chủ linh hồn tiếp đón được thần giới, sửa chữa linh hồn khiến cho trở thành công cụ, hoặc là thông qua các loại khảo nghiệm tới ảnh hưởng hắn. Chú thích: nếu như Đường Tam có thể giống đối đãi phổ thông hồn sư dạng kia đối đãi Hoắc Vũ Hạo, như vậy cũng không cần phải giống trong nguyên tắc dạng kia đối đãi chính mình nữ nhi. Người xuyên biệt thân phận, vì Hoắc Vũ Hạo mang đến một đạo cực kỳ trọng yếu hộ thân phủ, trí nhớ của hắn không cách nào bị Đường Tam đọc đến. Ý vị này, cứ việc Đường Tam có thể trưởng khống Hoắc Vũ Hạo nhất cử nhất động, lại vĩnh viễn không cách nào nhìn trộm hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Thế là, Hoắc Vũ Hạo duy nhất có thể tự do rong ruổi thiên địa, chính là cái kia mảnh phong bế nội tâm thế giới, nơi đó cất giấu tư tưởng tự do. Hắn cùng Đường Tam quan hệ trong đó, đúng như tam thể bên trong tam thể văn minh cùng diện bích người tầm đó phức tạp mà vi diệu đánh cờ. Tại mấy lần nếm thử đột phá Đường Thần Vương trưởng khống lại nhiều lần sau khi thất bại, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc hiểu rõ một cái tàn khốc chân lý, ở cái thế giới này, nếu không thành thần, liền vĩnh viễn không cách nào cùng Đường Tam chống lại. Thế là, hắn làm ra một cái gian nan mà lựa chọn thống khổ, giả ý quy thuận, âm thầm bố cục, tùy thời đâm lưng. Nhưng mà, con đường này chú định khóm bụi gai sinh, cực kỳ nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo hết thể cử động đều tại Đường Thần Vương nghiêm mật giám thị phía dưới, hắn nhất định phải thời khắc thể hiện ra đối với Đông Nhi cái kia sâu tận xương tủy yêu thương, dù là tình cảm có chút không chân thành, Thần Vương khảo nghiệm liền sẽ trong nháy mắt giáng lâm. Tại Đường Thần Vương một vòng lại một vòng khảo nghiệm bên trong, Hoắc Vũ Hạo từng bước lộ sắc thành một xuất sắc đua màn ảnh đem cái kia trải qua Thần Vương chi thủ khâu lại hoàn thành phù hợp quá yêu như si như say. Cái kia lung túng Hạo Đông Tam Tuyển, Hoắc Vũ Hạo diễn so nguyên chủ thật đúng là trí, so nguyên chủ còn giới, lão nhạc phụ về sau nói cho hắn biết, lúc trước hắn nhìn đều phải đuốt xuống một thanh cá sấu lệ cái chủng loại kia. Diễn kịch đồng thời, Hoắc Vũ Hạo chú trọng hơn đối với căn cơ tăng lên, tinh thần lực tu luyện. Bởi vì hắn biết rõ một điểm, cơ sở không tốn sức, đất dung núi chuyển. Hắn bị ép chấp nhận nguyên chủ vận mệnh, nhưng lại chưa hề từ bỏ. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo biết rõ, hết thể lật bàn điểm ở tại thần giới tương lai, mà không tại đấu la đại lục. Chỉ có thành thần mới có thể đảo chuyển căn khôn, đem Đường Tam giẫm tại dưới chân. Rốt cuộc, tại thần vương cho phép dưới, Hoắc Vũ Hạo có thể thành thần, thành vẫn là trong nguyên tắc thần cảm xúc. Thế là, mang theo 100 cân thân thể cùng 99 cân phản cốt, Hoắc Vũ Hạo phi thăng. Phi thăng thần giới ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo lập tức tiến về Hải Thần Điện bái kiến Đường Tam, khóc ròng ròng nói, nhạc phụ đại thượng, tiểu tế từ đó về sau cùng định nhạc phụ, xông pha khói lửa, không chối từ. cái này cúi đầu đã lệ Đường Thần Vương tâm hoa nộ phóng. Từ sau lúc đó, Hoắc Vũ Hạo một bước một cái dấu chân mà lấy được Đường Thần Vương tín nhiệm, chiếm được lão nhạc phụ niềm vui, từng bước tiến vào Đường Thần Vương hoạch tâm quyết sách vòng tròn. Đồng thời, hắn không ngừng làm sâu sắc hủy diệt cùng Đường Tam hai phe phái lớn mâu thuẫn, âm thầm bại lộ nội ứng Chu Duy Thanh thân phận, trừ bỏ hủy diệt chi thần bên người thai hoàng ẩm, đồng thời cùng Kim Long Vương ngầm thông xã giao. Về sau, Đường Tam cùng hủy diệt ở giữa chiến tranh bộc phát. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo tồn tại, Đường Thần Vương bại một lần lại bại. Vì ngăn được hủy diệt chi thần, Đường Tam bất đắc dĩ buông lỏng một bộ phận trói buộc, cho phép Hoắc Vũ Hạo tiến về trong thần giới trụ cột lĩnh hội vũ trụ pháp tắc, tăng lên thần cách. Tại lần lượt nuôi khấu tự trọng, giành tư lợi bên trong, Hoắc Vũ Hạo trưởng thành là một thần vương, trở thành Đường Tam rất không thể thiếu, tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Rốt cục, thần giới nguy cơ tiến đến, sinh mệnh hủy diệt hy sinh bản thân bảo trụ thần giới, đem hai cái thần trùng phó thác cho Đường Tam. Kim Long Vương phá phong mà ra, Đường Tam tại cùng hủy diệt sau đại chiến lại bị ép một mình đối mặt Kim Long Vương. Hắn hướng cơ động cùng liệt diễm phát ra tín hiệu cầu viện, đều bị Hoắc Vũ Hạo khổng lồ tinh thần lực cướp mất, hai đại thần vương tức thì bị Hoắc Vũ Hạo dẫn ra. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo phát động tại đấu La đại lục chuẩn bị ở sau, đem đoạt xá vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm A Ngân cùng Đường Hạo xóa đi, giải phóng đấu La đại lục. Thẳng đến Đường Tam cùng Kim Long Vương chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm, Hoắc Vũ Hạo gia nhập cho vết thương chồng chất Đường Tam mang đến hy vọng. Lão nhạc phụ tràn ngập nhiệt lệ mà nói, "Vũ Hạo, ngươi rốt cuộc đã đến, cùng ta cùng một chỗ cầm xuống đầu này nghiệt xúc đi." Hoắc Vũ Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, ẩn nhẫn mấy trăm năm, đấu La vị diện tăng thêm thần giới thời gian, liền vì giờ khắc này, phát động đâm lưng, Hoắc Vũ Hạo ma chảo xuyên thấu Đường Tam trái tim trong nháy mắt, Đường Thần Vương một mặt khó có thể tin, "Vì cái gì, ngươi muốn phản bội ta?" Đường Tam lão tặc, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo bóp nát Đường Tam trái tim, đồng thời từ Đường Tam trong tay cướp đi sinh mệnh, hủy diệt hai cái thần trùng, bỏ chạy nhập thời không loạn lưu bên trong. Chương 2, cho tiểu cương an bài một cái đệ đệ chương 2, cho tiểu cương an bài một cái đệ đệ tại thời không loạn lưu hỗn độn bên trong, Hoắc Vũ Hạo lần nữa cùng Kim Long Vương ngõ hẹp gặp nhau. Nhưng mà, bọn hắn ở giữa đồng minh quan hệ sớm tại Đường Tam vẫn lạc một khắc này liền đã sụp đổ. Vì cướp đoạt Hoắc Vũ Hạo trong tay sinh mệnh cùng hủy diệt thần trùng, Kim Long Vương ngang nhiên phát động đánh lén. Cũng may Hoắc Vũ Hạo sớm có phòng bị, hắn cùng Kim Long Vương tại thời không loạn lưu bên trong triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hai người chiến đến thời không sụp đổ, đại lộ ma diệt, cuối cùng sớm đã bản thân bị trọng thương Kim Long Vương không địch lại Hoắc Vũ Hạo, bị chém giết. Nhưng trước khi chết, Kim Long Vương đem tự thân huyết mạch bản nguyên cùng hết thể lực lượng rót vào Hoắc Vũ Hạo thể nội, ý đồ đem hắn cho ăn bể bụng tại thời không loạn lưu bên trong. Vì đối kháng cố này cường đại Kim Long Vương bản nguyên, Hoắc Vũ Hạo không thể không dùng thần lực đem nó phong ấn tại thể nội. Nhưng mà, một cử động kia cũng làm cho hắn đã mất đi toàn thân thần lực, chỉ có thể kéo lấy tàn tật thân thể đi vào một cái xa lạ vị diện, dung hợp Kim Long Vương bản nguyên đồng thời lại tu luyện từ đầu. Hoắc Vũ Hạo vốn cho là mình đi tới vị diện khác, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì thời không loạn lưu và mèo, chân tướng là Hoắc Vũ Hạo đi tới đấu La thời không thượng du, một cái so đấu La đại lục thứ nhất thời đại còn phải sớm hơn mấy vạn năm man hoang thời đại. Ở thời đại này, hải thần, thiên sứ thần chưa thành thần, long thần sớm đã vỡ lạc, hồn thú vẫn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ tại vài miếng tiểu bình nguyên bên trong, dựa vào hồn sư lực lượng miễn cưỡng chống cự hồn thú xâm nhập. Biết được chính mình vị trí niên đại về sau, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng tiếu dung á cờ 47 đều ép không được. Phải biết, Đường Tam bằng cái gì có thể cưỡi tại trên đầu của hắn đi tiểu? Bằng cơ duyên, hắn Hoắc Vũ Hạo bắt đầu liền có được trăm vạn năm hồn hoàn. Bằng lão sư, Ngọc Tiểu Cương cho hệ lẹt chỗ lục mục ngân sách dày cũng không xứng. Đường Tam sở dĩ có thể chiếm cứ cao vị, bất quá là bằng vào vừa đúng thời gian, dựa vào so Hoắc Vũ Hạo sinh ra sớm một vạn năm ưu thế, lấy thế với mà, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, mới đưa Hoắc Vũ Hạo cả đời này an bài đến rõ ràng. Tại khắc trong tiểu thuyết, nhân vật chính thật vất vả từ sâu kiến tu luyện tới đại năng, phi thăng tới thượng cấp vị diện sau lại biến thành sâu kiến, mà Đường Tam từ đấu La phi thăng, trực tiếp ngồi lên thần giới ngũ đại lưu manh ghế xếp, lao tư cách tà ác thần, thiện lương thần nhao nhao chuyển thế, trong thần giới trụ cột quyền hành rơi vào trong tay hắn, phản phất thế gian hết thảy đều đang vì hắn trải đường thoái vị. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Hoắc Vũ Hạo rốt cục có thể từ thời không thượng du chế tài hắn. Thế là, tại cái kia trùng sinh thời đại bên trong, Hoắc Vũ Hạo bằng vào tự thân tu luyện tới cực hạn tinh thần lực, cùng dung hợp Kim Long Vương huyết mạch mang đến cực hạn thể phách, đem sinh mệnh cùng hủy diệt lực lượng sinh sinh dung luyện cùng một chỗ, tạo thành một cái thần vị hình thức ban đầu. Theo thời gian trôi qua, Hoắc Vũ Hạo từng bước một hướng đi đỉnh phòng, cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, thần vị hình thức ban đầu rốt cục cô đọng mà thành, đúc thành vĩnh hằng thần vị. Kết hợp sinh mệnh thần chủng, hủy diệt thần chủng, cảm xúc thần chủng tam đại thần vương thần chủng châu ngưng luyện ra được thần chủng, tại Hoắc Vũ Hạo thành thần một khắc này, trực tiếp đem hắn đẩy hướng thần vương cảnh giới. Vì không ảnh hưởng Đường Tam thuận lợi giáng sinh, Hoắc Vũ Hạo không có thay đổi thời đại này quá bao lớn thế. Hắn tại đấu La đại lục lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau về sau, liền phi thăng thần giới. Làm Hoắc Vũ Hạo bước vào thần giới một khắc này, liền lập tức bị thần giới ngũ đại thần vương mãnh liệt chống lại. Tu La thần từng nói, thần giới thật vất vả đưa Tiễn Long thần cái này một tôn đại cha lại há có thể lại cho phép nên đón lại một tôn đại cha đâu. Chúng ta năm vị thần vương, mới là thần giới chúa tể, mới là thần giới gia chủ. Thế là, Tu La thần liên hợp sinh mệnh thần, hủy diệt thần, thiện lương thần cùng ta ác thần, như thể chân tay, cộng đồng tiến tối, cô lập tân sinh vĩnh hằng chi thần Hoắc Vũ Hạo. Đường Tam phi thăng là dựa vào cái gì tới thu hoạch quyền hành? Là thời cơ. Hắn phi thăng thời điểm, già Tu La đã rời đi, ta ác thần cùng thiện lương thần cũng không biết là chán bị mẹ, vẫn là bị hạ hàng đầu, càng đem quyền hành giao cho cái này mà cả đông. mà Hoắc Vũ Hạo quyền hành là bằng vào chính mình thực lực, sinh sinh từ ngũ đại thần vương trong tay đoạt lấy một khối. Đấu La đại lục 2 vạn năm sau, thiên sứ thần phi thăng, hải thần cũng phi thăng. Thời gian lại qua 1 vạn năm, thời đại mới bắt đầu. Nếu như ta không có lựa chọn đâm lưng, hiện tại sợ là còn tại làm đường tam chó săn đi. Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, xem như đi đến bờ bên kia, Ma Cạp Đồng, hiện tại giờ đến phiên ngươi như dẫm trên băng mỏng. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói. Đường Tam còn không có xuất thế, trước hết từ Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Hạo hai người này bắt đầu an bài lên đi. Hoắc Vũ Hạo cắn răng nghiến lợi nói. Vĩnh Hằng chi nhãn hình tượng nhất chuyển hoán, đi tới Lam Điện Bá Vương Long Tông. Một cái phu nhân bụng ngay tại nha đầu hầu hạ hạ nhàn nhã uống vào trà chiều, nàng cũng không có ý thức được trong bụng của mình có một cái tiểu sinh mệnh ngay tại thai nghén. Phu nhân Vương Bích Liên chính là Ngọc Nguyên Trấn Thế Tử, như vậy đứa bé trong bụng của nàng hơn phân nửa liền là Ngọc Tiểu Cương đi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo vận dụng thần niệm liên hệ xuống phạm vi Thiên Mộng Băng Tàm. Thiên Mộng, có sống phải làm. A, nhanh như vậy sao? Vũ Hạo, chuyện gì chứ? Ở vào hạ giới Thiên Mộng Băng Tàm nói. Ngọc Tiểu Cương muốn ra đời, trong lịch sử ghi chép, Ngọc Tiểu Cương cũng không có huynh đệ, cũng chính là nói Ngọc Nguyên Trấn chỉ có Ngọc Tiểu Cương như thế một cái nhi tử. Ngươi có ý tưởng? Thiên Mộng hỏi. Cho hắn lại an bài một cái nhi tử, tốt nhất là cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một năm xuất sinh. Ngươi biết nên làm như thế nào đi? Làm lại như vậy vì cái gì đây? Thiên Mộng tựa hồ kịp phản ứng, trong thanh âm mang theo trọn kịch hước hắc hắc. Vũ Hạo ngươi thật là xấu. Cùng thanh thần về sau Đường Tam đem thần thú lưu tại Đấu La Đại Lục bên trên bố cục một dạng, Hoắc Vũ Hạo cũng lưu lại một bộ phận thần thú tại Đấu La Đại Lục hoàn thành chính mình bố cục. Thiên Mộng chính là một cái trong số đó. Chịu vị diện hạn mức cao nhất ảnh hưởng, Thiên Mộng thực lực hôm nay chỉ có cực hạn Đấu La chuẩn thần thực lực, nhưng cũng không phải Ngọc Nguyên Trấn cái này một cái phổ thông phong hào Đấu La có thể người giả bị đụng. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bàn giao nhiệm vụ về sau, Thiên Mộng lập tức hành động. Hắn khống chế được Ngọc Nguyên Trấn, để hắn uống đến say như chết, đồng thời chào hỏi trong tông môn nha đầu tới hầu hạ. Ngọc Nguyên Trấn là một tông chi chủ, tên Trấn Thiên Hạ Lôi Đỉnh Đấu La, người mang lấy đỉnh cấp thú vũ hồn, lại có được thiên phú cực cao. Cái này thế giới chưa từng thiếu khuyết đối với hắn có ý tưởng nữ nhân. Nếu như hắn nguyện ý, chỉ một câu thôi tay liền có một đám nữ tử nguyện ý tự tiến cử cái chiếu, vô luận là Đồ Lam Điện Bá Vương Long Tông tài lực quyền hành, vẫn là Đồ Ngọc Nguyên Trấn cái này cường đại võ hồn huyết mạch truyền thừa, đều là đáng giá mạo hiểm. Nhìn xem uống đến say như chết, bất tỉnh nhân sự Ngọc Nguyên Trấn, hắn tiếp thân nha hoàn Vân Nương đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, đồng thời đem cái này to gan ý nghĩ biến thành hành động. Ngày thứ hai, Ngọc Nguyên Trấn mơ mơ màng màng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, lại nhìn xem Vân Nương, nghĩ đến chính mình thân là phong hào đấu la, rất khó sinh hạ dòng dõi, một đêm này tình cảm liền cũng không xem ra gì. Chỉ là, Ngọc Nguyên Trấn không biết là, một đêm kia, chính chúng hồng thơm. Nguyên lai trong lịch sử không tồn tại Tiểu Cương đệ đệ sắp ra đời. Từ sau lúc đó trong vòng mấy tháng, Ngọc Tiểu Cương mẫu thân Vương Bích Liên hiền mang, trong bụng hài tử không ngừng cướp đoạt mẫu thân bản nguyên. Theo bụng càng lúc càng lớn, Vương Bích Liên thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Chương 3, Tiểu Cương đệ đệ chương 3, Tiểu Cương đệ đệ Ngọc Tiểu Cương tại thai bên trong thai nghén, không chút kiêng kỵ cướp đoạt lấy mẫu thân bản nguyên. Theo hắn càng dài càng lớn, Vương Bích Liên thân thể cũng càng ngày càng hỏng bét, đây là vì cái gì đây? Cương đại hồn sư truyền thừa lấy đỉnh cấp võ hồn, tại thai bên trong, thai nhi thai nghén cùng võ hồn hình thành đều là cực kỳ tiêu hao bản nguyên. Bản nguyên từ đâu mà đến? Từ mẫu thể mà đến. Bởi vậy, càng là ưu tú dòng dõi, càng tiêu hao mẫu thể bản nguyên, mẫu thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vương Bích Liên mẫu thể thai nghén một cái Lam Điện Bá Vương Long võ hồn hồn sư cũng không khó, nhưng nàng trong bụng dựng dục thế nhưng là Ngọc Tiểu Cương à, đừng nhìn trong nguyên tắc Ngọc Tiểu Cương rất rất rưỡi, đây chẳng qua là Ngọc Tiểu Cương bản nhân chưa thể thức tỉnh, hắn võ hồn La Tam Pháo nếu như thuận lợi tiến hóa, liền sẽ trở thành Hoàng Kim Thánh Long, thuộc về siêu cấp võ hồn, tại Đấu La Đại Lục thứ nhất thời đại có thể nói là gần với lục dược thiên sứ tồn tại. Đây cũng chính là trong lịch sử ghi chép Ngọc Tiểu Cương mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời nguyên nhân. Chúng ta có thể hiểu như vậy, vì sinh hạ Ngọc Tiểu Cương, mẫu thân của hắn tiêu hao SS giờ cấp võ hồn cần có sinh mệnh bản nguyên, kết quả Ngọc Tiểu Cương 6 tuổi sau lại đã thức tỉnh N cấp võ hồn. Vương Bích Liên hoài thai tháng 6 thời điểm, Vân Nương nâng cao hiển mang bụng tìm tới Ngọc Nguyên Trấn. Cùng Hoắc Vũ Hạo kiếp trước xã hội phong kiến khác biệt, Đấu La Đại Lục trong tông môn, cường giả đều rất khó sinh hạ dòng dõi, bởi vậy mỗi một cái dòng dõi tông môn gia tộc đều 10 phần coi trọng. Mẫu bằng tử quý, dù là Vân Nương tiên phú lại không tốt, đứa bé trong bụng của nàng cũng là Ngọc Nguyên Trấn loại, tương lai thức tỉnh võ hồn tất nhiên là Lam Điện Bá Vương Long tồn tại, lại có một cái tông môn tử đệ sắp xuất thế, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long tông trên dưới đều rất vui vẻ, Ngọc Nguyên Trấn càng đem Vân Nương nạp làm tiếp thất. Chỉ có một người sắc mặt khó coi vô cùng, đó chính là Vương Bích Liên. Tại Ngọc Nguyên Trấn nạp tiếp vào đêm đó, Vương Bích Liên hung hăng xé khăn tay, oán độc nói ra, đáng chết tiện nhân, ta vừa mang thai ngươi liền không kịp chờ đợi bỏ giường, ngươi chờ đó cho ta, các loại đứa bé kia sinh ra tới thời điểm nhìn ta không trả đạm chết ngươi. Đấu La Đại Lục một năm tương đương thần giới một ngày, tại Hoắc Vũ Hạo tầm mắt phía dưới, Tiểu Cương cùng đệ đệ của hắn rất nhanh liền muốn nên đón xuất thế ngày đó. Trước hết nhất xuất thế chính là Ngọc Tiểu Cương. Ngày đó, mây đen dày đặc, thiên lôi cuộn cuộn, như thần phạt hàng thế, lại có tai họa đến. Thiên Đấu Đế quốc Nam Bộ phát sinh nạn châu chấu, Tinh La Đế quốc Bắc Bộ phát sinh trăm năm khó gặp một lần hồng thủy tai hại, nạn đói tại Bạ Giặc Vương quốc lan tràn. Một tiếng khóc nỉ non, Ngọc Tiểu Cương cất tiếng khóc chào đời. Ngọc Nguyên Trấn mừng rỡ ôm lấy Ngọc Tiểu Cương, kích động nói ra, đây là nhi tử của ta có nhi tử nhà. Cha hắn, ngươi nhìn nhi tử của chúng ta tên gọi là gì vậy? Vương Bích Liên mặt lộ vẻ suy yếu, lại là cao hứng nói, liên gọi Ngọc Tiểu Cương đi, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể trở thành một cái kiên cường, cương nghị, kiên cường người, có được kiên cường nghị lực, đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc có thể dũng cảm không sợ, trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Vương Bích Liên nhẹ gật đầu, đưa tay vớt ve ngọc tiểu cương rún gió khuôn mặt, nói ra, hài tử của chúng ta, tương lai chú định vang danh thiên hạ. Nàng rất rõ ràng, vì sinh đứa bé này, đã tiêu hao nàng quá nhiều sinh mệnh bản nguyên, nàng đem không còn sống lâu trên đời, nhưng càng như vậy, càng chú định tiểu cương bất phàm. Lập tức, Vương Bích Liên nghĩ đến nữ nhân kia, trong mắt của nàng hiện lên một vòng hàn ý, thà muốn bắt con mẹ, không muốn làm con cha, thân thể của mình không kiên trì được mấy năm, đợi chính mình sau khi chết, vạn nhất kia đối mẹ con trả đạp chính mình hài tử làm sao bây giờ? Không được, liền xem như chết, ta cũng muốn kéo lấy tiện nhân kia cùng một chỗ xuống địa ngục. Trong lòng nàng hạ quyết định cái nào đó quyết tâm. Tiểu cương xuất sinh một tháng sau, Ngọc Nguyên Chấn nhi tử thứ hai cũng đi tới cái này thế giới. Ôm cái này gầy yếu hài tử, Ngọc Nguyên Chấn cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, chính hắn tiên phú cường đại, nhưng sinh hạ đứa bé này Vân Nương liền hồn sư cũng không bằng. Dù cho tương lai thức tỉnh võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cũng sẽ không quá cao. Hắn chỉ là qua loa nói, liền gọi Ngọc Tiểu Môn đi, trước tiên nuôi nhìn xem, các loại 6 tuổi về sau nhìn xem thiên phú như thế nào. Ở tại thần giới, Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú lên cái này vừa ra đời hải tử. Mặc dù hắn còn chưa tới 6 tuổi có thể thức tỉnh võ hồn niên kỷ, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã thông qua vận mệnh chi lực suy luận ra hắn tương lai võ hồn cùng tiên thiên hồn lực, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, tiên thiên hồn lực cấp 5, không cao cũng không thấp. Hoắc Vũ Hạo mặc dù bởi vì hậu tiên nhân tố dẫn đến chính mình tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, nhưng cho dù bình thường trưởng thành, hắn linh mâu võ hồn tiên thiên hồn lực cũng sẽ không vượt qua cấp 6. Dù sao, mẫu thể đối với hải tử thiên phú ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu. Cấp 5 hồn lực mặc dù không tệ, nhưng không cách nào hình thành một cái thú vị so sánh. Mà lại, tiên thiên hồn lực đối với sớm đã thành thần Hoắc Vũ Hạo mà nói là cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần Ngọc Tiểu Cương có một cái đệ đệ, thiên phú gì đó đều không quan trọng. Hắn cong ngón búng ra, đánh ra một đạo chúc phúc. Đạo này chúc phúc từ thần giới giáng lâm đến Lam Điện Bá Vương Long Tông, rơi vào Ngọc Tiểu Môn trên thân. Nó lại không ngừng cải tiến đứa bé này kinh mạch, tăng lên hắn tiên thiên hồn lực. Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Tiểu Môn xuất sinh về sau, làm tông môn dòng chính, Ngọc Tiểu Cương có thụ chú ý phụ thân, mẫu thân, tông môn trưởng lão đều hướng hắn ném xuống chú ý ánh mắt. Mà Ngọc Tiểu Môn thì giống như là một cái người trong suốt, không có nhiều người quá quan tâm hắn. Cho dù là Ngọc Nguyên Trấn, đối với Ngọc Tiểu Môn tồn tại cũng chỉ là phổ thông quan tâm mà thôi. Vân Nương cảnh ngộ càng thêm bi thảm. Tại sinh hạ hài tử về sau, nàng lập tức bị Vương Bích Liên an bài đi làm nặng nghề việc nhà. Trong bóng tối, Vương Bích Liên còn không ngừng an bài xuống người khi dễ Vân Nương mẹ con, cắt xén bọn hắn cầm nước. Vì có thể làm cho mình hài tử khỏe mạnh trưởng thành, Vân Nương nhiều khi đều đem chính mình cái kia phần đồ ăn để lại cho Ngọc Tiểu Môn, chính mình thì nhẫn cơ chịu đói, còn muốn gánh vác lên nặng nghề việc nhà. Phụ thân Ngọc Nguyên Trấn nhìn ở trong mắt, nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vân Nương cùng Ngọc Tiểu Môn hai người duy nhất có thể để cho Ngọc Nguyên Trấn quan tâm, cũng chỉ có Ngọc Tiểu Môn mà thôi. Dù sao, đây là hắn huyết mạch. Về phần Vân Nương, chỉ là một cái công cụ mà thôi. Sinh hạ hài tử về sau, nàng liền đã mất đi ý nghĩa. Vương Bích Liên làm sao dạy vào nàng, đều không quan trọng. Mà Ngọc Tiểu Cương trong quá trình trưởng thành cũng nhận mẫu thân ảnh hưởng, căm hận Vân Nương mẹ con hai người, lấy khi dễ Ngọc Tiểu Môn làm vui. Cứ như vậy, Ngọc Tiểu Môn trưởng thành tại một cái lạnh lùng hoàn cảnh bên trong. Hắn từ nhỏ quen thuộc phụ thân coi thường, chủ mẫu cửu thị cùng ca ca nhà vào. Hắn nhìn xem mẫu thân vì chính mình đỡ được một lần lại một lần khi dễ. Rốt cục, tại Tiểu Cương cùng cửa nhỏ hai người 5 tuổi một năm kia, Vân Nương vất vả lâu ngày thành tật, ngã xuống. Nhìn xem rốt cục tắt thở Vân Nương, Ngọc Tiểu Cương cùng Vương Bích Liên đều rất cao hứng. Nhưng mà, vui quá hóa buồn, Vương Bích Liên cười cười, đột nhiên vậy qua đời. Mẫu thân qua đời để Ngọc Tiểu Cương đối với Ngọc Tiểu Môn oán hận càng thêm sâu nặng. Hắn đem mẫu thân chết toàn bộ quy tội Ngọc Tiểu Môn mẹ con, phản phất bọn hắn liền là trận này bi kịch kẻ cầm đầu. Thế là, Ngọc Tiểu Cương đối với Ngọc Tiểu Môn nước hiếp trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, làm trầm trọng thêm mà dạy vò lấy cái này tuổi nhỏ đệ đệ. Từ nhỏ đến lớn một mực gặp ức hiếp Ngọc Tiểu Môn, tính cách từng bước trở nên trầm mặc ít nói. Hắn đem phẫn nộ của mình cùng không cam lòng chôn sâu đáy lòng, đem cái kia bạo ngược tính tình giấu ở bình tĩnh ánh mắt bên trong. Tại ca ca Ngọc Tiểu Cương trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cực độ kính cẩn nghe theo, phản phất là một con bị thuần phục cừu non, không dám có chút phản kháng. Chương 04, truyền kỳ nhân sinh từ một ngày này bắt đầu. Chương 04, truyền kỳ nhân sinh từ một ngày này bắt đầu. Vũ Hạo, nếu như nhớ không lầm, Ngọc Tiểu Cương cũng không thuộc về các ngươi thời đại kia người, cùng ngươi cũng không có bao nhiêu gặp nhau mới đúng. Nhưng tại sao ta cảm giác ngươi đối với toán khí của hắn, tựa hồ cũng có thể theo kịp đối với Đường Tam rồi? Băng Đế không hiểu hỏi. Băng Đế nghi vấn khơi gợi lên Hoắc Vũ Hạo quá khứ ký ức. Hắn trầm giọng nói, nguyên bản ta dự định trốn hướng Nhật Nguyệt Đế quốc, lại bị Hạo Thiên Tông hai cái kia xuất sinh nhấn lấy bả vai đẩy vào Sử Lai Khắc học viện. Làm ta bước vào học viện lúc, thứ liếc mắt liền thấy trên quảng trường đứng sừng sững ba tòa to lớn pho tượng, Phất Lan Đức, Lưu Nhị Long, còn có Ngọc Tiểu Cương. Ta nhìn chăm chú Ngọc Tiểu Cương pho tượng, nhìn xem thời đại này vô số người ca tụng hắn công tích vĩ đại. Mọi người tôn sùng trí tuệ của hắn, tán tụng hắn bồi dưỡng được vĩ đại hải thần Đường Tam. Đề cập Ngọc Tiểu Cương, không người không cùng tán thưởng, liền đối địch Nhật Nguyệt Đế quốc người cũng không ngoại lệ. Cho nên, Băng Đế như có điều suy nghĩ, ngươi là bởi vì hắn bồi dưỡng được Đường Tam, mới dự định nhằm vào hắn. Không. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên lắc đầu, trong thanh âm mang theo đè nén lửa giận, Đường Tam là tử địch của ta. Vô luận là lão sư hệ lẹt trộ lúc chết, Đông Nhi cùng Thu Nhi nhân cách chôn bụi, vẫn là cái kia bị điều khiển nhân sinh, những này sổ sách ta đều sẽ từng cái thanh toán. Năm đó đâm lưng giết hắn thực sự lợi cho hắn quá rồi. Nhưng đối với Ngọc Tiểu Cương, ta chỉ cảm thấy cực độ buồn nôn cùng chán ghét. nói ra ngươi khả năng không tin, thời đại kia chỉ sợ chỉ có ta biết người này chân diện mục, một cái từ đầu đến đuôi mua danh chuột tiếng chi đồ. Nhưng mà như vậy dạng một tên, lại bị toàn bộ đại lục ca tụng mấy vạn năm. Hắn chết, lại có thể lưu danh vạn cổ. Một vạn năm, hai vạn năm sau, Đấu La đại lục y nguyên sẽ có vô số người chuyển tụng hắn công tích. Hoắc Vũ Hạo phát ra thở dài, để loại hàng này sắp ghi tên sử sách, cái này không phải là toàn bộ Đấu La vị diện bi ai. Trong mắt của ta, côn trùng liền nên ở tại côn trùng vị trí bên trên. Hắn nhìn chăm chú Vĩnh Hằng chi nhãn bắn ra thần giới tầm mắt, gàn từng chữ một, có ta ở đây, Ngọc Tiểu Cương mơ tưởng dương danh vạn cổ, càng đừng vọng tưởng đột phá võ hồn thiếu hụt. Hắn liền nên vĩnh viễn tại cấp 29 sỉ nhục trụ bên trên, nghiêm đứng vững. Lam Điện Bá Vương Long Tông, tàng thư các một người mặc áo bào màu đen, cạo lấy đầu húi của thiếu niên, đang cầm một bản Lam Điện Bá Vương Long Tông kỳ trước tông chủ truyền kỳ cố sự nhìn nhập thần. Hắn ánh mắt theo trang sách lật qua lật lại mà lấp lóe, phảng phất tại cùng trong sách nhân vật truyền kỳ đối thoại. Đọc được cuối cùng một đoạn, hắn chậm rãi khép sách lại, trong mắt lóe lên một vòng mong đợi quan mang. Hắn mở ra đôi môi thật dày, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Hơn 1.000 năm trước, Lam Điện Bá Vương Long Tông đã từng xuất hiện một vị tiên tổ. Hắn võ hồn phát sinh biến dị, biến thành so Lam Điện Bá Vương Long còn cao quý hơn võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Tại hắn thời đại bên trong, hắn đem Lam Điện Bá Vương Long Tông dẫn tới như đường thần thời kỳ Hạo Thiên Tông như vậy huy hoàng, thật là khiến người ước mơ hả. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: hôm nay liền là võ hồn thức tỉnh thời gian, không biết ta tiên thiên hồn lực sẽ là bao nhiêu đâu. Hắn lời nói bên trong tràn đầy chờ mong. Thiếu niên tên là Ngọc Tiểu Cương, năm nay vừa vặn 6 tuổi. 6 tuổi là một cái nhân sinh trúng đích cực kỳ trọng yếu thời khắc, võ hồn thức tỉnh đem quyết định một người tương lai vận mệnh. Nhưng Ngọc Tiểu Cương cũng không lo lắng chính mình sẽ thức tỉnh ra cái gì võ hồn, bởi vì phụ thân hắn Ngọc Nguyên Chấn Thế nhưng là vang danh thiên hạ lôi đỉnh đấu la. Hắn tự tin cho rằng chính mình chí ít sẽ kế thừa phụ thân Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, tiếp tục viết thuộc về hắn vĩ đại truyền kỳ. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào sách địa vẽ lấy một đầu bá khí kim hoàng sắc cự long, Hoàng Kim Thánh Long. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như ta cũng thức tỉnh tiên tổ sáng lập truyền kỳ võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long sẽ như thế nào? Thuộc về ta Ngọc Tiểu Cương truyền kỳ sẽ bắt đầu, ta sẽ trở thành Lam Điện Bá Vương Long Tông tông chủ, đem Lam Điện Bá Vương Long Tông mang hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có, toàn bộ đại lục đều đem ca tụng ta Ngọc Tiểu Cương đại danh. Cho đến lúc đó, ta phong hào nên lên cái gì tốt đâu? Kim Long Đấu La? Không, quá tục khí. Thánh Long Đấu La, nghe cũng không tệ, nhưng không đủ bá khí. Long Thần Đấu La? Đúng, đợi ta Ngọc Tiểu Cương đúc thành phong hào ngày, ta lợi dụng Long Thần làm ta phong hào, viết thuộc về ta Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương uy danh. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gây hắn mơ màng. Ngọc Tiểu Cương không vui nói ra, tiến đến. Đại môn nhẹ nhàng đẩy ra, một cái gần giống như hắn lớn nhỏ thiếu niên đi đến. Hắn mái tóc màu đen, dáng người nhỏ gầy, có vẻ hơi sợ hãi. Hắn hướng về Ngọc Tiểu Cương hành lễ nói, "Tiểu Cương ca ca, phụ thân để cho ta tới gọi ngươi cùng nhau đi tới thức tỉnh điện thức tỉnh võ hồn." Ngọc Tiểu Cương thấy rõ người tới về sau, trong mắt lóe lên một vòng căm ghét. Hắn dùng cao ngạo ngữ khí nói ra, "Cái gì Tiểu Cương ca ca, ngươi cũng xứng, tại trong tông môn muốn gọi ta Tiểu Cương thiếu chủ, biết sao?" Ngọc Tiểu Môn đem đầu chôn đến trầm thấp, kính cẩn nghe theo nói, "Là, Tiểu Cương thiếu chủ." "Hừ." Ngọc Tiểu Cương khinh thường nhìn Ngọc Tiểu Môn một chút. Lại đi qua Ngọc Tiểu Môn bên cạnh lúc, hắn đột nhiên duỗi ra cánh tay, hung hăng khuỵu tay đánh Ngọc Tiểu Môn một chút. Ngọc Tiểu Môn bị đánh bại trên mặt đất, hắn thống khổ che lấy xương sườn, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn khó khăn đứng lên, đi theo Ngọc Tiểu Cương sau lưng. Ngọc Tiểu Cương hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ở phía trước, Ngọc Tiểu Môn thì cúi đầu theo ở phía sau. Ven đường gặp phải bọn hạ nhân nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, nhao nhao cúi đầu xuống hành lễ nói, "Gặp qua Tiểu Cương thiếu gia." Ngọc Tiểu Cương đi vào tông môn trên đình đài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, phản phất tại biểu thị tương lai tốt đẹp. Hắn vươn tay, phản phất muốn bắt lấy cái kia ánh mặt trời ấm áp, bắt lấy chính mình quang minh tương lai. Hắn làm như có thật mà đối với sau lưng Ngọc Tiểu Môn nói ra, trên thế giới này, xuất sinh quyết định hết thảy. Mặc dù ngươi ta cùng cha khác mẹ, nhưng Ngọc Tiểu Môn, ngươi nghe kỹ cho ta. Mẫu thân của ngươi chỉ là một cái đê tiện hạ nhân, nàng không muốn mặt mà bò lên trên phụ thân ta giường, mới cho ngươi mang đến nửa cái Lam Điện Bá Vương Long võ hồn huyết mạch. Nhưng ti tiện huyết mạch vẫn như cũng là ti tiện huyết mạch. Mẫu thân của ngươi liền hồn sư cũng không tính. Dù cho ngươi có thể thức tỉnh Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, lại có thể thế nào? Ngươi tiên thiên hồn lực sẽ không vượt qua cấp 5, đời này thành tựu liền hồn vương đều khó mà với tới. Mà ta, Ngọc Tiểu Cương mang trên mặt tươi cười đắc ý, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn, ta kế thừa phụ thân cùng mẫu thân ưu tú huyết mạch, sinh ra chú định bất phàm. Ta tiên thiên hồn lực chí ít tại cấp 8 trở lên, hồn đấu la chỉ là khởi điểm của ta, ta thậm chí sẽ thành phong hào đấu la. Ta đem dẫn đầu Lam Điện Bá Vương Long Tông hướng đi một cái hoàn toàn mới huy hoàng. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua Ngọc Tiểu Môn, tiếp tục nói, hôm nay nhân sinh của chúng ta sẽ tại giờ khắc này sai chỗ. Thuộc về ta truyền kỳ đem từ một ngày này bắt đầu, mà ngươi, Ngọc Tiểu Môn, ngươi chỉ có thể phai mở tại đám người bên trong, ngươi chỉ xứng nhìn ra xa bóng lưng của ta. Ngọc Tiểu Môn không có trả lời, chỉ là cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Song quyền của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Chương 05, Hạo Thiên có song tinh, Lam Phách có ngũ tuyệt. Chương 05, Hạo Thiên có song tinh, Lam Phách có ngũ tuyệt. Lam Điện Bá Vương Long Tông thức tỉnh trong điện, là một cái to lớn thức tỉnh quảng trường, bốn phía ngồi đầy người. Đang thức tỉnh nghi thức trước sân khấu phương, tông chủ Ngọc Nguyên Chấn ngồi xuống, hai bên của hắn đều ngồi đợi hai vị Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão, bên trái là Ngọc La Quan cùng Ngọc La Miện, bên phải là Ngọc La Đường cùng Ngọc La Hoàng. bọn hắn phía dưới còn có rất nhiều Lam Điện Bá Vương Long Tông hồn thánh, hồn đế cường giả. Lần này thức tỉnh nghi thức có thể nói long trọng, cơ hội tụ tập Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân vật trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này tham gia thức tỉnh nhân vật bên trong, bao quát Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Tiểu Môn ở bên trong, khoảng chừng 5 vị trực hệ đệ tử. Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông khác biệt, Hạo Thiên Tông mặc dù đã mất đi đường thần, nhưng còn có Hạo Thiên Song Tử tiếp ban, mà Lam Điện Bá Vương Long Tông một mực tại đi xuống dốc, chỉ có Ngọc Nguyên Chân cái này duy nhất phong hào đấu la đau khổ chèo chống, mới miễn cưỡng duy trì bên trên ba tông thể diện. Bởi vậy, trong tông môn cực kỳ coi trọng lần này võ hồn thức tỉnh, mà rất bị chú ý không thể nghi ngờ là Ngọc Nguyên Chân thân sinh nhi tử Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương mẫu thân Vương Bích Liên là Ngọc Nguyên Chân cùng bảng chi một cái tiên thiên cấp 8 hồn lực Vương Bích Liên thông gia sở sinh hài tử. Phụ thân đỉnh cấp thiên phú tăng thêm ưu tú mẫu thể, khiến cho Ngọc Tiểu Cương là có hy vọng nhất kế thừa thậm chí siêu việt Ngọc Nguyên Chân thiên phú tồn tại. Về phần Ngọc Tiểu Môn, mẫu thân của hắn Vân Nương liền hồn sư cũng không tính, miễn cưỡng chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Ngọc Nguyên Chân ánh mắt từ một đám tham gia thức tỉnh hài tử bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào Ngọc Tiểu Cương trên thân. Lúc này Ngọc Tiểu Cương đứng tại xe vị, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay thả lỏng phía sau, cùng mặt khác lo lắng bất an hài tử khác biệt, hắn lộ ra phá lệ tự tin. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tin tưởng như vậy, Ngọc Nguyên Chấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, ngoắc ngoắc tay nói ra, "Tiểu Cương, ngươi tới đây một chút." Lập tức lại nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương bên cạnh rụt lại đầu Ngọc Tiểu Môn, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn xưa nay không thích cái này sợ hãi rụt rè hài tử, nhưng dù gì cũng là chính mình hài tử, thế là Ngọc Nguyên Chấn lạnh lùng nói ra, "Cửa nhỏ, ngươi cũng tới." "Là, phụ thân." Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Tiểu Môn nhao nhao ứng hòa, sau đó trở về Ngọc Nguyên Chấn trước mặt. Ngọc Nguyên Chấn đem Ngọc Tiểu Cương ôm vào trong ngực, đưa tay vuốt ve hắn đầu đuôi cua, hỏi, "Lần này thức tỉnh nghi thức ngươi có lòng tin sao?" Ngọc Tiểu Cương không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ba ba, năm đó ngươi thức tỉnh võ hồn thời điểm tiên thiên hồn lực là nhiều ít đâu?" "Vi phụ là 9, cấp 5, kém một chút liền mãn hồn lực nha." Ngọc Nguyên Chấn hồi đáp. Ngọc Tiểu Cương nhếch miệng lên, tự tin nói, "Như vậy ta tiên thiên hồn lực tất nhiên là mãn hồn lực." Ngọc Nguyên Chấn cao hứng nuốt dâu cười to, "Ha ha ha ha, tốt, vậy ta liền chờ mong một cái Lam Điện Bá Vương Long võ hồn tiên thiên mãn hồn lực thiên tài xuất thế đi." Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Ngọc Tiểu Môn, hỏi, "Ngươi đây, ngươi có lòng tin sao?" "Hồi phụ thân, ta..." Ngọc Tiểu Môn có chút chần chừ. Ngọc Nguyên Chấn thở dài, nói ra, "Được rồi, ta đối với ngươi cũng không có bao lớn chờ mong. Ngươi chỉ cần tiên thiên hồn lực cấp 6 trở lên, vi phụ liền bảo đảm ngươi một cái hạch tâm đệ tử thân phận, tương lai tại Lam Điện Bá Vương Long Tông làm một cái hồn thánh là được." Một bên Ngọc Tiểu Cương trong mắt ung ung nhất chuyện, trong lòng tính toán các loại thức tỉnh nghi thức về sau, hắn liền phân phó hạ nhân cướp đi Ngọc Tiểu Môn tài nguyên, để hắn phát dục không nổi, chính mình độc hưởng hai phần tài nguyên. Ngọc Nguyên Chấn lần nữa đem chú ý ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, "Nhỏ như vậy cương, ngươi dự định người sớm giác ngộ tỉnh vẫn là sau thức tỉnh đâu?" Ngọc Tiểu Cương cười đáp ý, nói ra, "Phụ thân, nhân vật chính luôn luôn cuối cùng đăng tràng. Trước tiên khiến người khác đem võ hồn đã thức tỉnh, ta lại thức tỉnh. Ha 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 ha, tốt, liền đem kinh hỉ lưu tại cuối cùng đi." Ngọc Nguyên Chấn phân phó phụ trách thức tỉnh nghi thức người, nói ra, "Lần này người sớm giác ngộ tỉnh phụ thuộc tông môn cùng ngoại môn đệ tử, lại thức tỉnh hạch tâm đệ tử, ta hai đứa nhi tử này liền đặt ở cuối cùng tỉnh lại đi." "Là, tông chủ đại nhân." Theo Ngọc Nguyên Chấn phân phó, phụ trách thức tỉnh nghi thức người lên tiếng, sau đó, võ hồn thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu. Trần Hiên, võ hồn đại địa bảo long, tiên thiên hồn lực cấp 4. Lục Minh, võ hồn song túc phi long, tiên thiên hồn lực cấp 5. Nhạc Hải, võ hồn bay thần lằn, tiên thiên hồn lực cấp 3. Theo từng đạo thức tỉnh chi quang lấp lóe mà qua, phụ thuộc tông môn các đệ tử lần lượt thức tỉnh ra chính mình võ hồn. Mặc dù bọn hắn đều có trở thành hồn sư tư chất, nhưng trong đó tiên thiên hồn lực đạt tới cấp 5 đã coi như là không sai tiểu thiên tài. Có người bởi vì thức tỉnh ra cường đại thiên phú mà kích động không thôi, cũng có hài tử bởi vì võ hồn thiên phú không như ý mà yên lặng đi xuống đài. Phụ thuộc tông môn đệ tử thức tỉnh nghi thức kết thúc về sau, đến phiên ngoại môn đệ tử thức tỉnh võ hồn. Ngọc Tiểu Thiên, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cấp 6. Ngọc Tiểu Sơn, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cấp 5. Ngọc Tiểu Minh, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cấp 6. Các ngoại môn đệ tử thuần một sắc mà thức tỉnh ra Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, chỉnh thể thiên phú tố chất cao hơn tại phụ thuộc tông môn đệ tử. Nhưng mà, đại trưởng lão Ngọc La Quan lại lắc đầu, thở dài nói, "Lam Điện Bá Vương Long tông một đời không bằng một đời ạ." Ngọc La miệng nói ra, "Lần này ngoại môn đệ tử thức tỉnh nghi thức không phải trọng điểm, mấu chốt vẫn là phải xem chúng ta trực hệ đệ tử mới đúng." Ngọc La Đường nuốt cằm, nói ra, "Hy vọng Nhâm Nhi có thể cho ta lão gia hỏa này một kinh hỉ đi." Ngọc La Hoàng nói ra, "Hy vọng cái này năm cái tiểu gia hỏa đều có thể thức tỉnh ra thiên phú tốt, dạng này Hạo Thiên Tông có something, ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng có thể có ngũ tuyệt." "Lam phách ngũ tuyệt." Ngọc Nguyên Chấn không ôm hy vọng mà nói, "Cuối cùng không đến mức chúng ta mấy lao già hài tử đều có thể thức tỉnh vượt qua cấp 8 trở lên hồn lực đi. Năm cái đều thiên phú dị bẩm ta cũng không ôm hy vọng, có thể có hai cái ta liền an lòng, cùng Hạo Thiên Tông đồng dạng góp cái song tử tinh." Nghe được Lam phách ngũ tuyệt cái này hình dung tử, Ngọc Tiểu Cương nội tâm tràn đầy khinh thường. Hắn đương nhiên biết trưởng lão nói tới năm người này bao quát ai, nhưng hắn lườm bên cạnh Ngọc Tiểu Môn một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi cũng xứng. Rốt cục, tham gia võ hồn thức tỉnh hài tử chỉ còn lại 5 người. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cuối cùng cái này 5 đứa bé trên thân, nhất là đứng tại xe vị Ngọc Tiểu Cương. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, 5 người này đại biểu Lam Điện Bá Vương Long Tông tương lai. Kế tiếp, Ngọc Tiểu Nhâm. Tam trưởng lão Ngọc La Đường hài tử đầu tiên đi đến thức tỉnh đài, đứng tại thức tỉnh nghi thức trung tâm. Thức tỉnh hồn sư trợ hắn thức tỉnh võ hồn, điện quang kèm theo long ảnh hiện hiện. Không ngoài dự đoán, võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cấp 8. Ngọc La Đường nhỉ nó nói, cấp 8 hồn lực sao, cũng không tệ, tương lai nhất định có thể thành tiểu hồn đấu la, làm sức lực có lẽ cũng có thể đột phá phong hào cũng có nói. Một bên Ngọc La miệng lắc đầu, khó, khó, quá khó khăn, đừng quên năm đó ta cũng là cấp 8 tiên thiên hồn lực. Kế tiếp, Ngọc tiểu chủ, đại trưởng lão Ngọc La Quan Hải Tử đi lên này, võ hồn thức tỉnh vì Lam Điện Bá Vương Long, nhưng tiên thiên hồn lực so Ngọc tiểu nhâm kém một chút, chỉ có 7, cấp 5 hồn lực sao? Ngọc La Quan sắc mặt không tốt, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình mạch này tương lai muốn đi xuống dốc. Kế tiếp, Ngọc Nhỏ Khoa. Ngọc La Miện Nhi tử Ngọc Nhỏ Khoa đi lên này, võ hồn thức tỉnh vì Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên hồn lực cấp 8. Thiên phú không tồi, nhưng cũng không đủ trở thành bề ngoài nhân vật. Chương 06, cửa nhỏ võ hồn chương 06, cửa nhỏ võ hồn Ngọc Nguyên Chấn bất đắc dĩ bước dầu, nhìn về phía bên người mấy vị trưởng lão, nói ra, nếu là tiên thiên cấp 9 trở lên hồn lực có dễ dàng như vậy thức tỉnh, như vậy Hạo Thiên Song Tử tinh xuất thế cũng là không đủ để hành động thiên hạ. Đường thần thời đại, Lam Điện Bá Vương Long Tông bị Hạo Thiên Tông dòng dã uy áp một thời đại. Thật vất vả Đường Thiên Tư chất không được, kết quả người ta cách đời liền trò thêm lên. Đường Hạo, Đường Thiếu hai người các đã thức tỉnh Hạo Thiên chủ y, tiên thiên mãn hồn lực, hai người này đều có trở thành kế tiếp đường thần khả năng. Hạo Thiên Tông may mắn là bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông hâm mộ không đến. Ngọc Nguyên chấn thở dài, nói ra, hiện tại duy nhất có thể mong đợi cũng chỉ có Tiểu Cương. Trường hợp này cùng mình sao mà tương tự. Huynh đệ của hắn, hiện nay bốn đại trưởng lão, bọn hắn thiên phú cũng là cấp 7 cấp 8, bước vào hồn đấu la cấp độ, chỉ có chính mình một người tiến vào phong hào đấu la, mới chống đỡ lên Lam Điện Bá Vương Long Tông bề ngoài. So với tông môn trưởng lão lo lắng cùng bất đắc dĩ, Ngọc Tiểu Cương nội tâm là vui mừng nở hoa. Đường huynh đệ mới 7, cấp 8 thiên phú, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đủ trở thành bên trên ba tông tông môn bề ngoài. Có những thứ này lá xanh tô điểm, đợi đến chính mình thức tỉnh một khắc này, mới đủ lóa mắt. Kế tiếp, Ngọc Tiểu Môn. Nghe được gọi đến, các trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngọc Tiểu Môn một chút, đối với hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Mặc dù trên người hắn chảy Ngọc Nguyên chấn máu, nhưng mẫu thân của hắn Vân Nương liền hồn sư cũng không tính, có thể thức tỉnh ra bao lớn thiên phú đâu. Tối đa cũng coi như cái thiêm đầu thôi. Tông môn lặng lẽ, Ngọc Tiểu Môn sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là không che giấu được nội tâm kích động, hắn rốt cục có thể thức tỉnh võ hồn. Phụ thân lạnh lùng, mẫu thân tao ngộ lăng nhục cùng chết thảm, cùng tông môn đệ tử đối với mình ức hiếp, sớm đã tại Ngọc Tiểu Môn trong lòng in dấu xuống hạt giống cừu hận. Hắn chỉ cần trở thành hồn sư, chỉ cần có tiên thiên hồn lực, đợi đến hắn có đủ thực lực, hắn liền dự định rời đi cái này lạnh lùng tông môn. Ngọc Tiểu Môn đi vào thức tỉnh trên đài đứng vững, thức tỉnh thầy giúp đỡ thức tỉnh ra võ hồn. Dưới đài Ngọc Tiểu Cương nhìn xem trên đài Ngọc Tiểu Môn, hắn biết Ngọc Tiểu Môn võ hồn 89 phần 10 là Lam Điện Bá Vương Long, cũng biết hắn thức tỉnh đi ra tiên thiên hồn lực sẽ không quá cao. Nhưng Ngọc Tiểu Cương nội tâm vẫn là tránh không được gác độc mà người liền rủa, hạ nhân vết máu nhiễm ta cao quý Lam Điện Bá Vương Long huyết mạch sinh ra tới tạm chủng à, ngươi tốt nhất võ hồn ác tỉnh biến đến dị, tiên thiên hồn lực tốt nhất cấp 3 trở xuống, phế vật liền nên bày ra tại phế vật vị trí bên trên. Nhưng mà, Ngọc Tiểu Cương chờ mong thất bại. Một trận tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thức tỉnh điện Ngọc Tiểu Môn sau lưng hiện ra bá đạo vô cùng Lam Điện Bá Vương Long hư ảnh, uy thế càng là lấn át vừa mới thức tỉnh qua võ hồn ba cái đường huynh đệ. Các trưởng lão đều kinh nghi bất định nhìn về phía Ngọc Tiểu Môn. Ngọc Tiểu Cương cũng lăng lăng nhìn xem Ngọc Tiểu Môn, đại não ngắn ngủi mà trống không, lập tức thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vừa mới chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Thức tỉnh thầy giấu trong lòng tâm tình kích động, xuất ra thủy tinh cầu nói ra, đến, kiểm tra một chút người tiên thiên hồn lực. Ngọc Tiểu Môn giấu trong lòng tâm tình kích động, đưa tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên. Mà Ngọc Nguyên Chấn cùng các trưởng lão đều yên tĩnh trở lại, ngừng thở, nhìn xem thủy tinh cầu. Trong chốc lát, ánh sáng chói mắt minh từ trong thủy tinh cầu thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ thức tỉnh điện. Võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, tiên thiên đẩy. Thức tỉnh thầy nhìn xem thủy tinh cầu, tại lặp đi lặp lại xác nhận một chút rồi nói ra, tiên thiên 9, cấp 5 hồn lực. Ngọc Nguyên Chấn sau khi nghe xong, trong chốc lát đứng lên, cười lớn một tiếng nói ra, tốt, tốt, tốt. Năm đó ta thức tỉnh võ hồn thời điểm cũng kém không nhiều như thế. Kẻ này loại ta, không hổ là con của ta. Tông chủ huyết mạch thật sự là ưu tú à? Cho dù là một cái hạ nhân sinh ra hải tử, đều có cao như thế hồn lực, tương lai chú định phong hào, thậm chí có thể đụng chạm đến siêu cấp đấu la cấp độ à? Ngọc La Quan tán thán nói. Cửa nhỏ tiên thiên hồn lực đều có thể cao như thế, đợi lát nữa Tiểu Cương võ hồn thức tỉnh vậy còn không phải kinh bạo đám người à? Ngọc La Đường cười ha hả nói, xem ra thuộc về chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông song tử tinh thời đại cũng đem tiến đến à? Hiện trường tất cả mọi người hướng về Ngọc Tiểu Môn ném vui mừng, hâm mộ, ánh mắt ghen tị, duy có một người, Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem cái kia trong thủy tinh cầu thả ra qua mình, một mặt không dám tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tên điên là hạ nhân sinh ra con hoang, qua nhiều năm như thế, mẫu thân lặng lẽ cho hắn trong đồ ăn hạ phá hủy căn cơ dược liệu, còn có chính mình trong bóng tối không ngừng mà ức hiếp, chèn ép Ngọc Tiểu Môn, để hắn tiên thiên trưởng thành không được đầy đủ. Liền cái này, liền ngươi đây mẹ nó nói cho ta hắn còn có thể thức tỉnh ra 9, cấp 5 hồn lực. Nhưng mà, hiện thực lại khó có thể tin, nhưng cũng là hiện thực. Ngọc Tiểu Cương nắm đấm gắt gao nắm chặt, oán hận nhìn xem Ngọc Tiểu Môn. Nguyên bản lưu lại ra hỏa này, chỉ là vì để tên phế vật này tồn tại tô điểm chính mình quan huy, nhưng hắn chủ quan, cái này tạp chủng lại có cao như vậy tiên phú. Ngọc Tiểu Cương chưa từng hoài nghi mình có được vô thượng tiên phú, nhưng cái kia lại có thể thế nào đâu? Cho dù là hắn tiên thiên mãn hồn lực, cũng không thay đổi được Ngọc Tiểu Môn tiến vào phụ thân tầm mắt, bị tông môn cường điệu bồi dưỡng, tương lai phong hào có một chỗ của hắn, trở thành chính mình tối đa đối thủ cạnh tranh sự thật. Kế tiếp, Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Môn rất tốt mà che giấu chính mình chấn kinh cùng tâm tình kích động, sau đó ung dung đi xuống đài. Một bên khác, Ngọc Tiểu Cương nghe được gọi mình danh tự thời điểm, thu hồi khiếp sợ trong lòng cũng khó chịu, đi lên đài. Tiểu Cương cùng cửa nhỏ sắp sai chỗ mà qua thời điểm, Ngọc Tiểu Cương lạnh lùng nhìn xem Ngọc Tiểu Môn, nói ra, chớ đắc ý, ngươi một cái hạ nhân loại đều có thể thức tỉnh ra cao như vậy hồn lực, ta hồn lực sẽ chỉ cao hơn ngươi. Cái kia chúc ca ca ngươi có thể thoại nguyện mà thức tỉnh ra đầy hồn lực thiên phú. Ngọc Tiểu Môn mỉm cười chúc phúc nói, đừng gọi ta ca ca, trong tông môn muốn gọi ta Tiểu Cương thiếu chủ. Ngọc Tiểu Cương chỉ ra chỗ sai nói. Nói xong, hắn quay đầu hướng đi thức tỉnh đài. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều bao phủ tại Ngọc Tiểu Cương trên thân, cái này khiến Ngọc Tiểu Cương nội tâm vô cùng đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, Ngọc Tiểu Môn có phong hào chi tư lại có thể thế nào? Hiện tại trong tông môn chú ý còn không phải ta Ngọc Tiểu Cương sao? Người thiên phú cao, ta thiên phú sẽ chỉ cao hơn ngươi. Nhưng ngay cả như vậy, Ngọc Tiểu Cương nội tâm vẫn là âm trầm vô cùng. Hắn tối đa kỳ vọng liền là cái này con hoang làm một cái phế vật, cả một đời ngưỡng vọng chính mình, nhưng bây giờ kỳ vọng thất bại. Dù là hắn thức tỉnh mãn hồn lực, cũng không thay đổi được tông môn đối với Ngọc Tiểu Môn coi trọng. Muốn hay không, tìm một cơ hội phế đi hắn đâu? Ý nghĩ này vừa ra liền ngăn không được, nhưng Ngọc Tiểu Cương trong lòng cũng rõ ràng, muốn phế đi Ngọc Tiểu Môn mà không bị tông pháp xử trí, chính mình muốn chứng minh chính mình càng lớn giá trị mới đúng. Mãn hồn lực Lam Điện Bá Vương Long còn chưa đủ, tốt nhất có thể tiến thêm một bước, tựa như vị kia tiên tổ đồng dạng thức tỉnh ra Hoàng Kim Thánh Long võ hồn mới đúng. Đúng, Hoàng Kim Thánh Long, tiên thiên mãn hồn lực, lại phế đi Ngọc Tiểu Môn, để cái kia tạp chủng trở thành phế vật. Ngọc Tiểu Cương trong lòng âm u mà nghĩ đến. Vừa nghĩ, Ngọc Tiểu Cương một bên đi tiến thức tỉnh trong trận. Chương 07, bá khí ầm ầm Hoàng Kim Thánh Long chương 07, bá khí ầm ầm Hoàng Kim Thánh Long thức tỉnh trận khởi động, Ngọc Tiểu Cương chúng quanh lập tức bao phủ tại một trận hào quang màu hoàng kim bên trong. Một trận tiếng long ngâm vang vọng đại điện, sau lưng của hắn hình như có cự long thân ảnh. Ở đây tất cả thú vũ hồn hồn sư, bao quát Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, đều ẩn ẩn cảm giác được một cỗ áp chế. Đây là? Ngọc La miệng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói? Ngọc La Đường kinh nghi mà nỉ non. Ngọc Nguyên chấn kích động đứng người lên, hắn so tông môn các trưởng lão khác càng nhanh mà ý thức được cái gì. Dưới đài Ngọc Tiểu Môn nhìn xem Ngọc Tiểu Cương phía sau cái kia từng bước ngưng thực cự long cái bóng, vừa mới thức tỉnh đỉnh cấp thiên phú vui vẻ tâm tình tại cái này một khắc không còn sót lại chút gì. Ha ha, ha 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 ha. Ta có thể cảm giác được, là long, Hoàng Kim Thánh Long muốn đi ra. Ngọc Tiểu Cương nội tâm kích động và phấn, hắn ngẩng đầu, mở hai mắt ra, hai mắt bên trong tựa hồ có kim sắc cự long bay vút lên mà qua. Ta võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long, ha ha ha, ta võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long. Kể từ hôm nay, ta chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông có ghi chép đến nay cái thứ hai Hoàng Kim Thánh Long võ hồn hồn sư. Thuộc về ta truyền kỳ, sẽ tại giờ khắc này bắt đầu. Ta muốn để toàn bộ đại lục vạn năm sau vẫn khen ngợi ta Long Thần Đấu La Ngọc Tiểu Cương đại danh. Cảm giác tuyệt vời để Ngọc Tiểu Cương nhịn không được hai mắt nhắm lại, quá chú tâm thể nghiệm võ hồn thức tỉnh lúc cảm giác tốt đẹp. Đột nhiên, dị biến xuất hiện. Bình thường võ hồn một lần liền có thể ngưng thực mà ra, nhưng cự long hư ảnh lại ngưng mà không thật, chậm chạp không cách nào hoàn toàn ngưng tụ thành một cái võ hồn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt đây hết thảy. Ngọc Tiểu Cương cũng ý thức được tình huống không thích hợp, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem phía sau mình cái kia ngưng mà không thật Hoàng Kim Thánh Long, không biết phát sinh cái gì. Đột nhiên, cái kia cự long hư ảnh phát ra một trận gào thét, bắt đầu bá khí âm ầm. Hoàng Kim Thánh Long, ta Hoàng Kim Thánh Long, không, Ngọc Tiểu Cương giống như nội điện muốn tóm lấy Hoàng Kim Thánh Long tán loạn hư ảnh. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì rồi? Một cái tông môn đệ tử hỏi. Không tốt, võ hồn ngay tại phát sinh biến dị. Ngọc Nguyên Trấn nói. Người ở chỗ này nghe được một câu nói kia, tâm lập tức đọc lại. Võ hồn biến dị có tốt có xấu, nhưng nếu như Ngọc Tiểu Cương võ hồn là Hoàng Kim Thánh Long, như vậy chỉ có một loại kết quả, đó chính là ác tình biến dị. Dù sao tại chỗ nhận biết nhân loại võ hồn bên trong, sẽ không có cao hơn Hoàng Kim Thánh Long thú vũ hồn. Nghe được cái kết luận này, Ngọc Tiểu Cương càng là khủng hoảng vô cùng, hắn sụp đổ mà hô to, không, ta Hoàng Kim Thánh Long, không nên rời bỏ ta, không có ngươi ta sống thế nào ạ? Rốt cục, Hoàng Kim Thánh Long vẫn là tán loạn. Lưu tại nguyên chỗ cái kia võ hồn biến thành một đầu tự sắc, to mọng, bề ngoài xấu xí vô cùng ra hỏa. Nó nhìn giống chó, nhưng mập giống một con trư. Tiểu gia hỏa vừa xuất hiện, liền cùng Ngọc Tiểu Cương sinh ra như có như không liên hệ. Nó thân mật leo đến Ngọc Tiểu Cương ống quần bên cạnh cọ sát, phát ra một trận lại nhại chư tiếng thê. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Hiện trường hết thảy đều yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy con kia thú nhỏ phát ra từng đợt chư kêu thanh âm. Dù sao Ngọc Tiểu Cương vẫn là tông chủ nhi tử thân phận, Ngọc Nguyên Trấn dư uy vẫn còn, không ai dám tại hiện trường vọng nghị Ngọc Tiểu Cương võ hồn. Nhưng từng đạo xem kỹ ánh mắt quăng tới khiến cho Ngọc Tiểu Cương như có gai ở sau lưng. Vẫn là Ngọc Nguyên Trấn thanh âm phá vỡ tất cả yên tĩnh, vẫn là trước tiên kiểm tra một chút tiên thiên hồn lực đi, dù sao võ hồn cũng không phải nhìn bề ngoài tới phân tích mạnh yếu. Hắn cảm thấy chính mình đứa nhi tử này vẫn có thể tại cứu giúp một chút. Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngẩng đầu, hắn hướng về phía thức tỉnh thầy giống to, "Đúng, mau giúp ta kiểm tra một chút tiên thiên hồn lực, nhanh." Thức tỉnh thầy nhẹ gật đầu, đem thủy tinh cầu chuyển qua Ngọc Tiểu Cương trước mặt, nói ra, "Thiếu gia, ngài mời." Ngọc Tiểu Cương lo lắng bất an mà đưa tay nhấn tại thủy tinh cầu bên trên, thủy tinh cầu nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Hiện trường tất cả mọi người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương tức giận đem thủy tinh cầu ngã trên mặt đất, thủy tinh cầu rơi vỡ nát. Hắn lớn tiếng gầm thét lên, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là viên này thủy tinh cầu trục trặc, nhất định là." Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đối với Thức Tỉnh Thầy nói ra, lại cho Tiểu Cương đổi một viên thủy tinh cầu.
Phải.
Thức Tỉnh Thầy lại lấy ra một viên thủy tinh cầu. Lần này, Ngọc Tiểu Cương không kịp chờ đợi nhấn đi lên, vẫn là một đạo nhỏ bé không thể nhận ra qua mang. Thế là, lại một viên thủy tinh cầu rơi vỡ nát, Ngọc Tiểu Cương tức giận rít gào lên nói, đổi lại một cái. Làm viên thứ ba thủy tinh cầu đạt được kết quả giống nhau lúc, Ngọc Tiểu Cương lại muốn ném bóng, lại bị Ngọc La miệng quát lớn, "Ngọc Tiểu Cương, ngươi coi như không muốn chấp nhận, cũng không thay đổi được ngươi võ hồn đã nghịch hướng biến dị vì phế võ hồn sự thật. Đây không phải ngươi phá hư tông môn tài sản liền có thể cải biến được." Ngọc Nguyên Chấn một cái tay vuốt ve khuôn mặt, dùng một cái tay khác hướng Thức Tỉnh Thầy ra hiệu, thống khổ nói ra, "Tuyên bố kết quả đi." Thức Tỉnh Thầy nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Tiên tiên hồn lực." Hắn từ trong tay áo xuất ra một cái kính lúp, nhắm ngay thủy tinh cầu suy nghĩ hồi lâu, "Không điểm. Không cấp 5, đúng, là tiên tiên hồn lực không?" "Cấp 5, tông chủ đại nhân." Người ở chỗ này bắt đầu nhịn không được xì xào bàn tán mà thảo luận. "Cái gì? Hắn chỉ có không? Cấp 5 tiên tiên hồn lực. Đây là cái gì võ hồn à? Nhìn giống chó không phải chó, giống chư không phải chư đồ vật, Lam Điện Bá Vương Long sẽ biến dị thành cái đồ chơi này." Theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán, ngôn luận cũng càng ngày càng làm cản, "Chúng ta Lam Điện Bá Vương Long sẽ biến dị thành cái đồ chơi này, không thể nào. Có thể Ngọc Tiểu Cương là tông chủ thân nhi tử điểm ấy không giả, chẳng lẽ nói, tông chủ huyết mạch ưu tú như vậy, cho dù là cùng tỷ nữ Vân Nương sở sinh Ngọc Tiểu Môn cũng có tiên tiên chín. Cấp 5 hồn lực, Ngọc Tiểu Cương mới chỉ có không. Cấp 5 hồn lực, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề gì sao? Không cấp 5. Cái gì không? Cấp 5 à, kia là Thức Tỉnh Thầy biết là người. Ta dù sao không tin tưởng chúng ta uy vũ bá khí Lam Điện Bá Vương Long sẽ thức tỉnh ra như thế cái không bằng heo chó đồ vật. Thiệt thòi ta cái này 6 năm bên trong còn tại Ngọc Tiểu Cương bên cạnh A Du đính hót. Từng đạo trào phúng thanh âm truyền vào Ngọc Tiểu Cương bên hai, như là từng đạo cương châm đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn vô cùng thống khổ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Tiểu Môn. Ngọc Tiểu Môn không nói một câu, nhưng hắn cũng giống như mình nhìn đối phương, ánh mắt hai người đối mặt. Ngọc Tiểu Môn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. Trào phúng, nhất định là trào phúng, cái này tạp chủng đang giễu cả ta. Ngọc Tiểu Cương có thể chấp nhận toàn trên tông môn hạ tất cả mọi người trào phúng, duy chỉ có không thể chấp nhận hắn, cái này ti tiện hạ nhân sở sinh tạp chủng trào phúng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn chín, cấp 5 tiên thiên hồn lực, mà ta chỉ có không? Cấp 5 hồn lực, đã thức tỉnh một người không bằng heo chó đồ chơi. Ngọc Tiểu Cương trong nháy mắt sụp đổ, a a a a, Ngọc Tiểu Cương vừa khóc lại gọi, vì vẫn muốn tuyệt, khỉ minh ba tiếng lệ chìm ấy, sau đó, hắn chạy. Chương 08, ngươi lựa chọn trở thành một đầu lòng, vẫn là một con lợn. Chương 08, ngươi lựa chọn trở thành một đầu lòng, vẫn là một con lợn. Ngọc Tiểu Môn đi đến Thức Tỉnh ngoài điện mặt, hắn nhìn xem Ngọc Tiểu Cương chạy xa thân ảnh. Ngọc Tiểu Cương dưới chân bị tảng đá trước chân, sau đó lại dãy rủa lấy đứng lên, tiếp tục chạy xa. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ánh mặt trời sáng rỡ, vươn tay, phảng phất muốn bắt lấy cái kia ấm áp ánh sáng. Thật là làm cho ta xem một màn trò hay ạ. Ngọc Tiểu Môn nhẹ nói, lập tức, tựa hồ lại giống đang đối ức, mẫu thân, ta cũng không có để ngươi thất vọng, Thức Tỉnh ra cường đại võ hồn, chỉ là cái này Lam Điện Bá Vương Long. Nói xong lời cuối cùng, Ngọc Tiểu Môn trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu lộ. Lập tức, hắn vui vẻ nói, ừ, không quan trọng, ta tạm thời không muốn rời đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Ngần ấy tiên tiên hồn lực, hắn là làm sao làm được? Hoắc Vũ Hạo hơi nghi hoặc một chút. Tiên tiên hồn lực quyết định tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất, theo lý thuyết, Ngọc Tiểu Cương tiên phú đã đầy đủ tu luyện tới hồn sư cảnh giới. Nhưng trong nguyên tắc, phục dụng cựu phẩm tử chi trước đó, Ngọc Tiểu Cương lại sinh sinh mà đạt đến đại hồn sư cảnh giới. Rất nhiều tác phẩm đem nó quy tội tiêu hao đại lượng Lam Điện Bá Vương Long Tông tài nguyên kết quả, khả năng có phương diện này nguyên nhân, nhưng bình thường tài nguyên lại há có thể làm đến điểm này đâu. Nếu như chỉ là dựa vào thiên tài địa bảo tới đột phá thiên phú giới hạn, sinh sinh đem Ngọc Tiểu Cương thăng cấp đến cấp 29, như vậy Ngọc Tiểu Cương theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là một cái sáng tạo kỳ tích thiên tài. Dù sao, người gặp qua cái nào cùng Ngọc Tiểu Cương đồng dạng tiên thiên hồn lực người có thể trở thành đại hồn sư đâu? Cái kia Ngọc Tiểu Cương là thiên tài sao? Từ Đấu La Đại Lục thế giới thứ nhất kịch bản đến xem, Ngọc Tiểu Cương cùng thiên tài hoàn toàn treo không mắc câu. Ngọc Tiểu Cương trưởng thành tất nhiên có kỳ vọng. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo có thể suy luận ra Ngọc Tiểu Cương tương lai vận mệnh, nhưng tựa như truy kịch một dạng, nếu như vừa bắt đầu liền biết đáp án, như vậy đến tiếp sau kịch bản cũng là không có tí sức lực nào. Ba ngày, thậm chí không cần ba ngày, hết thảy liền đều phát sinh biến hóa. Nguyên bản tại trong tông môn cẩn thận chặt chẽ, tùy tiện một cái hạ nhân đi lên đều có thể dẫn một cấp thiếu niên Ngọc Tiểu Môn, bây giờ đã trở thành tông môn thế hệ tuổi trẻ thiên phú đệ nhất nhân. Nếu như thuận lợi trưởng thành, tương lai hắn chắc chắn tại Đấu La Điện chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Phụ thân thái độ đối với hắn không còn lạnh lùng, mà là hỏi han ân cần. Khi biết Vân Nương đã từng tao ngộ hết thảy về sau, Ngọc Nguyên Chấn lúc này giận dữ không thôi, hạ lệnh xử tử tất cả đã từng khi dễ qua Vân Nương hạ nhân. Tông môn những thứ khác chi mạch đều nhao nhao để đời sau của mình lĩnh vợ Ngọc Tiểu Môn. Cứ việc còn không có xác nhận Ngọc Tiểu Môn thiếu chủ thân phận, nhưng giờ phút này Ngọc Tiểu Môn sớm đã lấy được Ngọc Tiểu Cương trước đó đãi ngộ. Đi đến tông môn bất kỳ chỗ nào, người ở đó đều không thể không bộ dạng phục tùng thuận khí mà nói một tiếng, cửa nhỏ thiếu gia. Một ngày này, Ngọc Nguyên Chấn đem tông chủ khiến giao cho Ngọc Tiểu Môn, nói ra, cửa nhỏ ạ, khối này lệnh bài về sau liền giao cho ngươi. Bằng lệnh bài này, ngươi có thể đi đến trong tông môn bất kỳ địa phương nào, đồng thời tu luyện tài nguyên cũng có thể bằng lệnh bài này tiến hành nhận lấy, cùng yêu cầu tông môn trưởng lão vì ngươi săn hồn. Bàn giao xong chuyện này về sau, Ngọc Nguyên Chấn liền hướng về một phương hướng đi đến. Phụ thân, ngươi muốn đi nhìn Tiểu Cương ca ca sao? Ngọc Tiểu Môn lo lắng mà hỏi thăm. Ngọc Nguyên chấn thở dài một hơi, nói ra, hắn dù sao cũng là ta khác một cái nhi tử, ca ca ngươi à, hắn đều tự giam mình ở trong phòng dòng dã 3 ngày không ăn không uống. Ân, phụ thân ngươi nhất định muốn thật tốt khuyên bảo tiểu cương ca ca. Ngọc Tiểu Môn cũng lo lắng nói. Ngọc Nguyên chấn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào Ngọc Tiểu Cương bên ngoài gian phòng. Trong môn phái loáng thoáng truyền đến một trận tiếng khóc sụt sùi. Ngọc Nguyên chấn nhíu mày, chợt hồi tưởng lại thức tỉnh nghi thức một màn kia, Ngọc Tiểu Cương võ hồn thức tỉnh ban sơ một màn kia không lừa được người, kia là Hoàng Kim Thánh Long, nhưng về sau phát sinh biến cố, dị biến trở thành võ hồn La Tam Pháo. Mặc dù kia là một cái phế vật võ hồn, nhưng Ngọc Nguyên chấn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, cái này võ hồn cùng Hoàng Kim Thánh Long có một loại nào đó thần bí liên quan. Liên quan tới võ hồn biến dị nguyên nhân, trong lòng hắn đã có mấy phần suy đoán. Dù sao, Ngọc Tiểu Cương từng là hắn thương yêu nhất, cho nhiều nhất chú ý hài tử. Ngọc Nguyên chấn cảm thấy, Tiểu Cương đứa bé này có lẽ còn có thể cứu giúp một chút. Hắn trực tiếp vặn ra khóa cửa, phá cửa mà vào. Trong môn đen kịt một màu, phía ngoài tia sáng chiếu vào, trong không khí nâng lên cho bụi có thể thấy rõ ràng. Ngọc Nguyên chấn đứng tại tia sáng bên trong, ánh mắt cấp tốc khóa chặt cuộn mình trong chăn run lẩy bẩy Ngọc Tiểu Cương. Hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Tiểu Cương, ngươi đem chính mình vây ở trong phòng này làm cái gì?" Ngọc Tiểu Cương ánh mắt trải rộng tơ máu, trên gương mặt nước mắt tung hoành. Hắn thống khổ nói ra, "Ba ba, vì cái gì ta sẽ thức tỉnh La Tam Pháo? Rõ ràng vừa bắt đầu là Hoàng Kim Thánh Long mới đúng. Ngươi coi như ngày khóc đến minh, minh khóc đến đêm, có thể đem Hoàng Kim Thánh Long khóc trở về sao?" Ngọc Nguyên chấn hỏi ngược lại. "Lấy ngươi thiên phú, rất khó thành tựu một cái hồn sư. Coi như tông môn có năng lực để ngươi nhất cử đột phá hồn sư, tiêu hao tài nguyên cũng là không đáng." Ngọc Nguyên chấn nói tiếp. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, lập tức giật cả mình. Hán đội bằng nói, "Không, không muốn, ta muốn trở thành hồn sư, ta không phải trở thành người bình thường. Phụ thân, chẳng lẽ các ngươi nghĩ từ bỏ ta sao?" Hồn sĩ cùng hồn sư trên lệnh, là giai cấp về mặt thân phận to lớn hơn câu, đại biểu cho đại lục ở bên trên 9/9 người bình thường cùng cuối cùng cái kia một túm hồn sư ở giữa bản chất khác nhau. Để Ngọc Tiểu Cương đi làm một người bình thường, còn không bằng để hắn đi chết. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương không có dũng khí nghĩ quẩn, nhưng chết giả cũng là một loại kiểu chết. Ngọc Nguyên Chấn nhìn xem Ngọc Tiểu Cương một mặt biểu tình cầu khẩn ấn xuống trong lòng không vui, nói ra, "Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Còn nhớ rõ ngươi võ hồn thức tỉnh lúc cái kia nửa ngưng Hoàng Kim Thánh Long sao? Kia là quyết định ngươi nhân sinh thời khắc mấu chốt. Võ hồn tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trở ngại, tiến lên một bước chính là trời cao biển rộng, đạp không ra một bước này liền rơi vào vực sâu. Thân thể tố chất của ngươi, tinh thần lực các loại đều không đủ lấy trèo chống ngươi võ hồn hướng Hoàng Kim Thánh Long phương hướng biến dị, cho nên nó rút lui, ác tính biến dị trở thành La Tam Pháo. Cho nên, không nên xem thường ngươi võ hồn. La Tam Pháo cùng Hoàng Kim Thánh Long tầm đó nhất định tồn tại liên hệ nào đó." Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức trong lòng sinh sôi ra một cô đối với La Tam Pháo hận ý. Hắn thầm nghĩ, rõ ràng ngươi hẳn là Hoàng Kim Thánh Long mới đúng, vì cái gì ngươi muốn thoái hóa thành La Tam Pháo? Vì cái gì? Ngọc Nguyên Chấn nói tiếp, đã Hoàng Kim Thánh Long sẽ ác tính thoái hóa thành La Tam Pháo, như vậy tất nhiên có biện pháp đem La Tam Pháo tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long. Là biện pháp gì đâu? Ngọc Tiểu Cương vội vàng hỏi. Ngọc Nguyên Chấn lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là muốn trở thành một đầu long, vẫn là phải làm một con lợn. Nếu như là cái sau, tông môn đối với ngươi bồi dưỡng phương hướng sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành làm một cái kinh doanh nhân tài. Ngươi về sau liền phụ trách quản lý Lam Điện Bá Vương Long Tông sản nghiệp, chỉ cần ta còn sống, cuộc sống của ngươi liền sẽ không quá kém, tông môn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu như ngươi muốn trở thành một đầu long, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp liền là tận ta đủ khả năng, nhưng vị nhất định phải là ngươi tự đi ra ngoài. Ngươi nhất định phải nỗ lực so những thứ khác hồn sư nhiều 200 lần cố gắng tới thăm dò đầu này bụi gai con đường. Chương 09, chữa trị thiên sứ thần loại. Chương 09, chữa trị thiên sứ thần loại. Ta muốn trở thành một đầu long, phụ thân. Ngọc Tiểu Cương không chút do dự nói. Hắn mới không phải trở thành một cái sẽ chỉ kinh doanh người bình thường đâu. Đời này, hắn nhất định muốn bước vào cao quý hồn sư hàng ngũ, không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem võ hồn tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, để những cái kia nhìn không nổi chính mình người trả giá đắt. Được. Ngọc Nguyên chấn xuất ra một khối tông chủ khiến giao cho Ngọc Tiểu Cương, nói ra, ngươi chỉ bằng mượn khối này tông chủ khiến đi nhận lấy tu luyện tài nguyên. Tiếp xuống trong 3 năm, ngươi chỉ cần chú trọng thể phách tu luyện, kinh mạch khai thông là được. 3 năm sau, lại tới tìm ta. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, nhận lấy khối kia tông chủ lệnh. Ngọc Nguyên chấn nhắc nhở nói, trong 3 năm này, ngươi chỉ cần rèn luyện thể phách. Ngươi hồn lực đẳng cấp tăng lên không có bao nhiêu, cho nên đừng bị điểm này ảnh hưởng tới ngươi tâm tính. 3 năm sau, ngươi lại tới tìm ta, hồn lực tăng lên sự tình giao cho vi phụ là được rồi. Là, phụ thân. Khi lấy được phụ thân ủng hộ về sau, Ngọc Tiểu Cương trở nên đấu trí tràn đầy. Ngày thứ 2, Ngọc Tiểu Cương đi vào Lam Điện Bá Vương Long Tông tài nguyên các xếp hàng nhận lấy 1 tháng tài nguyên tu luyện. Tại Lam Điện Bá Vương Long Tông, đệ tử chia làm tông tộc hạch tâm đệ tử, tông tộc trực hệ đệ tử, tông tộc chi thứ đệ tử, ngoại môn đệ tử cùng đệ tử ngoại tông. Mỗi cái thân phận đệ tử có khả năng nhận lấy đến tài nguyên tu luyện đều là khác biệt. Làm đến phiên Ngọc Tiểu Cương lúc, hắn đem tông chủ khiến đặt ở cấp cho tài nguyên trước mặt trưởng lão, nói ra, một phần hạch tâm đệ tử tài nguyên tu luyện, cộng thêm 1 tháng đoán thể vật liệu. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn, chung quanh tông môn đệ tử nhao nhao bất mãn. Không phải, Ngọc Tiểu Cương cũng có thể nhận lấy hạch tâm đệ tử tài nguyên. Hắn tiên thiên hồn lực mới không. Cấp 5, tư nguyên nhiều hơn nữa hoa ở trên người hắn cũng là lãng phí. Tông môn là nghĩ như thế nào? Ta một cái tiên thiên cấp 5 hồn lực đệ tử mới nhận một phần trực hệ đệ tử tài nguyên tu luyện, hắn Ngọc Tiểu Cương dựa vào cái gì? Bằng hắn có một cái tông chủ 33, điểm này như vậy đủ rồi. Một cái tông môn đệ tử chế nhạo nói. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn, song quyền của hắn gắt gao cầm. Trường lão cũng cảm thấy Ngọc Tiểu Cương không có bồi dưỡng giá trị, đem tài nguyên nện ở Ngọc Tiểu Cương trên thân hoàn toàn là đang lãng phí. Nhưng nhìn xem khối kia tông chủ lệnh, trưởng lão há to miệng, đem lời muốn nói nuốt trở vào, sau đó phân phó người đem Ngọc Tiểu Cương cần tài nguyên chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Tiểu Cương nhận lấy tài nguyên về sau, đỉnh lấy người chung quanh chế giễu cùng bất mãn, xám xịt rời đi. Hắn không nhìn thấy, tại đám người bên trong, Ngọc Tiểu Môn đang sâu kín nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Cửa nhỏ thiếu ra, có muốn hay không ta phân phó người đem trên tay hắn tài nguyên cho giữ lại xuống tới ạ? Một cái trực hệ đệ tử một mặt định hót nói, không muốn làm sự việc dư thừa. Tông chủ khiến là tông chủ giao cho hắn, tông chủ làm như vậy tất nhiên có hắn đạo lý. Ngọc Tiểu Môn lắc đầu nói, tại cuộc sống về sau bên trong, Ngọc Tiểu Cương đỉnh lấy tông môn trào phúng cùng lặng lẽ, mỗi tháng đúng hạn nhận lấy đại lượng tài nguyên, đem linh dược coi như cơm ăn, mỗi ngày pháo tam thuốc. Thiên phú thấp đủ cho dọa người phế vật xa xỉ đến làm cho những thứ khác tông môn đệ tử hâm mộ đỏ mắt. Hạ giới thời gian một năm, ở tại thần giới bên này, thời gian như nước chảy đồng dạng, thoáng qua liền qua. Một cái thần quan tiến vào chủ điện, nói với Hoắc Vũ Hạo, thần vương miện hạ, thánh tố điện viên kia thần trùng đã chữa trị hoàn tất. Hoắc Vũ Hạo quan bế vĩnh hằng chi nhãn, cùng thần quan đồng thời đi đến thánh tố điện bên trong. Huy hoàng trong thánh điện 10 phần trống trải, chỉ có một tòa tiên linh trận pháp, 8 tòa thủy tinh tháp cấu thành một cái trận pháp, dẫn dắt đến vĩnh hằng thần điện chung quanh tiên linh chi khí hội tụ, dẫn hướng trung tâm viên kia thần trùng. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem cái này mai thần trùng, lần trước nhìn thấy thời điểm mặt trên còn có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn, hiện tại đã hoàn toàn chữa trị, nhìn không ra một tia vết tích. Thần trùng ẩn chứa thần thánh quang minh khí tức, mà ở tháng năm dài đằng đang ăn mòn phía dưới, sớm đã phát sinh biến hóa, từng bước hướng về xa ngã sầm tối ngầm khí tức chuyển biến. Nói lên cái này mai thần trùng nguồn gốc, còn phải từ Hoắc Vũ Hạo chạy qua thời không loạn lưu thời điểm nói lên. Thân là cảm xúc thần vương, Hoắc Vũ Hạo đối với cảm xúc cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được tại loạn lưu bên trong có một cỗ không cách nào coi nhẹ tâm tình chập chờn, hối hận cùng cô độc. Hoắc Vũ Hạo thuận ba động tâm tình tìm được đầu nguồn, một viên phiêu bạt tại thời không loạn lưu bên trong, vỡ vụn thần trùng. Cái này mai thần trùng ký túc lấy một cái qua đời đã lâu lại không vào luân hồi vong linh. Hắn thu lấy cái này mai vỡ vụn thần trùng, đồng thời nhận ra lai lịch của nó, thiên sứ chi thần trùng. Từ sau lúc đó, Hoắc Vũ Hạo thành tựu thần vị liền đem cái này mai thần trùng dẫn tới thần giới, lợi dụng thần giới tiên linh chi khí chậm rãi chữa trị cái này mai thần trùng. Mà ký túc tại thần trùng bên trên linh hồn chính là thiên sứ chi thần Thiên Nhật Tuyết. Đây là một viên chủ thần trùng, có thể dùng tới bồi dưỡng một tôn không sai chiến lực, nhưng đây cũng không có nghĩa là cầm tới cái này mai thần trùng người liền có thể thành tựu thiên sứ chi thần. Bởi vì thế giới này đã có một cái thiên sứ chi thần Tiên Hàn Vũ. Cái này mai thần trùng có thể để ngươi luyện hóa đồng thời đạt tới thần cấp chiến lực, nhưng muốn chân chính ngồi lên thiên sứ chi thần chi vị, ngươi còn cần đánh bại thiên sứ chi thần, đem nó thay vào đó, hay là chấp nhận chuyển thừa của nàng. Đồng lý, đi vào thời đại này Hoắc Vũ Hạo, có được sinh mệnh cùng hủy diệt hai cái thần trùng, cũng không thể lấy cái này hai cái thần trùng thành tựu thần vị. Bởi vì thần giới quy tắc không cho phép một cái vũ trụ xuất hiện hai tôn giống nhau thần vị thần vương, hoặc là thay vào đó, hoặc là chấp nhận chuyển thừa. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn con đường thứ 3, đem hai cái thần trùng dung hợp, đi ra một đầu toàn con đường mới. Hoắc Vũ Hạo đóng lại trận pháp, đem cái này mai thần trùng thu vào trong lòng bàn tay, cảm giác thần trùng bên trên khí tức. Thiên sứ vốn nên là thần thánh mà qua mình, nhưng trong tay hắn cái này mai thần trùng lại bày biện ra hoàn toàn tương phản thuộc tính, phản phất khổ tận cam lai. Đại khái là Thiên Nhận biết lúc tuổi già tao ngộ không rõ sự tình, dẫn đến nàng linh hồn cùng thần trùng đều phát sinh biến hóa. Hoắc Vũ Hạo dùng thần lực đưa nàng bản nguyên linh hồn từ thần trùng bên trong tách ra. Nàng bản nguyên như một đoàn tím quả cầu ánh sáng màu đen, quang cầu nội ẩn ẩn có thể thấy được nàng hư ảnh. Nàng phát như tuyết trắng, thân mang viền vàng màu đen bảy giáp, thiên sứ lục dược hiện lên màu tím đen, tản ra không rõ khí tức. Cái này yêu dị vũ mị nữ tử ngay tại lặng lặng ngủ say. Ban sơ gặp nhau lúc, nàng linh hồn vỡ vụn không chịu nổi, như là năm đó Y Y lão. Bây giờ, ở tại thần giới tiên linh chi khí ảnh hưởng dưới, nàng linh hồn đã từng bước khôi phục lại. Đây là một cái bởi vì Đường Tam mất đi hết thảy, cuối cùng cừu hận sa ngã rơi, cô độc mà kết thúc thiên sứ. Hoắc Vũ Hạo quyết định đưa nàng phục sinh, để nàng tiến về hạ giới. Trong đầu của hắn đã cấu trúc ra tương ứng kịch bản. Cái này có lẽ sẽ là đường tam phúc báo đi. Hoắc Vũ Hạo đem Thiên Nhận Tuyết linh hồn nhìn về phía trước, trực tiếp sử dụng thần lực đem nó phục sinh. Sở dĩ hiện tại mới phục sinh, mà không phải tại quá khứ phục sinh, là bởi vì phục sinh đại giới vấn đề. Nếu như là phục sinh một cái thần cách vỡ vụn Thiên Nhận Tuyết, tới khóa lại thiên sứ thần vị cũng cần hao phí đại lượng thần lực tới chữa trị. Cho dù là thần vương cấp bậc chính mình, cũng sẽ hao tổn cực lớn. Trong nguyên tắc, Bị Đông từng chơi chết qua Đường Tam một lần, đáng tiếc không có làm được hoàn toàn hơn, đem Đường Tam Hải thần vị nghiền nát. Nếu không, hai cái cấp 2 thần làm sao có thể phục sinh một cái chủ thần? Hoắc Vũ Hạo kiếp trước liền làm đến bằng gàng. Hắn tại bóp nát Đường Tam thần chi tâm đồng thời, còn đem Đường Tam hai cái thần vị, Tu La thần cùng Hải thần cũng cùng nhau nghiền nát. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn về phía ngay tại khôi phục Thiên Nhận Tuyết. Chương 10, hoan nên trở về, Thiên Nhận Tuyết chương 10, hoan nên trở về, Thiên Nhận Tuyết tiểu tuyết. Ngươi phải thật tốt sống sót. Tay của nàng khẽ run, nhẹ khẽ vuốt gương mặt của mình, lại cuối cùng vô lực rủ xuống tới. Thượng Thiên, phản phất là tại cho tự mình mở một cái tàn khốc cho đùa. Cuộc đời của ta đều bị mơ mơ màng màng, thẳng đến mâu thân trước khi chết một khắc này, ta mới hiểu chân tướng. Nhưng mà, hết thể đã không thể vãn hồi. Ta thần vị vỡ vụn, mâu thân cũng chết tại dưới kiếm của hắn. Tương thanh sụp đổ, khói lửa tràn ngập, hai đại đế quốc quân đoàn đánh vào Vũ Hồn Điện, tùy ý cướp bóc. Ta mắt thấy Vũ Hồn Điện ngàn năm truyền thừa bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất lực cùng hối hận, không cách nào hình dung trong lòng ta thống khổ. mai táng mâu thân cùng trong cuộc chiến tranh này hy sinh các tiền bối về sau, ta trốn ở âm ảnh bên trong, giấu kín, yên lặng chứng kiến địch nhân hưởng thụ thời khắc thắng lợi. Rất làm ta đau lòng, không phải bọn hắn dẫm tại Vũ Hồn Đế quốc phế tích bên trên chúc mừng thắng lợi, mà là tại một cái trong làng, một đứa bé nhút nhát hỏi, thôn trưởng ra ra, người xấu đi rồi sao? Thôn trưởng an ủi, đừng sợ, hài tử, những cái kia vọng tưởng xâm lược thiên đấu Vũ Hồn Đế quốc bại hoại cũng sẽ không tới nữa. Bọn hắn đã bị Hải Thần đại nhân đánh bại. Ra ra, đây chính là ta lợi thể phải bảo vệ nhân dân sao? Mẫu thân là Vũ Hồn Điện tội nhân, nàng đem Vũ Hồn Điện đặt bất nghĩa chi địa, đẩy hướng mục tiêu công kích. Ta ý đồ cứu vãn Vũ Hồn Điện, dùng chính mình thủ đoạn thống trị mảnh đại lục này, lại chưa thể đem thiên sứ vinh quang gieo rắc ở trên vùng đất này. Cuối cùng, làm người thắng Hải Thần Đường Tam trở thành đại lục tín ngưỡng. Chúng ta thời đại bị kết thúc, sử lai khắc thất quái cố sự trở thành truyền thuyết. Mọi người than thở Hải Thần thời đại mỹ hảo, nhìn xem bọn hắn phi thăng mà đi, lại chưa từng ý thức được, ác ma đã xuất lồng. Trật tự cũ sụp đổ, trật tự mới lại chưa thể thành lập. Hải Thần chỉ ở hắn thời đại lợi dụng chính mình uy áp thống trị đại lục. Khi hắn rời đi về sau, âm ảnh đang nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong lặng yên ấp ủ Vũ Hồn Điện thời đại kết thúc, nhưng võ hồn thức tỉnh còn đang tiếp tục. Các nơi chính sách khác biệt, các lãnh chúa chỉ vì chính mình lĩnh dân thức tỉnh, mỗi cái lãnh địa có riêng phần mình thu lấy chế độ. Có lãnh địa thậm chí không chịu trách nhiệm thức tỉnh, thôn dân cả đời đều không thể thức tỉnh võ hồn, mai một vô số bình dân thiên tài. Dù cho có nhiều chỗ bình dân có thể thuận lợi thức tỉnh, bọn hắn thiên phú cũng sẽ chỉ trở thành quý tộc trong tay phá hôi. Những cái kia tại Vũ Hồn Điện thời đại rêu rao lấy không muốn trở thành Vũ Hồn Điện chó săn, chỉ muốn làm tự do hồn sư bình dân hồn sư à, các ngươi thật tự do sao? Không có Vũ Hồn Điện tồn tại, Hải Thần lập thành ngưng chiến kỳ kết thúc. Hải Thần sau khi phi thăng, quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh lần nữa bao phủ cái này thế giới. Nhưng mà, mấy ngàn năm trôi qua, Thiên Đấu cùng Tinh La hai thế lực lớn lại duy trì lấy quỷ dị cân bằng, ai cũng ăn không vô ai. Ta mắt thấy Đường Môn bán ra ám khí, Sử Lai Khắc học viện chuyển vận nhân tài, cùng Hạo Thiên Tông các loại đường tam lưu lại thế lực, bọn hắn siêu nhiên tại thế, âm thầm ngăn được lấy đại lục thế cục. Mấy ngàn năm xuống tới, cách cục thủy chung là Thiên Đấu cùng Tinh La giằng co, thẳng đến Thiên Đấu đế quốc một phân thành hai, tam quốc tầm đó chinh chiến không ngớt. Mà ta, tính mạng của ta sớm đã dập tắt, vỡ vụn thần chủ lại cùng ta linh hồn tương dung, khiến cho ta không cách nào tiến vào luân hồi, chỉ có thể bất lực mà phiêu bạt tại thời không trường hà bên trong. Ta chứng kiến tương lai phát sinh hết thảy. Lần thứ nhất tà hồn sư bạo loạn, bọn hắn từ âm ảnh hướng đi chỗ sáng, những nơi đi qua, vô số người cửa nát nhà tan. Tà hồn sư dùng bọn hắn máu tươi cùng linh hồn tiến hành tu luyện, mỗi một cái đại thành tà hồn sư phía sau đều là từng đống thi cốt. Vào giờ phút này, mọi người mới bắt đầu khát vọng thiên sứ giáng lâm. Đúng vậy, chúng ta nhất tộc đối với tà hồn sư có thiên nhiên khắc chế. Một khi một vị phổ thông tiên sứ hồn sư tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ, đối với tà hồn sư tới nói chính là tai họa ngập đầu. Một cái tiên sứ phong hào hồn sư, chỉ dựa vào khắc chế chi lực, liền có thể tùy tiện đánh giết một cái cực hạn tà hồn sư. Tại Vũ Hồn Điện thời đại, lịch đại giáo hoàng đều là tiên sứ, càng có tiên sứ cực hạn tồn tại, tà hồn sư căn bản là không có cách có thành tựu. Nhưng mà, theo trận kia chiến tranh thất bại, chúng ta nhất tộc sớm đã ẩn nấp tại thế. Thỉnh thoảng có tiên sứ hồn sư ẩn hiện tại đại lục, nhưng cũng khó thoát tà hồn sư tàn nhẫn sát hại. Tà hồn sư hết sức giàu hoạt, bọn hắn tuyệt không có khả năng cho phép một cái thiên sứ võ hồn hồn sư tu thành phong hào. Nhưng tà hồn sư thai họa một mực tiếp tục kéo dài, Sử Lai Khắc học viện như chúa cứu thế đồng dạng xuất thủ. Bọn hắn vận dụng Hải Thần chi quang, trấn áp tà hồn sư. Những cái kia sống sót sau hai nạn đám người tắm rửa tại Hải Thần chi quang dưới, xuất phát từ nội tâm mà cảm ơn Hải Thần cứu vớt. Nhưng mà, tà hồn sư như là thủy triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, kéo dài không dứt, kéo dài hơn mấy vạn năm. 6000 năm sau, ta mắt thấy một tòa khác đại lục từ hải một bên khác phiêu bạt mà đến. Bọn hắn mang theo cùng chúng ta tương tự dạ tâm, phát khởi chiến tranh, ý đồ chinh phục mảnh đại lục này. Bọn hắn bằng vào hồn đạo khí thành lập ưu thế, nhưng bọn hắn thống nhất con đường lại bị Sử Lai Khắc học viện cường đại lực hiệu triệu sinh sinh ngăn chặn. Nhưng mà, bọn hắn hồn đạo khí cũng làm cho Hải Thần sáng lập đường môn hướng đi suy yếu. Suy yếu đường môn tại 4000 năm sau, lại bởi vì một cái cùng đường tam đồng dạng hoành không xuất thế thiên tài, đạt đến một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Mà ở thời đại này, Nhật Nguyệt Đế quốc phát khởi thống nhất chiến tranh, lại tại sắp thống nhất một khắc này, bị sớm đã thành thần vạn năm đường tam xuất thủ ngăn trở. Thiếu niên kia thiên tài cuối cùng cũng thành tiểu thần bị, nhưng hắn cũng bất quá là đường tam chó săn thôi. Lại qua mấy ngàn năm, đại lục rốt cục thống nhất, nhưng không gian khe hở xuất hiện, vị diện khác tồn tại bắt đầu xâm lấn cái này thế giới. Thời đại này hiện ra vô số anh hùng sự tích, bọn hắn đứng tại vết nước không gian tiền tuyến, ngăn cản vị diện khác sinh vật xâm lấn. Bao nhiêu động lòng người, bao nhiêu xúc động lòng người cố sự ạ, nhưng chẳng biết tại sao, lại làm ta cảm thấy linh hồn run rẩy, bởi vì ta so những này ăn nghỉ anh hùng biết được càng nhiều. Ta biết, Đường Tam phụ thân đã trở thành vị diện chi chủ, mẫu thân của hắn cũng đoạt xá sinh mệnh hạch tâm, bọn hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản trận này xâm lấn, nhưng bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn về trận này thương sinh hạo kiếp. Ý thức của ta ở trong dòng sông thời gian từng bước mài mòn, sắp tán loạn. Ta nghĩ đến 2 vạn năm trước, cửa thôn một màn kia, thôn trưởng ra ra, người xấu đi rồi sao? Đừng sợ, hai tử, những cái kia vọng tưởng xâm lược thiên đấu Vũ Hồn Đế quốc bại hoại, cũng sẽ không tới nữa. Cứu non cùng sói hợp lực xua đuổi mãnh hổ, đây thật là khiến người châm chọc cả rốt cục, ta cảm giác linh hồn đi đến cuối con đường, ý thức ngay tại tán loạn. Mẫu thân, ta tới tìm ngươi. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Nàng phát hiện chính mình thân ở một chỗ to lớn đại điện bên trong, chung quanh tràn ngập có thể làm người trường sinh bất lão tiên linh chi khí. Nàng không có sau khi chết linh hồn phiêu bạt cảm giác, ngược lại một lần nữa có được thân thể. Vô ý thức, Thiên Nhận Tuyết triệu hoán ra chính mình võ hồn. Đoạ Lạc Thiên Sứ. 6 hắc 3 đỏ, năm đó phối trí. Thần cách vỡ vụn về sau tác dụng phụ không có, nhưng thần vị cũng từ trên thân nàng tách ra. Nàng hiện tại là cấp 99 cực hạn đấu la, chuẩn thần thực lực. Hoan nên trở về, Thiên Nhật Tuyết. Chương 11, 11. Ta mới là tổng đạo diễn chương 11, 11. Ta mới là tổng đạo diễn Thiên Nhật Tuyết thuận âm thanh kia nhìn lại, làm nàng nhìn thấy hắn lúc, thần lực của hắn nội liễm, lại ẩn ẩn lộ ra thâm bất khả trắc khí tức. Thiên Nhật Tuyết có một loại cảm giác quen thuộc, rất nhanh liền nhận ra hắn. Là ngươi? Nàng đặt câu hỏi để Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn cũng không phải là Thiên Nhật Tuyết thời đại kia người. Ngươi biết ta? Thiên Nhật Tuyết nói ra, ta linh hồn theo vỡ vụn thiên sứ thần cách tại thời gian loạn lưu bên trong phiêu bạt 2 vạn năm lâu dài. Cái này 2 vạn năm qua, thiên tài như cá giết sang sông, nhưng duy nhất có thể để cho ta khắc sâu ấn tượng, liền là ngươi. Trên người ngươi khí vận, cho dù là Đường Tam cũng không sánh bằng. Theo lý thuyết, ngươi thành tựu cuối cùng sẽ vượt qua Đường Tam, nhưng cũng tiếc, ngươi cuối cùng làm hắn môn hạ chó săn. Nghe được Thiên Nhật Tuyết cuối cùng câu kia mang theo châm chọc lời nói, Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng có chút run rẩy. Chính mình hắc lịch sử lại bị Thiên Nhật Tuyết biết. Thiên Nhật Tuyết nói tiếp, ngươi đem ta phục sinh, là Đường Tam để ngươi đem ta phục sinh sao? Nếu như đúng vậy, mời giết ta đi. Ngươi nói gì vậy? Hoắc Vũ Hạo hỏi ngược lại. Vô luận Đường Tam đem ta phục sinh là ra ngoài mục đích gì, ta cũng sẽ không để hắn được như ý. Thiên Nhật Tuyết kiên định nói. Hoắc Vũ Hạo nói ra, là ta đem ngươi phục sinh, trong này không có Đường Tam chuyện gì, mà lại ta cũng không phải Đường Tam chó săn. Ngươi cưới Hạo Thiên Tông thiếu chủ, bản sống suy yếu đường môn, còn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, đưa nó mang hướng về phía một cái cao độ toàn mới. Chẳng lẽ ngươi không phải Đường Tam chó săn? Thiên Nhật Tuyết nghi ngờ nói. Nếu như là sâu kiến dám như thế nói chuyện với mình, Hoắc Vũ Hạo có lẽ sẽ trực tiếp dùng thần niệm nghiền nát hắn. Một cái 99 cấp cực hạn đấu la mà thôi, nhưng hắn nhìn ra được Thiên Nhật Tuyết cũng là ngay thẳng, đoán chừng là muốn chọc giận chính mình, sau đó để mình giết nàng đi. Mắt thấy không bị thực, hai nghe không bị hư không. Ta là các ngươi thời đại kia về sau 1 vạn năm khí vận chi tử, từ ta xuất sinh một khắc kia trở đi, ta liền đã rơi vào Đường Thần Vương tính toán bên trong. Ngươi cho rằng ngoại trừ cho Đường Thần Vương làm chó, ta còn có lựa chọn khác sao? Cho dù ta khí vận ngập trời lại như thế nào, ngươi nhìn thấy cuộc đời của ta, bất quá là ta bị người an bài cả đời. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói. Đón lấy, Hoắc Vũ Hạo chia sẻ quá khứ của mình, thẳng đến tự mình con đâm Đường Tam mới thôi. Nói như vậy, ngươi đem Đường Tam, Tiểu Vũ, còn có phụ mẫu hắn hết thảy bố trí đều hủy. Thiên Nhật Tuyết kinh ngạc nói. Đây chính là hắn lường gạt ta cả đời lại dối. Hoắc Vũ Hạo hai mắt phát lạnh nói. Ngươi xác thực thành công, nhưng Đường Tam chết rồi, phụ mẫu hắn cũng bị ngươi xóa đi, có thể thần giới ngay tại đứng trước nguy cơ, đấu la đại lục tao ngộ vực sâu vị diện xâm lấn. Thiên Nhật Tuyết nhắc nhở. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua một cơ hội này, về sau thần giới, đấu la đại lục liền là hắn đường ra nhất con đường. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, thán nói, ta không biết ta rời đi về sau, thần giới sẽ làm sao phát triển, đấu la đại lục như thế nào chống cự vực sâu vị diện xâm lấn, nhưng dù là thế giới hủy diệt, cũng so rơi vào cái kia ma cả bông trong tay muốn tốt đi. Thứ ngươi trong giọng nói, ta nghe được ngươi đối hắn đoán nghiệm. Thiên Nhật Tuyết nói, nếu như ngươi giống như ta, tựa như một cái để tuyến con rối một dạng, bị hắn tả hữu cả đời, ngươi cũng sẽ hận. Hoắc Vũ Hạo ở trong lòng bổ sung một câu, mấu chốt là ngươi biết rõ kịch bản, nhưng ngươi nhất định phải diễn tiếp. Thiên Nhật Tuyết nói ra, ta đối hắn hận cùng ngươi không giống, là đạo thống diệt tuyệt, sinh tử mối thù. Đây cũng chính là ta vì cái gì muốn đem ngươi phục sinh nguyên nhân. Ngươi biết ta tiến vào thời không loạn lưu sau phát sinh cái gì sao? Hoắc Vũ Hạo cười ta nói, ta vậy mà trở về quá khứ, về tới so với các ngươi thiên sứ chi thần thành thần còn phải sớm hơn đấu la đại lục, ta tại Đường Tam mấy vạn năm trước thành thần. Nói như vậy, Thiên Nhật Tuyết trước mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, Vũ Hồn Điện vẫn còn, hiện tại ở vào gia ngươi, phụ thân ngươi thời đại kia, ma cả đồng còn không có xuất sinh đâu, hết thảy cũng còn có thể thay đổi. Hoắc Vũ Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Thiên Nhật Tuyết hỏi, có thể cho phép ta hạ giới sao? Ta nghĩ, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Hoắc Vũ Hạo đánh gãy nàng, ta giống như ngươi, đều muốn báo thù Đường Tam, nhưng ta mới là tổng đạo diễn, ngươi phải theo chiếu ta kịch bản đi, phục tùng sắp xếp của ta. Ta đã biết. Thiên Nhật Tuyết trong lòng có chính mình kế hoạch, nhưng Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở nàng, nàng cũng chỉ có thể đem báo thù Đường Tam kế hoạch tạm thời dằn xuống đáy lòng. Cũng may, đang trả thù Đường Tam vấn đề này, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo là có chỗ tương đồng, quyết không cho phép Đường Tam tốt hơn. Chần chờ thật lâu, Thiên Nhật Tuyết âm thanh run rẩy, mang theo giọng thỉnh cầu nói ra, có thể hay không để cho ta gặp một lần Gia Gia, cung phụng Gia Gia, còn có mẫu thân đâu, Vĩnh Hằng Chi Thần miễn hạ. Hoắc Vũ Hạo mở ra Vĩnh Hằng Chi nhãn, đem thần tầm mắt ném đưa đến Thiên Nhật Tuyết trong mắt. Thiên Nhật Tuyết thấy được nguy nga Vũ Hồn Thành, thấy được cung phụng điện ngũ đại cung phụng. Ở thời đại này, Thiên Đạo Lưu thành viên tổ chức cùng hậu thế đã trên lệch không có mấy, duy nhất có khác biệt là Thiên Quân Hàng Ma Nhị Lao trước mắt còn không có chính thức trở thành cung phụng, mà Quang Linh cung phụng thực lực còn dừng lại tại cấp 96. Thiên Nhật Tuyết lại thấy được phụ thân của mình, cái kia tuấn tú vĩ ngạn, quang minh hình tượng. Cứ việc đối phụ thân ấn tượng tại bị đông sau khi chết xuất hiện một tia vết rách, nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, Thiên Nhật Tuyết vẫn khó nén kích động trong lòng. Nàng nhìn thấy 6 tuổi bị đông thức tỉnh ra tử vong điện hoàng, phệ hồn điện hoàng, chính thức tiến về Vũ Hồn Điện. Từ tấm kia gương mặt non nớt bên trên, Thiên Nhật Tuyết nhìn về sau mâu thân một chút cái bóng. 2 và 5, nhìn thấy từng trương quen thuộc mà hoạt bát khuôn mặt hiện ra ở trước mặt mình, nước mắt ngăn không được mà từ Thiên Nhật Tuyết trên gương mặt trở xuống. Nàng run rẩy vươn tay, muốn xuyên qua Vĩnh Hằng Chi nhãn dây vào sờ bọn hắn, nhưng đầu ngón tay đụng chạm lấy hình tượng trong ngay mắt, hình tượng nổi lên một trận gợn sóng. Thiên Nhật Tuyết thu ngón tay về, đem vùi đầu đến trầm thấp. Ta nghĩ giết Ngọc Tiểu Cương, ta muốn ngăn cản phụ thân, ta muốn giết Đường Tam, ta muốn ngăn cản hết thảy bị kịch phát sinh. Nàng thấp giọng nói. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, cái này không tại kế hoạch của ta bên trong, ta cũng không muốn để bọn hắn thống khoái như vậy mà kết thúc. Cái kia, ta nghĩ đi tìm Gia Gia, đi Vũ Hồn Điện có thể chứ? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ngươi dạng này đi, sợ là Gia Gia ngươi trực tiếp xuất ra lượng thiên kiếm tiến hành thiên sứ thẩm phán. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới chú ý tới mình trên thân phát sinh biến hóa. Lúc tuổi già tao ngộ hết thảy, để trong lòng nàng tràn đầy bất lực cùng cứu hận, dẫn đến nàng thuộc tính khổ tận cam lai, thần thánh thuộc tính lịch chuyển thành sa đoạn, quang minh thuộc tính chuyển hóa làm hắc ám, lục dực thiên sứ chuyển hóa làm lục dực đoạn lạc thiên sứ. Dựa theo Gia Gia tính tình bản tính, bọn hắn vừa thấy mặt sợ là trực tiếp đánh. Hoắc Vũ Hạo tiện tay xuất ra một phong thuộc về Vĩnh Hằng Chi Thần thư giới thiệu, cùng Sa Ngã Thiên sứ Chi Thần thần trùng, còn có cùng mình liên lạc thần chi giới đưa cho Thiên Nhận Tuyết, nói ra, cái này Mai Thần chi giới là hai chúng ta phạm vi liên lạc công cụ. Vĩnh Hằng Chi Thần thư giới thiệu có thể để ngươi tìm tới Thiên sứ Chi Thần, để nàng chuyển xuống thần dụ cho ngươi Gia Gia. Ngươi có thể thông qua nàng Thiên sứ thần điện đường nối vị diện tiến vào Đấu La đại lục, thuận tiện đem cái này Mai Thần trùng giao cho Thiên Hàn Vũ, để chính nàng định đoạt đi. Chương 12, 12. Cái bản Hải Thần chương 12, 12. Cái bản Hải Thần Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận thư đề cử cùng thần trùng lúc ngây ngẩn cả người, ngươi nói thần tổ còn sống. Năm đó thành tựu Thiên sứ thần vị một khắc này, Thiên Nhận Tuyết liền đã biết thần tổ sớm đã vẫn lạc mấy ngàn năm. Bởi vì ta nguyên nhân, Hải Thần hiện tại cũng tự lo không xong, hắn ở đâu ra dũng khí tính toán Thiên sứ chi thần à? Hoắc Vũ Hạo nói. Thiên Nhận Tuyết nghe xong, lập tức hứng thú, nàng hỏi, a, Hải Thần làm sao vậy? Hoắc Vũ Hạo hướng Thiên Nhận Tuyết nói về hắn cùng Hải Thần ân oán. Năm đó, Hoắc Vũ Hạo thành tựu Vĩnh Hằng Chi Thần trước khi phi thăng, hắn tại đại lục lưu lại một hệ liệt bố trí, trong đó cho Hải Thần lưu lại một cái hố, liền chờ Hải Thần tới dẫm. Hoắc Vũ Hạo có được cảm xúc, sinh mệnh, hủy diệt, thậm chí Kim Long Vương khí huyết, hắn không cần tín ngưỡng, chúng tu dễ như trở bàn tay liền có thể thành thần. Nhưng ở hắn thành thần về sau, hắn tiến về Hải Dương, góp nhặt biển cả tín ngưỡng, thu phục Thâm Hải Ma Kình Vương nhất tộc, sau đó phi thăng mà đi. Hai vạn năm về sau, tại Bỏ Xây Đồn thời đại bên trong, Bỏ Xây Đồn vì thành thần, hắn bắt trước Thiên sứ chi thần thành thần sự tích, thu thập Hải Hồn sư cùng Hải Hồn thú tín ngưỡng, đúc thành thần vị. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo cũng không có lấy Hải Thần tín ngưỡng đi cô đọng thần vị, tăng thêm niên đại xa xưa nguyên nhân, Hải Dương tín ngưỡng rất tự nhiên từ Vĩnh Hằng chi thần chuyển rời đến Bỏ Xây Đồn trên thân. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói là, hắn chờ chính là giờ khắc này. Tín ngưỡng phân tranh đối với thần mà nói là không thể nghi ngờ là một loại tuyên chiến. Bỏ Xây Đồn giữa bất chi bất giác cùng mình lây dính nhân quả, lây dính ta Hoắc Vũ Hạo nhân quả ngươi còn chạy sao? Hoắc Vũ Hạo tại Bỏ Xây Đồn cô đọng thần cách thời khắc mấu chốt, âm Bỏ Xây Đồn một thanh. Về phần làm sao âm, đơn giản liền là đem Bỏ Xây Đồn giá hỏa này hèn mọn bản chất thông báo rộng rãi. Dù sao lão già này bản chất liền là cái gã bị ổi. Trong nguyên tắc Hải Thần cùng Thiên sứ thần thi liên thông, Thiên Nhận Tuyết chất lỏng màu vàng nóng xuất hiện tại Hải Thần thần thi đồng thời thông báo rộng rãi, đây chính là Bỏ Xây Đồn thủ bút. Bởi vì tín ngưỡng phát sinh dao động nguyên nhân, nguyên bản có thể ngưng tụ thành cấp 1 thần đỉnh phong Hải Thần thần vị, cuối cùng biến thành cấp 2 thần đỉnh phong Hải Thần thần cách. Đương nhiên, nếu như Hải Thần cực điểm thăng hoa, cũng là có thể cùng cấp 1 thần vượt qua 1-2 chiêu, thật sự là thật đáng mừng à. Về phần Hoắc Vũ Hạo vì cái gì muốn làm nhiều như vậy con quấn, hắn muốn đơn giản liền là một hợp lý động thủ quyền lợi. Hắn bây giờ tại thần giới mặc dù tự thành một phái, nhưng cũng không phải một tay che trời. Lấy Tu La thần làm đại biểu ngũ đại thần vương ngưng tụ thành một thế lực vẫn không thể khinh thường. Mà lại tại Hoắc Vũ Hạo xem ra, Tu La thần dám can đảm nâng đỡ Đường Tam đã có lý do đáng chết, nhưng những thứ khác tứ đại thần vương vẫn có bị hắn lôi kéo khả năng. Vì tương lai lôi kéo thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt, hắn tự nhiên không thể đem sự tình làm đến quá trần trụi. Bởi vậy, lấy tín ngưỡng để Hải Thần nhiễm chính mình nhân quả, từ đó hợp lý hợp pháp địa âm Hải Thần, đây chính là lúc trước Hoắc Vũ Hạo vì cái gì đi thu thập Hải Dương tín ngưỡng duyên cớ. Thế là, Hải Thần từ nguyên thời không cái kia bức cách tràn đầy chủ thần vị biến thành cấp 2 thần vị, kéo hung đến muốn mạng. Tăng thêm hắn hèn mọn tiếng xấu đã theo Đấu La đại lục đến Đấu La thần giới không ai không biết không người không hay, ở tại thần giới, Hải Thần không nhận chào đón có thể cùng La Sát thần ganh đua cao thấp. Trường hợp này dưới, hắn ở đâu ra dũng khí đi tính toán cao cao tại thượng cấp 1 thần đỉnh phong thiên sứ chi thần đâu? Hoắc Vũ Hạo âm Hải Thần hành vi lại ngoài ý muốn cứu vớt nguyên bản hẳn là vẫn lạc thiên sứ chi thần. Làm tốt lắm. Biết được Hải Thần có kết quả này, Thiên Nhận Tuyết không tự chủ được đối với Hoắc Vũ Hạo điểm cái tán. Thiên Nhận Tuyết sớm đã suy nghĩ minh bạch năm đó thần thi mở ám, liên là Hải Thần cái kia hèn mọn đồ vật tại chính mình thần thi bên trong làm thủ đoạn, để cho mình yêu Đường Tam cái này người không nên yêu, mới đưa đến chính mình ra tay với Đường Tam nhiều lần lưu thủ, cuối cùng bị gây nên Vũ Hồn Điện là bại. Nàng đối với Hải Thần bỏ xây đồn hận, không một chút nào thua kém đối với Đường Tam hận. Lúc này mới tới chỗ nào ạ? Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, nói: Hải Thần phi thăng thần giới về sau, Hoắc Vũ Hạo không ít cho hắn làm khó dễ tử. Nếu như không phải cậu vật này cơ trí đứng đội Tu La Thần, Hoắc Vũ Hạo có là thủ đoạn báo chế hắn. Bất quá, họ xây đồn tưởng rằng hắn dựa vào Tu La Thần liền có thể gối cao không lo rồi. Chờ lao tử chơi đổ Tu La Thần, lại chậm rãi bảo chế ngươi. Vĩnh Hằng Miên Hạ, đa tạ ngài cứu được thần tổ, phần này đại ân, Thiên Nhận Tuyết khắc trong tâm khảm. Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói: Đợi cho Thiên Nhận Tuyết tiến về Thiên Sứ Thần Bộ hậu, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục sử dụng Vĩnh Hằng chi nhãn xem xét Đấu La đại lục tình huống. Đấu La đại lục nơi nào đó bố trí khế động. Hoắc Vũ Hạo đem hình tượng nhất chuyển, hắn nhìn thấy cái gì? Lam Ngân Hoàng biến hóa. Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, nhìn về phía thần giới Tu La thần điện phương hướng, chúng ta phó đạo diễn an bài diễn viên rốt cục bắt đầu ra sân à, xem ra cách Ma Cà Đông đi đến thế này không xa à. Thần giới, Tu La thần điện. quanh thân quanh quẩn lấy huyết sắc sát khí. Tu La Thần đang một mặt trầm thấp ngồi tại thần vị bên trên, hắn nhìn chăm chú phía dưới chư thần, nói ra, quá khứ lâu như vậy, sinh mệnh hủy diệt bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Giết Thần đứng người lên nói ra, Tu La miện hạ, sinh mệnh cùng hủy diệt hai thần thế lực như thùng sắt, chúng ta người căn bản không đánh vào được cả. Tốc Độ Chi Thần nói, miện hạ, tại hạ coi là ngài quá lo lắng. Sinh mệnh cùng hủy diệt hai người cùng ngài có vô số năm giao tình, dù nói thế nào cũng không có khả năng có ngài phản chiến hướng Vĩnh Hằng Chi Thần à? Tu La Thần thanh âm trầm thấp nói ra, vậy ngươi có thể cho ta một cái cam đoan sao? Ta muốn chỉ là một cái kết quả mà thôi. Vài ngày trước, thần giới phát sinh một kiện đại sự. Chuyện này phải theo Đấu La Đại Lục Tam Đại Cực Hạn Đấu La một trong Đường Thần nói lên. Đường Thần là Tu La Thần người thừa kế phương án dự phòng một trong, đồng thời cũng là Tu La Thần đầu nhập tinh lực nhiều nhất lại vừa ý nhất một người. Vì bồi dưỡng cái này truyền nhân, Tu La Thần có thể nói là tận hết sức lực. Tại Đấu La trong nguyên tắc, bị Đường Hạo, Đường Tam Đại sát tứ phương Hạo Thiên bí pháp, nhất là sau cùng Đại Tu Di Truy, quả thực là đột phá đẳng cấp hàng rào. Đường Hạo mới vào Phong Hào có thể một đánh ba, trọng thương Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng cùng một thành viên Phong Hào Đấu La, giết chết một cái khác Phong Hào Đấu La, hậu kỳ đến cấp 97 có thể vung lên Đại Truy lệnh kim ngạc. Đường Tam khoa trương hơn, nổ rất tất cả hồn hoàn có thể cho thành thần tiên nhận tuyết đánh cho có tới có bể. Như thế treo hồn kỹ là Đường Thần khai sáng. Đây là thần kỹ, trên mặt chữ ý tứ. Từ Đường Thần bị Tu La Thần chọn chúng về sau, Tu La Thần vẫn cho Đường Thần thiên bị. Cuối cùng, hắn lĩnh ngộ ra cái này một khai thiên tịch địa thần kỹ. Cái này một bộ bí pháp trực tiếp kéo cao Hạo Thiên chủ ý đẳng cấp, khiến cho Hạo Thiên Tông nhảy lên trở thành Đấu La Đại Lục đệ nhất thiên hạ tông. Đại Tu Di truy đối với Hạo Thiên chủ ý tăng lên, liền tương đương với Long Thần bàn cho Đế Thiên Long Thần chào đối với hắn thực lực tăng lên một dạng. Có thể làm một cái mới vào 99 cấp Phong Hào Đấu La phát huy ra tiếp cận chuẩn thần cảnh giới thực lực. Về sau phát sinh hết thệ cũng cùng nguyên tắc đồng đạo. Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu trở thành đối thủ, đồng thời yêu Ba Tát Tây. Ba Tát Tây thích Đường Thần, nhưng lại xấu hổ mở miệng, chỉ là mịt mờ biểu đạt, ta muốn gả cho ngươi nhóm ở trong có thể thành thần một cái kia. Nghe được câu này, Thiên Đạo Lưu liền biết chính mình bị loại. Nào biết được Đường Thần là cái toàn cơ bắp, trực tiếp phóng khoáng mà tuyên ngôn, không thành thần không trở về. Tại Đường Thần chuẩn bị xuất phát tìm kiếm thần vị truyền thừa thời điểm, hắn cố ý đi Vũ Hồn Điện cùng Thiên Đạo Lưu đốc chiến, để cho cơ bằng. Thiên Đạo Lưu không có sử dụng thần kỹ, đánh cho thiên hôn địa ám, 3 ngày 3 đêm không có quyết ra thắng bại. Cuối cùng Đường Thần sử dụng ra Đại Tu Di truy cuối cùng cờ thắng Thiên Đạo Lưu nửa chiều. Song Phương định ra ước định, từ Thiên Đạo Lưu về sau, Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng không được bước vào Hạo Thiên Tông tổ địa, giải quyết nỗi lo về sau bể. Sau, Đường Thần liền xuất phát tìm kiếm thần vị truyền thừa. Chương 13, 13. Thần giới thế cục chương 13, 13. Thần giới thế cục nếu như không có về sau Đường Tam thành thần, Ba Tác Tây cùng Đường Thần thần hồn có thể vĩnh viễn làm bạn, như vậy đây là một cái bi kịch. Nếu là bi kịch, làm như vậy bi kịch đại sư Hoắc Vũ Hạo biểu thị không ngại để cái này bi kịch càng triệt để hơn một điểm. Thế là Đường Thần vận mệnh đi tới một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Tại nguyên thời không bên trong, Đường Thần là đi sát lục chi đô kế thừa thần vị. Nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tồn tại thời không bên trong, hắn bị tiên mộng dẫn tới Hoắc Vũ Hạo lưu tại cực bắc chi địa chuyển thừa chi địa, chấp nhận thần thi. Đỉnh cấp 8 thi, Đường Thần trở thành vĩnh hằng chi thần cung phụng, thần buộc bị trói buộc tại vĩnh hằng trong thánh địa. Mà thần thi hạng thứ nhất khảo hạnh, liền là để Đường Thần đi Hạo Thiên Tông cùng Vũ Hồn Điện, vì đời sau của mình hòa hảo cơ hữu thiên đạo lưu chúc mừng. Cũng chính là nói, tại Đấu La Đại Lục bên trên, cái này Tam Đại Cực Hạn Đấu La, Đường Thần, Ba Tắc Tây, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ không tiếp tục đặc thủ. Tam Đại Cực Hạn Đấu La đều trở thành thần buộc. Đương nhiên, Ba Tắc Tây là cấp 2 thần thần buộc, Thiên Đạo Lưu là cấp 1 thần thần buộc, mà Đường Thần thì là chí cao thần vương thần buộc. Chí ít tại Thiên Đạo Lưu trước mặt, Đường Thần còn có thể nho nhỏ mà ưu việt một thành. Nhưng chuyện này, Tu La Thần bên kia ngồi không yên, bởi vì hắn tuyển định người thừa kế bị người khác nhanh chân đến trước. Mấu chốt là ngươi Hoắc Vũ Hạo cấp mất người thừa kế của ta, không phải để hắn kế thừa ngươi thần vị, mà là để hắn làm thần buộc. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ biểu đạt ta Tu La Thần người thừa kế ở chỗ của ngươi chỉ có thể làm một cái thần buộc? Lúc này, Tu La Thần liền tổ chức thần giới ủy ban, lấy Hoắc Vũ Hạo không đạo đức mà cướp mất chính mình người thừa kế làm lý do, muốn bạch tội Hoắc Vũ Hạo. Nhưng mà, lần này hội nghị lại phát sinh nhỏ ngoài ý muốn. Cùng thường ngày ngũ đại thần vương như thể chân tay, cộng đồng tiến tối khác biệt, sinh mệnh thần hoàn toàn như trước đây mà vắng mặt, hủy diệt thần đại biểu mình cùng sinh mệnh thần cùng nhau đầu phiếu chống, dẫn đến Tu La Thần bạch tội Hoắc Vũ Hạo đề án bị phủ quyết. Mạch tội bị phủ quyết đối với Tu La Thần mà nói là cũng không lo ngại, hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào chuyện này có thể vặn ngã Hoắc Vũ Hạo. Hắn chân chính cường đại không phải quyền lực, mà là thực lực. Chân chính để Tu La Thần để ý là sinh mệnh cùng hủy diệt thái độ. Nguyên bản hai đại thần vương cùng mình cộng đồng tiến thối, nhưng không biết tại sao, từ gần nhất mấy lần thần giới ủy ban bắt đầu, sinh mệnh chi thần liền bắt đầu vắng mặt, tự giam mình ở sinh mệnh thần điện, không tiếp đại khách nhân. Mà hủy diệt thần cũng bắt đầu trở nên trung lập. Chuyện này để Tu La Thần không hiểu ra sao. Hải Thần con ngươi đảo một vòng, đưa ra chính mình phỏng đoán, Tu La Thần miệng hạ. Ngài nói có phải hay không là sinh mệnh chi thần bên kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mới khiến cho hủy diệt chi thần muốn cầu cạnh đỉnh hàng chi thần. Nghe được Hải Thần suy đoán, Tu La Thần trầm tư thật lâu, nói ra, ngược lại là có cái này khả năng. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, thần giới hai đại thần vương phải ngã hướng đỉnh hàng thần vương. Thực thần lo âu nói, Hoắc Vũ Hạo có thể không phải bình thường thần vương, mà là Long Thần cấp bậc trí cao thần vương. Thần giới cách cục là ngũ đại thần vương liên kết hợp lại cùng nhau mới ngăn được Hoắc Vũ Hạo cái này vĩnh hằng thần vương. Nếu như sinh mệnh cùng hủy diệt đảo hướng Hoắc Vũ Hạo, cái kia thần giới cân bằng trực tiếp bị đánh vỡ. Bọn hắn đám này đứng tại Tu La bên này thần minh còn có thể rơi được không? Tu La Thần kềm chế bất an trong lòng, chấn định nói, ta cùng sinh mệnh, hủy diệt chấp trưởng thần giới, cái này cùng nhau đi tới, mấy vạn năm hữu nghị, Hoắc Vũ Hạo muốn lợi dụng một hai cái tay cầm hoặc là ân tình khiêu động phần này hữu nghị, kia là người si nói mộng. Hắn đứng người lên, chắp tay sau lưng ở sau lưng, tại trong thần điện đi qua đi lại, nói ra, bất quá, có một chút là có thể khẳng định, đó chính là thần giới cân bằng sắp bị đánh vỡ. Hải Thần liền vội vàng hỏi, đây là vì gì ạ? Tu La Thần miệng hạ. Tu La Thần nói ra, Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị uy tín lâu năm thần vương có thoái ẩn chi ý, bọn hắn muốn chuyển lên đồng bị, tiếp theo ngao du vũ trụ. Vậy ngài thuyết phục qua bọn hắn sao? Hải Thần trong lòng đống nhiên co lại, hắn không nghĩ tới sinh mệnh cùng hủy diệt tình huống bên kia còn không có xác định, ngược lại là ổn nhất định Thiện Lương cùng Tà Ác hai vị thần vương dự định bỏ gánh. Nếu như bọn hắn bỏ gánh, thần giới Hoắc Vũ Hạo đắc thế, chính mình còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Vĩnh Hằng Thần Vương đối với địch ý của mình thế nhưng là không hề che giấu. Tu La Thần nói ra, bản tọa đã khuyên qua, nhưng bọn hắn tâm ý đã quyết. Bất quá, vì phòng ngừa thần giới rơi vào Hoắc Vũ Hạo trong tay, ta thuyết phục bọn hắn, tại bọn họ tiến về luân hồi về sau, đem thần giới ủy ban quyền lực giao cho ta chọn chúng người thừa kế, đồng thời để mới nhậm chức Thiện Lương cùng Tà Ác song thần phụ tá ta người thừa kế, tiếp tục duy trì thần giới cân bằng chi thế. A Hải Thần cũng ngây ngẩn cả người, miễn hạ, chẳng lẽ ngài? Không sai, bản tọa cũng có ngao du vũ trụ dự định, chỉ là thần giới quyết không thể rơi vào Hoắc Vũ Hạo cái thằng này trong tay, ta mới một mực kéo cho tới bây giờ. Tu La Thần nói, Hoắc Vũ Hạo một khi nắm giữ lực lượng cường đại, chí cao quyền hành liền sẽ để hắn muốn làm gì thì làm, bài xích đối lập, đem thần giới biến thành chính mình nhất ngôn đường, lấy một người chi tâm mà đoạt vạn dân ý chí. Nếu để cho hắn nắm giữ thần giới, cái này chính là thần giới tai nạn, cũng là hạ giới chúng sinh tai nạn. Tu La Thần tại trong đại điện đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy đối với thần giới cùng hạ giới chúng sinh lo lắng, nhưng bây giờ, Thiện Lương cùng Tà Ác đã có thoái ẩn chi ý, hủy diệt cùng sinh mệnh không biết phát sinh cái gì, không còn nóng lòng ngăn được Vĩnh Hằng chi thần, cân bằng sắp đánh vỡ. Chẳng lẽ thần giới sắp rơi vào bực này đáng xấu hổ chi đồ trong tay sao? Ô hô ai thai, đây cũng chính là ta không bỏ xuống được cái này một thân gánh nặng nguyên nhân. Tu La Thần kiên định nói, thân là chấp trưởng quyền thẩm phán trôi Tu La, vì thần giới tương lai, vì hạ giới chúng sinh, ta có trách nhiệm chọn lựa một cái hợp cách người kế nhiệm. Hắn nhất định phải là băng thanh ngọc khiết, đại công vô tư, ôn lương cung kiệm đường, đức trí thể mỹ lao gồm cả người thừa kế, mới có thể kế thừa ta quyền hành, từ Thiện Lương cùng Tà Ác trong tay tiếp nhận trong thần giới trụ cột quyền hành, ngăn cản Hoắc Vũ Hạo độc tài giã tâm, đem thần giới cùng hạ giới mang hướng một cái mỹ hảo mà quang minh tương lai. Cái kia Tu La Thần miễn hạ, ngài có người tuyển sao? Hải Thần tò mò hỏi. Tu La Thần nói ra, tiếp qua hơn 10 ngày liền là Đấu La Đại Lục mỗi vạn năm một lần khí vận hội tụ thời điểm. Ngày xưa Long Thần, Băng Thần, Vĩnh Hằng Thần, Thiên Sứ Thần, Hải Thần đều là tại cái này mỗi vạn năm một lần khí vận hội tụ bên trong theo thời thế mà sinh. Tại Đấu La Đại Lục đản sinh thần chỉ, không có một cái là đơn giản. Ta từ hạ giới tỉ mỉ chọn lựa một cái tập hợp hết thể ưu lương mỹ đức vào một thân đại bà bối, đem hắn dẫn độ đến Đấu La Đại Lục, đem Đấu La Đại Lục vạn năm khí vận dẫn đạo hướng hắn, để hắn trưởng thành, đúc thành vô thượng căn cơ. Sau đó để hắn tiếp nhận ta thần bị, thành tựu mạnh nhất Tu La Thần quyền lực trôi, từ Thiện Lương cùng Tà Ác trong tay tiếp nhận trong thần giới trụ cột quyền hành, dạng này mới có thể ngăn cản Vĩnh Hằng chi thần độc tài lộng quyền dạ tâm. Đại bà bối, nghe được Tu La Thần kế hoạch, Hải Thần trong mắt ung ngục nhất chuyển, hỏi, xin hỏi là người phương nào tuyển có thể vào ngài pháp nhãn đâu? Chương 14, 14. Bản tọa đại bảo bối như thế nào à? Chương 14, 14. Bản tọa đại bảo bối như thế nào à? Tu La Thần triển khai thần chi tầm mắt, đem lệ thuộc vào thần giới một cái nào đó hạ vị diện hiện ra tại chư thần trước mặt. Võ hiệp vị diện, ba thuộc đường môn. Một con chuột lớn thừa dịp tông môn phòng bị thư giãn thời khắc, lặng lẽ meo meo mà đánh cắp tông môn truyền thừa bảo điện Huyền Thiên Bảo Lục, sau đó lén lút trốn ở trong một cái động. Mở ra Huyền Thiên Bảo Lục trước, hắn khó nén trên nét mặt kích động, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hai tay chắp lại, giống như là tại hướng một số chết đi vong linh cầu nguyện. Đường môn liệt tổ liệt tông à, ta Đường Tam hôm nay xúc phạm một quy, nhưng đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ à. Đường môn truyền thừa đến nay, rất nhiều tuyệt học đều chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không người lĩnh ngộ. Đệ tử đối với đường môn tuyệt học như nói như khác, lòng mang đem đường môn tuyệt học tái hiện tại thế khát vọng, lại khổ vì không có đạt được chân truyền. Hôm nay đi này phi thường sự tình, ngày sau tu thành ngày, ta Đường Tam định đem cái này một thân tuyệt học phản hồi cho tông môn. Nói xong, con chuột lớn nằm dạp trên mặt đất liên tục dập đầu mấy cái. Trên tâm lý không có trở ngại, rốt cục yên tâm thoải mái mở ra Huyền Thiên Bảo Lục bắt đầu tu luyện. Một màn này tại Tu La Thần thần giã bên trong hiện ra. Thế nào, bản tọa đại bảo bối như thế nào a? Tu La Thần hỏi. Cái này, Hải Thần không chút do dự đứng ra, nói ra, không hổ là Tu La miệng hạ chọn chúng đại bảo bối, người này riêng có tuệ căn, thiên phú dị bẩm. Mặc dù lấy phi thường quy thủ đoạn thu hoạch tông môn truyền thừa, nhưng ta thấy được cái kia một viên yêu quý tông môn chân thành tha thiết chi tâm. Hải Thần lời nói khiến cho dư chư thần cũng kịp phản ứng, bọn hắn nhao nhao đập lên Tu La Thần mông ngựa. Còn phải là Tu La Thần miệng hạ ánh mắt độc đáo. Đại bảo bối không đành lòng tông môn truyền thừa không có người tham lộ, bất đắc dĩ đi này thủ đoạn phi thường. Công thành về sau, vẫn còn nhớ lại quý tông môn, đủ thấy khẩn thiết báo đáp tông môn chi tâm. Thực thần nuốt mông ngựa nói. Chiến thần cũng phát biểu cái nhìn của mình, Tu La Thần miệng hạ chọn chúng cái này đại bảo bối làm thần giới đời tiếp theo người lãnh đạo, ta thần giới có này đại bảo bối dẫn đầu, tương lai tất nhiên là sinh cơ bừng bừng, vạn vật cánh phát. Chư thần hung hăng vỗ vỗ mông ngựa, cơ hồ đem cái này Tu La Thần chọn chúng đại bảo bối thổi trở thành Ôn Lương cung kiệm đường, đức trí thể mỹ lao có toàn phương vị mỹ hảo phẩm đức băng thanh ngọc khiết đại bảo bối. Mặc dù tại Tu La Thần xem ra đây là nói đúng sự thật, dù sao hắn tuệ nhãn thức châu chọn chúng đại bảo bối không phải là như thế. Hiện tại có ưu lương nhân tuyển, đợi cho thời khắc mấu chốt, ta liền đem hắn linh hồn dẫn độ đến Đấu La đại lục, để hắn hưởng thụ Đấu La đại lục cái này vạn năm khí vận phúc phận, nhất cử xông phá thần bị. Tu La thần nói, bất quá, trước đó, trước tiên cần phải cho chúng ta cái này đại bảo bối chuẩn bị một cái ký túc thể mới được. Đầu tiên ký túc thể phụ thân lựa chọn, Tu La thần đã có minh xác nhân tuyển. Tại Đấu La đại lục thích hợp hắn thần vị truyền thừa có rất nhiều, Hạo Thiên chủ y, Thất Sát kiếm các loại đều có thể, nhưng Tu La thần hết lần này tới lần khác độc yêu Hạo Thiên chủ y, Đường thần biểu hiện cũng không có để Tu La thần thất vọng. Hiện tại mặc dù Đường thần đã rơi vào Hoắc Vũ Hạo tên vương bắt đạn kia cả bấy, nhưng Hạo Thiên tông cũng không phải không ai. Thần ánh mắt nhìn chăm chú tại Hạo Thiên tông hai cái truyền nhân trên thân, Đường Khiếu cùng Đường Hạo. Hai người này thiên phú đều là tiên tiên mãn hồn lực. Nếu như Tu La thần nguyện ý giống bồi dưỡng Đường thần đồng dạng cho bọn hắn thiên vị, như vậy để bọn hắn trở thành Đường thần thứ hai cũng không là vấn đề. Nhưng Đường thần đại biểu đã là một cái cực hạn, lại bồi dưỡng được một cái Đường thần đã không có ý nghĩa. Cùng dạng này, chẳng bằng để bọn hắn vì chính mình đại bảo bối cống hiến ra ưu lương huyết mạch, đồng thời trở thành hắn người hộ đạo. Bất quá, có thể trở thành ta đại bảo bối cha, đối với các ngươi mà nói là cũng coi như thật có phúc. Vậy liền nhìn các ngươi ai có vận khí đi hưởng thụ phần này phúc nguyên đi. Muốn làm đại bảo bối cha hắn, đầu tiên cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là sát lục chi đô, trước tiên cho ta cầm xuống sát thần lĩnh vực lại nói. Tu La thần suy nghĩ khẽ động, hai đạo quang mang vượt qua thần giới rơi vào Đường Hạo cùng Đường Khiếu trên thân hai người. Tiếp xuống chính là khí vận chi tử mẫu thể, một cái ưu lương mẫu thể có thể dựng dục ra dị bẩm thiên phú thiên tài. Ta nên lựa chọn cái nào tốt đâu? Tu La thần thần niệm tại Đấu La đại lục bên trên khẽ quét mà qua. Thế giới loài người bên trong có rất ít mẫu thể có thể xứng với Hạo Thiên song tử cái kia ưu lương huyết thống. Đột nhiên, Tu La thần linh cơ khẽ động, hắn có một cái to gan ý nghĩ. Nhân loại không được, biến hóa hồn thú có lẽ có thể. Nhất là 10 vạn năm biến hóa hồn thú, bản thể của chúng nó có thể tu luyện tới 10 vạn năm, bản thân liền không đơn giản. Có hồn thú cái phương hướng này, Tu La thần mục tiêu minh xác rất nhiều. Hắn rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, ở vào Lam Ngân rừng rậm Lam Ngân Hoàng, cô kia có cực hạn sinh mệnh thuộc tính Lam Ngân Hoàng. Lấy huyết mạch của nàng đúc thành cực hạn sinh mệnh lực căn cơ, ta đại bảo bối có thể yên tâm lớn mật sử dụng Hạo Thiên chủ y, Tu La thần các loại sát phạt lợi khí. Mà lại, Lam Ngân Hoàng võ hồn cũng là một cái không sai võ hồn. Bất quá, một cái đại lục chỉ có thể có một viên Lam Ngân Hoàng. Đợi đến ta đại bảo bối sau khi sinh, liền an bài rơi cái này một thú, để cho ta đại bảo bối có cơ hội kế thừa Lam Ngân Hoàng đi. Thật có lỗi, Lam Ngân Hoàng, ngươi giá trị cũng chỉ có sinh hạ ta đại bảo bối mà thôi. Tu La thần nghĩ như vậy, thần niệm khẽ động, một đạo quang mang tiến vào Đấu La đại lục, rơi vào Lam Ngân Hoàng trên thân. Hạo Thiên Tông. Đường Thiên ngồi tại vị trí tông chủ bên trên, nhìn xem chính mình hai đứa nhi tử. Các ngươi đều muốn đi sát lục chi đô. Đường Thiên hỏi. Đúng vậy, phụ thân. Tối tăm bên trong có một thanh âm tại nói cho ta, ta hẳn là đi sát lục chi đô, nếu không bỏ qua liền sẽ hối hận. Đường Hạo nói. Ta cũng vậy, phụ thân, xin cho phép ta đi sát lục chi đô đi. Đường Khiếu nói. Đường Thiên lắc đầu, không được, sát lục chi đô cái chỗ kia hung hiểm dị thường. Từ xưa đến nay, có thể từ cái chỗ kia rời đi, bao quát các ngươi ra ra đường thần ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 6 cái giết thần. Các ngươi là Hạo Thiên Tông tương lai hy vọng, ta không thể cho phép hai người các ngươi lâm vào trong đó. Phụ thân, ra ra năm đó liền là từ cái chỗ kia một đường sát phạt đi ra, thành tựu Tam Đại Cực Hạn Lục Địa vô địch tôn hiệu. Không trải qua trận này lịch luyện, như thế nào trở thành cường giả chân chính đâu? Đường Hạo nói. Đúng vậy à, phụ thân, ra ra có thể từ sát lục chi đô đi tới, như vậy huynh đệ chúng ta cũng có thể liều một phen cái kia sát thần lĩnh vực cơ hội. Đường Khiếu nói. Đường Thiên nhìn xem hai người huynh đệ quyết tuyệt như vậy, đành phải lui một bước nói ra, hai người các ngươi đại biểu Hạo Thiên Tông tương lai, ta có thể cho phép một người tiến về sát lục chi đô, một người khác nhất định phải lưu lại, làm Hạo Thiên Tông tương lai giữ gốc. Cuối cùng, tính cách ba khí, thẳng tiến không lùi Đường Hạo khởi hành đi đến sát lục chi đô, mà tính cách trầm ổn Đường Khiếu thì lưu tại Hạo Thiên Tông, trở thành tương lai tông chủ người hậu tuyển. Bởi vì cái gọi là do dự liền sẽ bại trận. Tại nguyên thời không bên trong, Đường Khiếu cùng Đường Hạo hai người vận mệnh tại cái này một khắc đã gặp rốt cuộc. Nếu như một khắc này Đường Khiếu biết chính mình bỏ lỡ cái gì, hắn nhất định sẽ không để ý phản đối của phụ thân, liều mạng cũng muốn tiến vào sát lục chi đô, cùng Đường Hạo tranh một chuyến. Chương 15, 15. Thiên sứ thần Thiên Hàn Vũ chương 15, 15. Thiên sứ thần Thiên Hàn Vũ Lam Ngân rừng rậm hoàng ạ, ngài đã vượt qua 10 vạn năm thiên kiếp, khoảng cách cái kia 20 vạn năm thiên kiếp còn rất xa, vì sao ngài muốn lựa chọn tại vào thời khắc này biến hóa trùng tu đâu? Lam Ngân Vương không hiểu hỏi. A Ngân đương nhiên không thể nói ta nghĩ đột nhiên đi thể nghiệm một chút nhân gian phồn hoa, muốn đi thể nghiệm một chút mỹ hảo tình yêu cố sự, hóa hình ra đi tìm người ngàn dặm đưa Tào Phi à, cái này không phải là thân là hoàng nàng từ bỏ con dân của mình sao? Nàng một mặt nghiêm túc nói ra, ta hóa hình thành người là vì thăm dò ta Lam Ngân Hoàng nhất tộc tương lai chi đạo. Tối tăm bên trong có một thanh âm nói cho ta, nếu ta có thể bỏ qua hồn thú chi thân, lấy thân người tu luyện, tại mấy chục năm sau, ta Lam Ngân Hoàng nhất tộc sẽ sinh ra ra một tôn thần. Thế nhưng là, thế giới loài người cường giả rất nhiều, vạn nhất ngài gặp được một tôn thế giới loài người phong hào đấu la, hắn ham ngài hồn hoàn hồn cốt, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lam Ngân Vương lo âu hỏi. Không ngại, ta chỉ cần tại lệnh địa phương xa tiến hành tu luyện là đủ. A Ngân nói ra chính mình kế hoạch. Đang thuyết phục con dân của mình về sau, biến hóa mà ra A Ngân rời đi Lam Ngân rừng rậm, bắt đầu chính mình ngàn dặm đưa Tào Phi hành trình. Thần giới, Vĩnh Hằng thần điện Hoắc Vũ Hạo đưa tay triệu hoán ra chính mình một kiện khác siêu thần khí, Vĩnh Hằng tự sự ghi chép. Vĩnh Hằng chi nhãn tiền thân là vận mệnh chi nhãn, mà Vĩnh Hằng tự sự ghi chép tiền thân là vận mệnh chi thư. Luận đến vận mệnh chi đạo, Tu La thần tuy có đọc lướt qua, nhưng không kịp Hoắc Vũ Hạo. Hắn mở ra sách vở, trống không trang sách hiện ra A Ngân cùng Hạo Thiên song tử hai người vận mệnh. Tại vận mệnh chi nhãn chỗ quan trắc kết quả bên trong, nguyên bản không tương giao ba người, tại tu la can thiệp dưới, ba vận mệnh tuyến đang đến gần, trong đó, Đường Hạo càng tới gần A Ngân một điểm. Phó đạo diễn đã vì hắn tiếp xuống kịch bản sắp xếp xong xuôi diễn viên, tổng đạo diễn nhìn phó đạo diễn kịch bản một chút, biểu thị không hài lòng. Tình này tiết quá mức lao thổ, tràn đầy lời lẽ nhạt nhẽo, lại kịch bản quá chơn nhẵn, đến nổi. Thế là tại toàn bộ đại phương hướng không thay đổi tình huống dưới, tổng đạo diễn đối nó kịch bản thêm chút sửa chữa, khiến cho quá trình trở nên càng thêm ly kỳ khúc chiết, trầm động chập trùng. Tại hắn cải biến dưới, A Ngân, Đường Hạo, Đường Khiếu ba cái vai chính vận mệnh tuyến cũng bắt đầu nhảy lên. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo khép lại vĩnh hằng tự sự ghi chép. Thiên sứ thần điện đây là Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất đặt chân thần giới Thiên sứ thần điện, nơi này xa so với nàng tại Vũ Hồn điện Thiên sứ thần điện càng hùng vĩ hơn trắng lệ. Nàng hướng thần quan đưa lên vĩnh hằng chi thần thư giới thiệu về sau, liền tại thần điện ở trong gặp được chính mình thần tổ, Thiên Hàn Vũ. Thiên Nhận Tuyết gặp qua thần tổ. Thiên Nhận Tuyết cung kính nói: "Ngươi là ta hậu nhân, ta từ trên thân ngươi cảm nhận được một tia huyết mạch rung động." Thiên Hàn Vũ ngồi tại Thiên sứ thần chỗ ngồi nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, nhíu mày nói: "Nhưng vì cái gì Thiên sứ thần vị là ta khai sáng, ta là đời thứ nhất thiên sứ, ta rõ ràng còn không có truyền thừa chính mình thần vị, có thể ta nhưng từ trên người ngươi cảm giác được thiên sứ thần lực. Ngươi đã từng kế thừa qua thiên sứ chi thần thần vị. Còn có, vì cái gì ngươi hồn lực, thần lực phát sinh khổ tận cam lai, từ thần thánh quang minh thuộc tính xa đoạn rồi?" Đối mặt Thiên Hàn Vũ rất nhiều vấn đề, Thiên Nhận Tuyết nói: "Thần tổ, mời lui tả hữu, cho ta từng cái giải thích." Thiên Hàn Vũ sau khi nghe xong liền phân phó chính mình thuộc hạ thần quan, cấp thấp thần lui ra, đồng thời thiết trí một đạo bình chướng cách trở chung quanh thần niệm nhìn trộm. "Như vậy ngươi có thể nói." Tiếp xuống, Thiên Nhận Tuyết đem trên người mình chuyện xảy ra từng cái hướng Thiên Hàn Vũ giải thích, đối với vị này thần tổ, nàng đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Cái này phía sau cũng có Hoắc Vũ Hạo nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo cũng không tính giấu giếm vị này thiên sứ chi thần. Thế là, Thiên Hàn Vũ từng bước hiểu được nguyên thời không phát sinh hết thảy. Đầu tiên, nàng biết được chính mình lại bị Hải Thần cái kia hèn mọn lao đầu cho ám toán chết rồi, còn bị đánh cắp một bộ phận quyền hành. Sơ nghe lúc, Thiên Hàn Vũ chỉ cảm thấy không có khả năng. Cái kia hèn mọn lão giả chỉ là cấp 2 thần đỉnh phong mà thôi, hắn dựa vào cái gì tới ám toán mình? Nhưng ở Thiên Nhận Tuyết giải thích về sau, Thiên Hàn Vũ phẫn nộ đồng thời cũng biểu thị nếu như là cấp 1 thần đỉnh phong Hải Thần, vậy cái này ngược lại không kỳ quái. Sau đó, thiên sứ nhất tộc bị kịch từ nàng bị ám toán về sau bắt đầu. Truyền thừa của nàng bản năng chọn chúng truyền thừa của mình người, nhưng truyền thừa của nàng lại bị Hải Thần cái kia hèn mọn lao đầu cho cầm giữ. Đang nghe Hải Thần cái kia gã bị ổi vậy mà cho mình hậu nhân làm thủ đoạn, để nàng yêu người kế thừa Hải Thần người Đường Tam, cùng Đường Tam giao chiến nhiều lần lưu thủ, cuối cùng chiến bại trở thành Hải Thần công thành danh toại bàn đắp lúc, Thiên Hàn Vũ phẫn nộ khó mà nói nên lời. Đón lấy, nàng lại nghe được Tu La Thần không biết xấu hổ mà can thiệp trận kia đại lục chiến tranh, đem rõ ràng đã thua trận Đường Tam sống lại, còn bỏ qua cho khảo hạch, song thần một thể, để Đường Tam kế thừa Hải Thần cùng Tu La Thần thần bị, đem truyền nhân của mình đánh cho thần cách vỡ vụn, chính mình lưu lại Vũ Hồn Điện truyền thừa trực tiếp bị xóa đi. Thiên Hàn Vũ nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Hỗn đản, Hải Thần, Tu La Thần hai cái kia vương bắt đản cũng dám như thế khi nhục ta cùng ta hậu nhân. Bình phục lửa giận trong lòng về sau, Thiên Hàn Vũ một mặt ôn hòa nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói ra: "Để ngươi chịu ủy khuất, ngươi nói tiếp xuống dưới." Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói tiếp thuật chính mình sau khi chết, linh hồn ký túc tại thần cách phía trên, phiêu bạt tại thời gian trường hà bên trong chứng kiến hết thảy. Nghe được cuối cùng, Thiên Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đây chính là Hải Thần cùng Tu La Thần tuyển chọn tỉ mỉ đi ra truyền nhân. Ta nhìn ngược lại là một cái ích kỷ tư lợi tiểu nhân. Nàng Thiên Hàn Vũ năm đó là dựa vào cái gì thành thần? Bằng vào tín ngưỡng chi đạo. Đại lục chúng sinh dựa vào cái gì tín ngưỡng nàng? Bởi vì nàng vị trí thời đại là một cái tà hồn sư tứ ngược thời đại. Thời đại kia, cường đại tà hồn sư nuôi nốt nhân loại lấy cung cấp tu luyện, vì thành tựu cường giả, bọn hắn đổ thành diệt quốc, việc ác bất tận. Liên là tại thời đại kia, nàng lấy thiên sứ võ hồn tịnh hóa chư tà, trấn áp tà ma, sáng lập Vũ Hồn Điện, mới thu hoạch tín ngưỡng cô đọng thần vị. Nhưng cũng chính bởi vì nàng đối với tà hồn sư chen ép quá triệt để, cùng đời đời thiên sứ võ hồn đối với tà hồn sư áp chế lực, khiến cho đại lục ở bên trên cơ hồ không có tà hồn sư đất dung thân. Bọn hắn nhao nhao tuân hướng sát lục chi đô. Mà Vũ Hồn Điện tức tỉnh phúc lợi cùng hồn sư cung phụng đối với mọi người mà nói là tựa như mỗi ngày nước uống, hô hấp không khí đồng dạng qua quýt bình bình. Lúc này mới khiến người ta nhóm quên lãng nàng cùng Vũ Hồn Điện làm ra công hiến, ngược lại nhớ kỹ những cái kia đại lục quý tộc chỗ tuyên truyền Vũ Hồn Điện thiên sứ nhất tộc ác, đi theo bọn hắn lật đổ Vũ Hồn Điện. Cuối cùng, truyền thừa của nàng tại một trận kêu đánh kêu giết thủy triều bên trong ngã xuống, mà thay thế nàng Đường Tam ngược lại là hấp thụ nàng giáo huấn. Hắn lưu lại một bộ phận tà hồn sư biến thành roi, tại lúc cần thiết thả bọn họ đi ra hung hăng quật đại lục chúng sinh một chút, để bọn hắn tiếp nhận tà hồn sư mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng. Sau đó tại thời khắc mấu chốt để Sử Lai Khắc xuất thủ cứu vớt, khiến cho sống sót sau tai nạn đám người đối với Hải Thần mang ơn. Cứ như vậy, rút một roi, cho một cây cà rốt, luân hồi giao thế phía dưới, vậy mà để hắn Hải Thần tín ngưỡng kéo dài hơn mấy vạn năm. Chương 16, 16. Đồng nguyên thuộc tính tương phản thần chủng. Chương 16, 16. Đồng nguyên thuộc tính tương phản thần chủng. Nhớ tới Đường Tam truyền thừa, so sánh chính mình cùng chính mình hậu nhân bảo hộ đại lục vạn năm không có tà hồn sư chi loạn lại bị người nhóm lãng quên, bị mọi người chỗ chán ghét mà vứt bỏ, Thiên Hàn Vũ không khỏi cảm thấy một trận khí khổ. Mọi người không cảm niệm thiên sứ, chính như mọi người không cảm tạ La Tập, nhưng Thiên Hàn Vũ cũng không hối hận chính mình lựa chọn. Dù sao, nàng là một cái thần cách người khai sáng, lấy thủ hộ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, há lại sẽ tùy tiện vi phạm con đường của mình đâu. Thiên Hàn Vũ từ tạp nhạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, nói ra, ngươi nói là ngươi trùng sinh về sau cũng mang theo một viên thiên sứ thần loại, có thể để cho ta xem một chút không?
Ân, thần tổ ngài mời xem.
Thiên Nhận Tuyết lấy ra thần trùng giao cho Thiên Hàn Vũ. Thiên Hàn Vũ tiếp nhận thần trùng, cảm thụ được thần trùng tản ra cùng mình tương đối khí tức. Cứ việc khí tức tương đối, nhưng lại cùng mình thiên sứ thần loại đồng căn đồng nguyên, chính như Thiên Nhận Tuyết nói, đây là thời không khác nhau đồng bị thể. Nếu như nói trước đó Thiên Nhận Tuyết lời nói vẫn tồn tại lập khả năng, Thiên Hàn Vũ đối nó cũng không hoàn toàn tín nhiệm, như vậy nhìn thấy thần trùng một khắc này, Thiên Hàn Vũ hoàn toàn tin tưởng Thiên Nhận Tuyết. Nàng trong mắt lóe lên một vòng hàn ý bởi vì xuất hiện một cái biến số, vĩnh hằng chi thần tồn tại, thần giới cách cục cùng Thiên Nhận Tuyết miêu tả kiếp trước hoàn toàn không giống. Hải thần tại thành thần trước đó bị vĩnh hằng chi thần âm một thanh, lúc đầu có thể thành cấp một thần, kết quả rơi xuống đến cấp hai thần. Thành thần về sau, hèn mọn đến cực điểm thanh danh bị chư thần chỗ cô lập, còn khắp nơi tao ngộ vĩnh hằng chi thần dày nhỏ, tự nhiên không có gì tinh lực tới ám toán mình. Ngược lại, vĩnh hằng chi thần cũng coi là gián tiếp cứu mình một mạng. Mà cùng hải thần so sánh, chính mình cái này thiên sứ chi thần ngược lại ở thời điểm này trôi qua 10 phần tuổi nhuận. Bởi vì thần giới tình thế trước mắt là vĩnh hằng chi thần cùng ngũ đại thần vương đối lập cục diện, bởi vậy chúng thần bên trong, một bộ phận đảo hướng ngũ đại thần vương, một bộ phận khác thì đảo hướng vĩnh hằng thần vương, còn có một bộ phận không có minh sát chỗ đứng. Làm chủ thần đỉnh phong chính mình so hải thần càng có thể cơ hội lựa chọn. Tại thế cục không có sáng tỏ trước kia, quá khứ nàng lựa chọn không dễ dàng đứng đội, không đặt cửa bất kỳ bên nào. Bởi vì trung lập lập trường, tăng thêm chủ thần thực lực, song phương đều tới lôi kéo qua chính mình. Đối với song phương lôi kéo, Thiên Hàn Vũ không có minh xác đảo hướng bất kỳ bên nào. Nhưng biết một cái khác thời không chính mình cùng chính mình truyền nhân tao ngộ về sau, cái lựa chọn này để, hiện tại Thiên Hàn Vũ đã có đáp án. Nếu biết tương lai, như vậy Tuyết Nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Thiên Hàn Vũ hỏi. Thân tổ, ta hy vọng có thể thông qua ngươi đường nối vị diện tiến về Đấu La đại lục. Thiên Nhận Tuyết nói, ta nghĩ đánh bại Hải Thần cùng Tu La Thần truyền nhân, đến đòi một phần nợ. Thiên Hàn Vũ nhẹ gật đầu, nói, có thể, ta sẽ thông báo truyền thừa của ta chi địa cung phụ người, cũng chính là gia gia của ngươi tới đón tiếp ngươi. Đa tạ, thần tổ. Thiên Hàn Vũ cầm thần trùng, thật sâu nhìn truyền nhân của mình Thiên Nhận Tuyết một chút, nói ra, đây là thiên sứ thần thần trùng, nhưng ngươi cũng không thể bằng thành tựu này thiên sứ chi thần. Hoặc là luyện hóa cái này một viên thần trùng, sau đó đánh bại ta, đem ta thay vào đó, hoặc là chấp nhận truyền thừa của ta. Nói đến đây, Thiên Hàn Vũ dừng một chút, nói tiếp, nhưng là cái này mai thần trùng thuộc tính cùng ta thần trùng tương phản, lại cho chúng ta một loại hoàn toàn mới khả năng. Hoàn toàn mới khả năng. Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Hàn Vũ đem cái này mai thần trùng ném cho Thiên Nhận Tuyết, giải thích nói, nếu như ngươi mang tới chỉ là một viên thần thánh thuộc tính thiên sứ thần trùng lời nói, cái kia không có ý nghĩa. Thành tựu thiên sứ chi thần ngươi chỉ có thể hai người tuyển một. Nhưng là thuộc tính tương phản thần trùng, ngươi trước tiên có thể luyện hóa thần trùng bên trong thuộc tính, lại đến kế thừa ta thần bị, đem hai cái đồng nguyên thần trùng dung luyện bị một. Cuối cùng dung luyện mà thành thiên sứ thần loại đến tột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ có cơ hội có thể đột phá chủ thần chi vị, thành tựu thần vương đi. Cái kia thần tổ, vì cái gì ngươi không thử nghiệm đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ta cùng ngươi kinh lịch không giống. Ngươi đã thần thánh lại sa đoạn, đã quang minh lại hắc ám, đối với hai cái thần chủng đều có thích tương tính. Ngươi so ta càng thích hợp bước ra một bước kia. Nghĩ đến đây cũng là vĩnh hằng thần vương để ngươi đem cái này mai thần chủng giao cho ta nguyên nhân đi. Thiên Hàn Vũ suy tư một chút nói. Đúng rồi, thần tổ, nếu như ta tại kế thừa thần vị, gia gia sẽ còn hiến tế sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Hàn Vũ nói, đây là thần thi cung phụng chỗ chức trách. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hiến tế về sau hắn thần hồn vẫn còn, ngươi có đầy đủ thần lực có thể đem hắn phục sinh. Nhưng vì cái gì gia gia? Thiên Nhận Tuyết nhớ tới chính mình thành thần về sau gia gia thiên đạo lưu liền hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, nàng cùng Thiên Hàn Vũ đều kịp phản ứng. Kiếp trước nàng thành thần lúc, thần thi người chủ chỉ là Hải Thần Lao Giặc kia. Thiên đạo lưu hiến tế về sau, hắn linh hồn rơi vào Hải Thần trong tay, tự nhiên không chiếm được chỗ tốt. Tốt, Hải Thần, lại là ngươi. Thiên Hàn Vũ nắm chặt nắm đấm, nàng đối với Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm hạ giới, yên tâm chấp nhận ta thần thi. Thần giới có ta ở đây, ta sẽ không để cái kia hèn hạ Hải Thần cùng Tu La Thần tính toán đến ngươi. Đa tạ ngài, thần tổ. Thiên Nhận Tuyết nói. Nói xong, Thiên Hàn Vũ mở ra Thiên Sứ Thần Điện đường nối vị diện, để Thiên Nhận Tuyết tiến vào. Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật cầm một trang giấy đơn bên trên viết một người tin tức. Thiên Đạo Lưu đứng ở phía sau hắn, cũng cùng Thiên Tầm Tật cùng một chỗ quan sát. Đơn bên trên vẽ lấy một cái 6 tuổi lớn nhỏ, tóc màu đỏ thắm nữ hài ảnh chân dung, cùng tiêu chú tin tức của nàng. Đây là năm nay Vũ Hồn Điện thức tỉnh võ hồn bên trong đản sinh một cái tuyệt vô cận lưu thiên tài, bị đông. Thiên Đạo Lưu ngưng trọng nhìn xem tờ giấy này, Tử Vong Điện Hoàng, Phệ Hồn Điện Hoàng, đây chính là hai lớn chí tà võ hồn, vậy mà đồng thời xuất hiện tại trên thân một người. Song sinh võ hồn, tiên tiên mãn hồn lực, đây chính là thượng thiên ban cho ta Thiên Tầm Tật bảo bối đồ đệ ạ. Thiên Tầm Tật hai mắt tràn đầy cùng nhiệt. Thiên Đạo Lưu lườm Thiên Tầm Tật một chút, nói, nàng võ hồn cùng chúng ta lục dự thiên sứ tương tính hoàn toàn tương phản. Võ hồn tồn tại sẽ ảnh hưởng người, tựa như cái này phệ hồn nện hoàng thông qua thôn vệ linh hồn tiến hành tu luyện, mà Tử Vong Nện Hoàng thì có thể thông qua không ngừng chế tạo sát lục cùng tử vong tới gia tốc tu luyện. Thức tỉnh dạng này võ hồn hồn sư một khi đi sai lệch đường, trưởng thành, cái kia tất nhiên là một mối họa lớn. Nhưng cả võ hồn không có nghĩa là tà hồn sư, chỉ cần thật tốt điều giáo nàng, ước thúc nàng không muốn lạm dụng chính mình võ hồn thiên phú, tương lai cũng có thể trở thành vũ hồn điện lương đống chi tài. Điểm này cũng không nhọc đến tiền phụ thân ngài quan tâm, ta tự có biện pháp của ta đến dạy dỗ. Thiên Tầm Tật hứng hờ nói. Thiên đạo lưu vừa định lại nói cái gì, nhưng thần tổ hạ xuống thần dụ, hắn đành phải khởi hành tiến về thiên sứ thần điện. Thiên tầm tật lườm bóng lưng của cha, khẽ cười một tiếng, ước thúc chính mình tương lai đổi nhi ngoan. Không, hắn có một cái kế hoạch to gan. Cảm tạ thích ăn ăn khuya mì tôm 10.000 khen thưởng điểm, cảm tạ Lao Sơn Đông Chiếu đạo trưởng biển sách chèo thuyền du ngoạn du ký 5.528 khen thưởng điểm chương 17. Hạo Thiên Tông chỗ dựa chương 17. Hạo Thiên Tông chỗ dựa cung phụng điện bên trong, lấy Thiên Đạo Lưu cầm đầu ngũ đại cung phụng nằm rạp trên mặt đất. Làm Thiên Đạo Lưu tiếp nhận thần dụ một khắc này, trên mặt của hắn biết đầy không dám tin. Lao phu lúc nào có một cái cháu gái? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Thẳng đến thần thánh quang huy bao phủ tại thiên sứ không gian bên trong, Thiên Nhận Tuyết từ trong vầng hào quang chậm rãi đi ra, Thiên Đạo Lưu vẫn một mặt khó có thể tin. Trở lại quen thuộc Vũ Hồn Thánh Điện, nhìn trước mắt quen thuộc năm vị gia gia, hai vạn năm hồi ức phảng phất cùng hiện thực trùng hợp. Thiên Nhận Tuyết trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc, nước mắt từ gương mặt của nàng trượt xuống. Cuối cùng, nàng đi vào Thiên Đạo Lưu trước mặt, ôm chặt lấy hắn, thiên luôn bạn ngự hóa thành một câu, "Gia gia." Thiên Đạo Lưu mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đã thiên sứ thần nói nàng là tôn nữ của mình, mà lại chính mình cũng từ trên thân nàng cảm nhận được một tia huyết mạch tương liên rung động, cái kia nàng liền là tôn nữ của mình. Hắn có thể từ trên người nàng cảm nhận được ủy khuất cùng nhớ chi tình, thế là ôm thật chặt cái này cùng mình huyết mạch tương liên hậu đại. Thật lâu, hai ông cháu mới tách ra. "Ta biết gia gia trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng xin cho phép ta từng cái hướng ngươi nói tới." Thiên Nhận Tuyết lau đi nước mắt trên mặt, nói: "Một lát sau, Tuyết Nhi, ngươi nói ngươi là tật mà cùng bị đông nữ nhi, còn nói ngươi cuối cùng thành tiểu thiên sứ chi thần, bị đông cũng thành La sát thần, nhưng cuối cùng các ngươi vẫn là thất bại. Bị đông chết tại đường Tam Tu La thần dưới thân kiếm, ngươi thần cách vỡ vụn, rơi xuống thần vị, Vũ Hồn Điện cũng bị diệt." Thiên Đạo Lưu khiếp sợ nói. Thiên Nhận Tuyết không tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cung phụng điện bên trong, Vũ Đại cung phụng bỏ ra thời gian rất lâu mới tiêu hóa những tin tức này. Lâu dài cấp 98 kim ngạc đấu la nói ra: "Ừ, đại ca, nếu là như vậy, vậy chúng ta diệt Hạo Thiên Tông, đem nó chạm thảo trừ căn. Chỉ cần giết Đường Hạo, cái kia cũng không có đường tam chuyện gì, không phải sao?" Hùng sư cung phụng nói ra: "Cũng đừng quên, còn có con kia 10 vạn năm lam ngân hoàng, đem nàng cũng giết, cướp đoạt nàng hồn hoàn cùng hồn cốt, đem Vũ Hồn Điện uy hiếp bóp chết tại cái nôi bên trong." Cái này, Thiên Đạo Lưu nghe đến mấy câu này, vẫn có chút lo lắng. Thanh Loan cung phụng nói ra: "Đại ca, ngươi sẽ không còn lo lắng lấy Đường Thần a. Đừng quên, năm đó Đường Thần leo lên chúng ta Vũ Hồn Điện thời điểm, hắn bị một cái lạ lâm thần minh chọn chúng, trở thành một cái thần thi cung phụng, trung thân vô vọng thành thần. Cái kia còn có cái gì phải sợ chứ?" Quang Linh cung phụng nói ra: "Đúng à, đại ca, đánh lên Hạo Thiên Tông, ta Quang Linh thần cung đã sớm không thể chờ đợi." "Không thể." Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nói ra: "Hạo Thiên Tông phía sau là Tu La thần. Cái kia không muốn mặt Tu La thần sớm tại Đường Thần thời đại liền âm thầm nâng đỡ Hạo Thiên Tông. Chúng ta giờ phút này đối với Hạo Thiên Tông động thủ, chỉ sợ thần giới Tu La thần sẽ không ngồi yên. Thần còn có thể tùy ý can thiệp hạ giới." Thiên Đạo Lưu nhíu mày. Làm thường xuyên cùng thiên sứ thần tiếp xúc người, hắn ít nhiều biết một số thần giới quy củ, thần là không thể tùy tiện can thiệp hạ giới. Thiên Nhận Tuyết khinh bị nói ra: "Tu La thần là thần giới lục đại thần vương một trong, chấp trưởng thần giới trung tâm. Hắn là quy tắc chế định người, với hắn mà nói, quy tắc hữu dụng liền dùng, vô dụng liền ném. Hắn làm không ít dự hạ giới sự tình. Tỷ như đại tu di truy một chiêu này, liền là Tu La thần căn cứ Hạo Thiên chủ ý đặc tính truyền thụ cho Đường Thần thần kỹ. Cái này, đại tu di truy chẳng lẽ không phải Đường Thần ngộ ra tới sao?" Thiên Đạo Lưu khuôn mặt có chút co rúm một cái. Thiên Nhận Tuyết nói ra: "Đúng, chính là bởi vì là Đường Thần lĩnh ngộ ra tới, cho nên người khác mới sẽ không có phê bình kín đáo. Nhưng Đường Thần là thế nào lĩnh ngộ ra tới đâu?" "Chờ một chút, Tuyết Nhi, ngươi nói đại tu di truy là thần kỹ?" "Ra ra, ngài bởi vì đại tu di truy kém một chiêu thua với Đường Thần. Về sau, phụ thân ta cấp 95 thiên sứ đấu la bị Đường Hạo mới vào phong hào đại tu di truy cho truy thành trọng thương. Còn có về sau Đường Hạo lấy cấp 97 thực lực lực chiến kim ngạc ra ra ngài cấp 98 thực lực, dựa vào cũng là cái này bá đạo vô biên đại tu di truy. Còn có Đường Tam, hắn có thể lấy không phải là thần tư thái thông qua nổ vòng sử xuất đại tu di truy, lực chiến sớm đã thành thần ta. Mặc dù lúc trước ta lưu thủ, nhưng chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ này kỹ phi phạm sao?" Thiên Nhận Tuyết nói. Bị gọi đến tên Thiên Đạo Lưu cùng Kim Ngạc hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Quang Linh Đấu La đột nhiên phá vỡ yên tĩnh, hắn nói với Thiên Đạo Lưu: "Đại ca à, ngươi bị hố." Thiên Đạo Lưu ngây ngẩn cả người, lập tức kịp phản ứng, hắn tức giận nói ra: "Đường Thần, ngươi vậy mà tính toán ta? Làm sao vậy?" Hùng sư Đấu La trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng: "Tam ca à, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Đường Thần muốn tìm con đường thành thần trước, cùng đại ca của chúng ta hẹn nhau trận chiến cuối cùng sao? Trận chiến kia, đại ca cùng Đường Thần hẹn nhau không sử dụng một kỹ, hai người đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Đường Thần lấy đại tu di truy thắng hiểm đại ca nửa chiêu. Cuối cùng song phương hẹn nhau, từ Thiên Đạo Lưu về sau Vũ Hồn Điện giáo hoàng không được bước vào Hạo Thiên Tông tổ điện." Thanh Loan cung phụng nói: "Tốt, tốt." Thiên Đạo Lưu giận quá mà cười nói: "Để cho ta không sử dụng thần kỹ tới cùng ngươi đối chiến, ngươi lại sử dụng ra thần kỹ. Đường Thần, đây thật là có ngươi. Đã như vậy, ta tuyên bố, cùng Đường Thần ước định hết hiệu lực." Bất quá, mặc dù nói là hết hiệu lực, nhưng cung phụng nhóm cũng rõ ràng, đối mặt đứng sau lưng Tu La thần Hạo Thiên Tông, bọn hắn cũng không thể dễ dàng đánh đi lên. Hết thể lại về tới ban sơ vấn đề kia bên trên. Nếu như Hạo Thiên Tông đứng sau lưng chính là thần giới Tu La thần, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hùng sư không cam lòng nói: "Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết hay sao?" "Đừng sợ, chư vị cung phụng ra ra. Quá khứ của ta, Vũ Hồn Điện không hề biết địch nhân là ai. Mà sau lưng của chúng ta,
Thiên sứ thần tổ bị vô sỉ hải thần mưu tính bất lạc, Tu La thần không biết xấu hổ mà tính toán chúng ta. Thời đại này khác biệt, sau lưng của chúng ta có thần tổ còn có một tôn không thua gì thần giới ngũ đại thần vương thần vương. Hắn cùng Đường Tam cựu hận có thể không một chút nào so với chúng ta Vũ Hồn Điện thấp à? Đối với Đường Tam bọn hắn, lần này chúng ta cũng không phải một điểm phần thắng đều không có. Thiên Nhận Tuyết tự tin nói. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết đem thần giới cách cục cáo chi chư vị cung phụng, giờ phút này cung phụng nhóm mới an tâm. Chư vị ra ra, Tuyết Nhi đây là tin được các ngươi, mới đem chuyện này nói cho các ngươi. Những chuyện này chúng ta biết là được rồi, tuyệt đối không cần truyền đi ạ. Thiên Nhận Tuyết lặp đi lặp lại nhắc nhở nói. Cung phụng nhóm cũng không phải miệng động, bọn hắn nhao nhao biểu thị sẽ không đem cái này bí mật tiết lộ ra ngoài. Thiên Đạo Lưu hỏi, cái kia tật mà bên đó đây? Dù sao hắn cũng là ngươi phụ thân ạ, cần ta đi cùng hắn nói một chút không?
Không, tuyệt đối không cần.
Thiên Nhận Tuyết vội vàng ngăn cản, liên quan tới ta mọi chuyện đều không cần nói với hắn. Có một số việc, ta nghĩ đi nghiệm chứng một chút, ta muốn nhìn một chút thời đại này phụ thân, còn có mẫu thân.
Vậy được rồi.
Thiên Đạo Lưu nói.
Chương 18, 18.
Phụ thân cùng mẫu thân chương 18, 18. Phụ thân cùng mẫu thân kiếp trước, mẫu thân trước khi Lâm Trung Di ngôn hướng nàng tiết lộ trận tướng, mẫu thân sở dĩ không chào đón nàng, là bởi vì lao sư của nàng, cũng chính là phụ thân nàng, chia rẽ nàng cùng Ngọc Tiểu Cương ở giữa duyên phận, đồng thời ép buộc nàng sinh ra chính mình. Từ một khắc kia trở đi, phụ thân trong lòng nàng hình tượng xuất hiện vết rách. Chuyện này cũng thành Ngọc Tiểu Cương phong lưu giai thoại. Mẫu thân sau khi qua đời, Ngọc Tiểu Cương dương dương đắc ý mà tại chính mình chuyện ký bên trong trắng trợn phụ lên, đem phụ thân đối với mẫu thân làm sự tình coi như người thắng đối với kẻ thất bại đục nhã công cụ. Thiên sứ nhất tộc bởi vậy hổ thẹn, mấy bạn năm tới bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, khó mà xoay người. Mới đầu, Thiên Nhận Tuyết đã từng oán hận qua phụ thân của mình, nhưng nàng có hai thời gian vạn năm đi suy nghĩ đi qua hết thảy. Mẫu thân chẳng lẽ liền không có sai sao? Mẫu thân vì sao lại yêu Ngọc Tiểu Cương? Vũ Hồn Điện thành tựu nàng, nàng vô luận như thế nào cũng không trả lời thích Ngọc Tiểu Cương đến bỏ trốn tình trạng. Mà Ngọc Tiểu Cương rất nhiều tri thức, thậm chí cung phụng thân phận, thiên sứ hồn cốt các loại vũ hồn điện cơ mật, đều là mẫu thân tiết lộ cho hắn. Đối với một phương thế lực thánh nữ tới nói, đây đều là chuyện không nên làm. Mẫu thân không có ý thức được hành vi của nàng sớm đã phản bội Vũ Hồn Điện. Phụ thân có lý do chính đáng trừng phạt nàng, nhưng hắn lựa chọn sai lầm phương pháp. Sai lầm không thể chỉ quy tội một phương. Trước khi Lâm Trung, mẫu thân vẫn không ý thức được sai lầm của mình. Dưới cái nhìn của nàng, nàng hẳn là rời khỏi Vũ Hồn Điện, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Ở trong mắt nàng, là phụ thân phá hủy nhân sinh của nàng, là Vũ Hồn Điện khốn trụ nàng. Người có hai cái chân tướng, một cái là chân tướng sự thật, một cái là cần chân tướng. Trong tiềm thức, mọi người thường thường sẽ đem chân tướng vặn vẹo thành đôi chính mình có lợi dáng vẻ, từ đó tin là thật, cái này cần phải chân tướng. Mẫu thân trước khi Lâm Trung nói cho nàng biết, là nàng cần chân tướng. Nhưng chân tướng sự thật là cái gì đây? Lại một lần, Thiên Nhận Tuyết phải dùng cặp mắt của mình, tìm ra trận này ân đoán đầu nguồn. Đã từng, nàng là trong thôn một cái tên ăn mày, phụ mẫu không biết tung tích, nàng dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên. Nhưng mà, 6 tuổi năm đó, nhân sinh của nàng nên đón chuyển cơ. Tại mỗi năm một lần võ hồn thức tỉnh bên trong, nàng thức tỉnh ra đáng sợ nhện, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Khi thấy người khác chỉ có một cái võ hồn ấn, mà chính mình lại có hai cái lúc, nàng khờ dại hướng chấp sự đưa ra nghi vấn, vì cái gì ta còn có một cái võ hồn? Nàng còn nhớ đến lúc ấy cái kia chấp sự ngây ngẩn cả người, lập tức nắm lấy tay của nàng, kích động hỏi, ngươi tên là gì?
Ta gọi Bỉ Bỉ Đông.
Bỉ Bỉ Đông, ngươi nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện sao? Chấp sự đặt câu hỏi mang theo không thể nghi ngờ bất thiết, liền nắm chặt nàng hai tay lực đạo đều tăng thêm. Bỉ Bỉ Đông bị đau gật gật đầu. Thế là, nàng võ hồn thức tỉnh hành động toàn bộ Vũ Hồn Điện. Tại tầng tầng báo cáo về sau, nàng bị giáo hoàng biết được, đồng thời bị giáo hoàng điểm danh muốn đưa đến Vũ Hồn Điện bên trong. Tại Kim Trung Đấu La hộ tổng dưới, nàng đi tới tòa kia nguy nga tráng lệ Vũ Hồn Thành, đồng thời trong thành thấy được thân ảnh của hắn. Hắn dáng người vĩ ngạn, dung mạo tuấn tú, chắp hai tay sau lưng, đứng tại giáo hoàng điện thiên sứ thánh tượng phía dưới. Đột nhiên, hắn quay đầu, đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, ngồi xổm người xuống, hướng về nàng vươn tay, dùng giọng ôn hòa nói ra, ngươi nguyện ý thành vị đệ tử của ta sao? Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành thời đại này người mạnh nhất, thậm chí siêu việt cái kia phàm nhân khó mà bước đi một bước kia. Trở thành người mạnh nhất có thể không cần nói bụng, mỗi ngày ăn cơm no sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi.
Ha ha.
Hắn khẽ cười một tiếng, nói ra, chỉ cần thành vị đệ tử của ta, ngươi muốn ăn cái gì, đều sẽ có hạ nhân cho ngươi đưa tới.
Tốt, ta nguyện ý trở thành ngươi đệ tử.
Bỉ Bỉ Đông đặt tay lên tay của hắn. Ta gọi Thiên Tầm Tật, về sau ngươi liền là đệ tử của ta, cũng là Vũ Hồn Điện thánh nữ, Bỉ Bỉ Đông.
Thiên Nhận Tuyết ngồi tại thiên sứ tượng thánh phía trên, lợi dụng tự mang thiên sứ đầu hồn cốt ẩn nặc chính mình thân ảnh. Lấy nàng hiện tại có cấp 99 chuẩn thần thực lực, cho dù tam đại cực hạn đấu la không sử dụng thần niệm, cũng chưa chắc có thể phát hiện nàng tồn tại, lại càng không cần phải nói trước mắt vẫn chỉ là mới vào phong hào đấu la cấp 91 Thiên Tầm Tật. Thiên Nhận Tuyết lặng lặng mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Tầm Tật chẳng cảnh, nhìn xem bái sư một màn kia, nàng nhìn xem Thiên Tầm Tật nắm Bỉ Bỉ Đông tay nhỏ tại Vũ Hồn Điện bên trong đi lại, hướng nàng giới thiệu tất cả xung quanh. Một màn này, ấm áp vô cùng, bọn hắn thật giống như một đôi phụ mẫu đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới, hơn 10 năm về sau, phụ thân cùng mẫu thân tầm đó sẽ thế như nước với lửa, phụ thân cường bạo mẫu thân giết chết phụ thân, cuối cùng tại nàng trước khi chết, y nguyên đối với hắn hận thấu xương đâu. Chẳng lẽ, một cái Ngọc Tiểu Cương sẽ có lớn như thế lực phá hoại? Thiên Nhận Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng nhìn xem vị kia tuổi nhỏ mẹ, nhìn thấy một đạo hỏa diễm tại nàng tinh thần chi hải bên trong chập chờn, cái kia đạo hỏa diễm liền như là ngọn đến sau khi đốt hỏa diễm.
Đây là? Thiên Nhận Tuyết trong lòng giật mình.
Làm thiên sứ võ hồn người sở hữu, hơn nữa còn là đăng thần tồn tại, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền nhận ra đoàn kia lửa bản chất. Kia là thiên sứ tinh thần lực ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa, có thể quấy rầy người nhận biết, khiến cho khốn tại hoàn cảnh bên trong, đây là thiên sứ đầu hồn cốt năng lực. Cái này, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù phụ thân loại này hành vi làm nàng cảm thấy chơ chẽn, nhưng nếu như vậy, mẫu thân liền càng không khả năng thoát ly phụ thân nắm trong tay mới đúng. Nàng cuối cùng là làm sao thấy được Ngọc Tiểu Cương? Chẳng lẽ nói, lại là tu La thần thủ đoạn? Người cũng nhìn thấy ạ. Thần chi giới truyền đến Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Thần Vương miện hạ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. So với ta cho ngươi biết chân tướng sự thật, ngươi không cảm thấy càng hẳn là chính ngươi đi phát hiện chân tướng, chính mình đi làm lựa chọn càng tốt sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi ngược lại. Hắn nói tiếp, muốn thành tựu tương ứng thần vị, vô luận là lĩnh ngộ pháp tắc, vẫn là tín ngưỡng thành thần, vẫn là thần thi thành thần, đều muốn dán vào thần cách nói, thu hoạch được thần vị thân hòa độ mới được. Hải thần dựa vào hải dương tín ngưỡng thành thần, tu La thần lấy sát lục vì mở đầu, bởi vậy thông quan sát lục chi đô thu hoạch sát thần lĩnh vực là tu La thần khảo hạch cất bước. Mà như thế nào trở thành một tôn tiên sứ chi thần, ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta có thể nhắc nhở ngươi cũng đến đây chấm dứt. Đa tạ. Thiên Nhận Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vũ Hồn Điện bên này liền từ ngươi tới an bài, nhưng ta có một cái mục đích. Thứ nhất, nếu như tương lai Ngọc Tiểu Cương tới Vũ Hồn Điện, vậy liền đem hắn như là kiếp trước đồng dạng nâng thành đại sư. Sau đó, không muốn giết Ngọc Tiểu Cương. Còn lại, tùy ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói. Thiên Nhận Tuyết nói ra, yêu cầu của ngài ta đại biểu Vũ Hồn Điện nhất định sẽ làm đến. Thần giới, Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Thiên Nhận Tuyết kết thúc đối thoại về sau, Hoắc Vũ Hạo đem ánh mắt đặt ở Đấu La Đại Lục phía trên. Mặc dù thần lực cùng quyền lực ra thân tư vị mười phần mỹ diệu, nhưng hắn hiện tại còn không làm được đường tam thời đại kia tùy tiện hạ giới sự tình. Dù sao Tu La thần tên kia còn nhìn chằm chằm chính mình, chờ đợi mình phạm sai lầm, sau đó liên hợp còn lại thần vương giống thẩm phán Long Vương đồng dạng đem chính mình thẩm phán nữa nha. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng có chuẩn bị. Hắn đang phi thăng trước lưu lại một bộ dự bị thân thể, thông qua Tuyết Đế đông kết tại cực bắc vĩnh hằng cấm địa bên trong. Đây là hắn vì tương lai hành tẩu đại lục mà làm chuẩn bị. Chương 19. Hoắc Khải Cường chương 19. Hoắc Khải Cường đấu La đại lục. Cực Bắc chi địa, Vĩnh Hằng cấm địa, Đông Kết chi quật tầng băng lặng yên hòa tan, một cái bị đóng băng mấy vạn năm nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hoạt động một chút thân thể, hít thật sâu một hơi băng ngụ, trên mặt lộ ra một tia đã lâu mỉm cười. Rốt cục, lại tới Đấu La đại lục. So với một mực ở tại thần giới quan sát, tự mình cảm thụ cái này thế giới, có lẽ càng có ý nghĩa. Hắn nhẹ nói, "Vũ Hạo, ngươi trở về." Một mực trông coi Vĩnh Đông lạnh chi quật Tuyết Đế nói, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, "Thân này, tên là Hoắc Khải Cường." Cũng là ta sau này hành tẩu ở Đấu La đại lục thân phận. Những năm này tài nguyên thu thập tình huống như thế nào, Tuyết Đế? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Tuyết Đế hồi đáp, đều đã chữ hàng tại Vĩnh Hằng cấm địa bên trong chờ đợi ngài lúc nào bắt đầu dùng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu một cái cất vào kho một cái cất vào kho mà xem xét. Tương lai dùng cho luyện chế huyền thủy đan, thang hồn đan quý báu vật liệu, tăng lên thể chất kình lực cây, cùng dùng cho chế tác hồn đạo khí quý báu tài liệu các loại, cái gì cần có đều có. Có thể nói, Vĩnh Hằng trong cấm địa tồn trữ tài nguyên, đủ để chế tạo mấy cái giống Hạo Thiên Tông dạng kia siêu cấp thế lực. Đối với một cái sinh ra tại sau 10.0005, đồng thời ở tại thần giới hiểu rõ đại lục tương lai vạn năm phát triển Hoắc Vũ Hạo tới nói, trong tay hắn mỗi một dạng kỹ xảo, thậm chí thôi diễn huyền thiền công về sau công pháp, đều có thể tùy tiện cho thời đại này mang đến kịch liệt biến đổi. Nhưng hồn đạo khí cái này một hạng lấy ra, đủ để cho lập chí thành lập đường môn, phát triển đường môn vinh quang đường tam cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo cũng không có đối với thời đại này tiến hành quá nhiều cải biến. Hắn hy vọng đường tam trở lại thời đại này lúc, nơi này có thể nguyên chất nguyên vị, có nhà hương vị, nhà ấm áp. Sau đó lại tại thời khắc mấu chốt, đem những bảo bối này lật ra tới. Đang lúc Hoắc Khải Cường lực chú ý bị những bảo bối này hấp dẫn lúc, thần điện phương hướng truyền đến một trận thu kịch thanh âm, là ai dám can đảm tự tiện xông vào Vĩnh Hằng cấm địa. Thanh âm kèm theo bàng bạc hồn lực mà đến, ngay tại người kia sắp giết tới Hoắc Khải Cường trước mặt lúc, Tuyết Đế đứng dậy, rũa ra tố thủ đỡ được đánh tới hồn lực cự truy. "Làm càn, lùi xuống cho ta." Tuyết Đế quát chói tai một tiếng, đem đối phương đánh lui. Hoắc Khải Cường định nhãn thấy rõ người tới, một cái cơ bắp đại hán, làn da hiện ra màu đồng cổ, sợi tóc như là thép ngự dựng thẳng lên, trong tay hắn giơ lên một thanh đại truy. Quanh thân quanh quẩn lấy chín đạo hồn hoàn, bát hắc đỏ lên. Người này tên là Đường Thần, hiện nay thân phận là Vĩnh Hằng Thần Đại Cung Phụng, phụ trách trông coi Vĩnh Hằng Cấm Địa. Hắn lúc này đang một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Tuyết Đế. Đường Thần, ngươi biết ngươi tập kích đối tượng là ai chăng? Tuyết Đế nổi giận nói, ta chưa từng triển lộ qua biểu tượng chính mình đặc tính, bị Đại Cung Phụng nội nhận là kẻ xông vào cũng là không sao. Hoắc Vũ Hạo nghiền ngẫm mà nhìn xem Đường Thần, nói ra, cái này ngược lại có thể thể hiện chúng ta Đại Cung Phụng đối với Vĩnh Hằng Cấm Địa một viên trung tâm à? Vẫn là để hắn lui ra đi. Tuyết Đế gặp Hoắc Khải Cường không có xử phạt Đường Thần dự định, cũng không có truy cứu Đường Thần trách nhiệm, có nghe hay không, cút bể, trông coi Vĩnh Hằng Chi Tháp Hạch Tâm. Phải. Đường Thần cung kính nói với Tuyết Đế, cuối cùng hắn nghi hoặc nhìn Hoắc Khải Cường một chút, sau đó lui xuống. Tiếp xuống ta dự định hành tàu ở đại lục, đi tại bên ngoài phía trên. Hoắc Khải Cường búng tay một cái, lập tức hắn hồn lực cất cao đến thần chi bên dưới cực hạn, mà hắn quanh thân, chín đạo huyết hồng sắc thần bàn cho hồn hoàn quanh quẩn tại thân thể của mình trung quanh, ngươi cảm thấy này lại sẽ không quá chiêu diêu đâu. Ngài muốn nghe nói thật sao? Tuyết Đế hỏi. Đương nhiên. Hoắc Khải Cường trả lời. Biết. Tuyết Đế thẳng thắn. Tốt ta, vẫn là muốn quá rêu rao cho thỏa đáng. Hoắc Khải Cường vỗ tay phát ra tiếng, khí thế trên người lập tức ảo ra, từ cấp 99 cực hạn đấu la thực lực lui vì cấp 97 siêu cấp đấu la thực lực, mà trên người hắn hồn hoàn cũng phát sinh biến hóa, biến thành vàng tím tím đen đen nhánh đỏ đỏ đỏ. Cái này không sai biệt lắm. Hoắc Vũ Hạo nói nói, tiếp xuống đại lục vật tư thu thập kế hoạch sự tình tiếp tục chấp hành xuống dưới, vĩnh hằng cấm địa sự tình liền nhờ ngươi. Tuyết Đế nhẹ gật đầu, nói ra, tuân mệnh. Bái biệt Tuyết Đế về sau, Hoắc Vũ Hạo liền rời đi cực bắc chi địa, bắt đầu hành tẩu ở thời đại này đấu la đại lục phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thời đại này cùng vạn năm sau đấu la đại lục khác biệt. So sánh hai cái thời đại, Hoắc Vũ Hạo có thể nói thời đại này mặc dù là hậu, nhưng lại văn minh, mà vạn năm về sau đấu la đại lục, mặc dù tiên tiến, nhưng lại dã man. Thời đại này vẫn là man hoang thời đại, không có hồn đạo khí truyền thừa, chỉnh thể lạc hậu hơn vạn năm sau đấu la đại lục. Nhưng thời đại này trật tự tương đối ổn định, mà vạn năm về sau, chỉ có thể nói là trướng khí mù mịt. Vũ Hồn Điện là đấu la thứ nhất thời đại đắp nặng đi ra nhân vật phản diện, nhưng bọn hắn tồn tại đối với bình dân đồng thời không có chỗ xấu. Đem bọn hắn coi là địch nhân chính là quý tộc. Mà đấu la thứ hai thời đại nhân vật phản diện là Thánh Linh giáo, kia là một đám ổn thỏa tà hồn sư, nơi bọn họ đi qua, sinh linh đồ thắng, thông qua chế tạo sát lục cùng máu hỏa tới tăng cao thực lực. Đấu la thứ nhất thời đại, không thể nói không có tà hồn sư, nhưng tà hồn sư chỉ có thể giấu ở âm ảnh bên trong. Đấu la thứ hai thời đại, Hoắc Vũ Hạo sâu sắc lĩnh ngộ đến tiên sứ võ hồn đối với tà hồn sư áp chế lực. Suy nghĩ kỹ một chút, tại đời đời tiên sứ là giáo hoàng đấu la thứ nhất thời đại, căn bản không có tà hồn sư phát huy không gian, bọn hắn nhao nhao tuân hướng sát lục chi đô đi tìm bọn hắn tự do. Nhưng nếu như có thể lựa chọn, những này tội ác chi đồ sẽ lựa chọn quang minh chính đại đi tại đấu la đại lục bên trên, vẫn là lựa chọn sát lục chi đô bị nhốt tự do đâu. Nhưng mà thời đại này rất nhanh liền bị kết thúc. Đường Tam lấy tiêu diệt tội ác chi địa lý do hủy đi sát lục chi đô. Nhưng một cái sát lục chi đô dễ dàng hủy diệt, lòng người ác có thể tùy tiện trừ tận gốc sao? Đáp án là không thể. Vũ Hồn Điện hủy diệt về sau, Hạo Thiên Tông, Sử Lai Khắc, Đường Môn những này Đường Tam lưu lại thế lực, không có một cái có thể thay thế Vũ Hồn Điện trở thành đối với tà hồn sư có tuyệt đối áp chế lực thế lực. Ngươi có thể nhìn thấy chính là đấu la thứ hai thời đại quý tộc thiếu gia tiểu thư sân trường sinh hoạt, cứu vớt thế giới, nhưng ngươi không thấy được là xa xôi sân thôn, tiểu trấn bị tà hồn sư huyết đồ chẳng cảnh. Tự mình sinh sống ở thời đại đó, Hoắc Vũ Hạo mới hiểu được, tuyệt thế Đường Môn thời đại trận tướng, hoàn toàn không phải tiểu thuyết miêu tả hợp với mặt ngoài. Võ hồn thức tỉnh, hai cái thời đại cũng các có sự khác biệt. Tại đấu la thứ nhất thời đại, không nhìn Vũ Hồn Điện tiên sứ chuyển thừa cùng về sau bị đồng kiến quốc sự tình, Vũ Hồn Điện cơ sở tính chất càng giống là công lịch tính chất, mà không phải tông giáo tính chất. Miễn phí thức tỉnh, coi như ngươi có thiên phú nhưng không muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, cũng sẽ không bắt buộc ngươi, còn có thể nhận lấy mỗi tháng đồng lộc. Cái này tại đấu la thứ hai thời đại quả thực là không dám tưởng tượng. Mà tại đấu la thứ hai thời đại, mặc dù cũng có người tới thức tỉnh võ hồn, nhưng cùng Vũ Hồn Điện thời đại không giống. Hồn sư thức tỉnh bắt nguồn từ quý tộc, tông môn, bọn hắn tại lãnh địa của mình thông qua thu lấy phí tổn thức tỉnh lĩnh dân võ hồn. Bởi vậy, bọn hắn nắm giữ cơ sở nhất hồn sư thức tỉnh số liệu, biết ai là thiên tài, đồng thời ai nguyện ý hiệu mệnh tại bọn hắn. Nguyện ý hiệu mệnh gia tộc bọn họ thiên tài hồn sư có thể được đến bồi dưỡng, không muốn, bọn hắn có biện pháp để ngươi nguyện ý, hoặc là hủy đi ngươi, chậm trễ ngươi thiên phú, để ngươi cả đời không thành tựu được gì. Thư đề cử chế độ là quý tộc thiết kế giai cấp hàng rào. Có thể cầm tới thư đề cử người mới có thể nhập học, từ đó khiến cho quý tộc cùng trường học tầm đó vững vàng lũng đoạn giáo dục tài nguyên. Trường học cho quý tộc cung cấp nhập học tiện lợi, đồng thời nguyện ý hiệu trung thiên tài hồn sư cũng sẽ đạt được một phong thư đề cử, tiến về Sử Lai Khắc học viện các loại cao cấp hồn sư học viện. Những này thông qua thư đề cử nhập học hồn sư, cả một đời liền cùng cái kia thế lực khóa lại, tựa như Hoắc Vũ Hạo thông qua đường môn nhập học, hắn liền cùng đường môn khóa lại đồng dạng. Chương 20, 20. Ngươi võ hồn là bản thể. Chương 20, 20. Ngươi võ hồn là bản thể. Ở thời đại này, vũ hồn điện lực ảnh hưởng thẩm thấu đến đế quốc mỗi một cái góc, cho dù là xa xôi sơn thôn, cũng có vũ hồn điện chấp sự phụ trách vì dân chúng thức tỉnh võ hồn. Đế hồn thôn lại đến mỗi năm một lần võ hồn thức tỉnh nghi thức. Hoắc Khải Cường xa xa nhìn xem, thôn trưởng lão Thang Mộ đang mang theo một đám hải tử chờ đợi ở trong thôn Vũ Hồn Điện bên ngoài chờ đợi lấy chấp sự đến. Rốt cục, một cái chấp sự đi vào làng. Hắn xuất ra chìa khóa, mở ra trong thôn Vũ Hồn Điện đại môn, đem bọn nhỏ nhận đi vào. "Bọn nhỏ, ta gọi Tố Hải Đào, 24 tuổi, là Vũ Hồn Điện chấp sự. Hôm nay, ta phụ trách cho các ngươi thức tỉnh võ hồn. Các ngươi nhìn, đây chính là ta võ hồn, Độc Lang, phụ thể." Tố Hải Đào giãn ra hai tay, sau lưng truyền đến một tiếng sói tru, một đầu uy phong lẫm liệt bóng sói xuất hiện tại phía sau hắn, ngay sau đó hai đạo hồn hoàn rủ xuống đến, nhất bạch một vàng. Cấp 24, võ hồn là Độc Lang, hồn hoàn phối trí là trắng, hoàng. Năm nay thức tỉnh võ hồn bọn nhỏ nhìn xem Tố Hải Đảo phía sau cái kia uy phong lẫm liệt võ hồn, có hải tử dọa đến trốn đến những hải tử khác sau lưng, cũng có hải tử ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Độc Lang. "Chấp sự đại nhân, ta cũng có thể thức tỉnh cường đại như vậy võ hồn sao?" Một đứa bé nhút nhát hỏi. Tố Hải Đảo lắc đầu, nói ra, "Cái này cũng khó mà nói, phải xem các ngươi cuối cùng võ hồn thức tỉnh kết quả." "Đến, bọn nhỏ, xếp hàng, ta từng cái cho các ngươi thức tỉnh võ hồn." Bọn nhỏ rất nhanh sắp xếp đi đội ngũ, Tố Hải Đào cũng chuẩn bị xong vũ hồn điện thức tỉnh công cụ, bắt đầu vì bọn nhỏ từng cái thức tỉnh. Võ hồn liêm đao, thiên thiên không hồn lực, đáng tiếc. Nếu là có một hai cấp hồn lực, nói không chừng có thể trở thành một cái không sai khí hồn sư. Võ hồn lam ngân hảo, phế võ hồn, thiên thiên số không hồn lực. Võ hồn phong linh hảo, phế võ hồn, thiên thiên số không hồn lực. Võ hồn quốc, phế võ hồn, thiên thiên số không hồn lực. Hoắc Khải Cường dùng tinh thần niệm quan sát đến toàn bộ thức tỉnh nghi thức quá trình. đại đa số thức tỉnh hài đồng đều không có hồn lực, đây chính là đấu la đại lục võ hồn thức tỉnh trạng thái bình thường. Tại cái này cường điệu huyết mạch truyền thừa trong thế giới, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, cường đại võ hồn gia tộc tự thành một tông, bọn hắn tử đệ cơ bản không cần lo lắng sẽ thức tỉnh ra cái gì rác rưởi võ hồn. Mà phổ thông đại chúng, bọn hắn không có truyền thừa tốt võ hồn, tự nhiên bọn hắn hải tử cũng không quá có thể chờ mong thức tỉnh ra cái gì tốt võ hồn. Võ hồn biến dị là duy nhất biến số. Tại biến số này bên trong, có người bình thường bởi vì biến dị mà nhất phi trùng thiên, tỷ như Thảo Kê thôn Mã Hồng Tuấn, cũng có con em quý tộc bởi vì võ hồn biến dị mà rơi vào phàm trần, tỷ như Ngọc Tiểu Cương. Nhưng phổ thông đại chúng ưu thế ở chỗ cơ số lớn, cơ số chủ quan vị lấy biến dị khả năng cũng nhiều. Ai có thể nắm giữ cái này khổng lồ cơ số người bình thường võ hồn thức tỉnh, ai liền có thể nắm giữ cái này một bộ phận lực lượng, tiến tới ngăn được tông môn quý tộc phái hồn sư. Thời đại này, Vũ Hồn Điện nắm giữ đây hết thảy. Bọn hắn xâm nhập hương giã, nắm giữ võ hồn thức tỉnh rất trực quan số liệu tình báo. Thiên sứ nhất tộc, Kim Ngạc nhất tộc, ngàn ản xỉ ẻn văn tộc các loại đỉnh cấp hồn sư gia tộc trở thành Vũ Hồn Điện lương trụ. Mà bởi vì võ hồn thức tỉnh mà được lợi bình dân hồn sư, tuyệt đại bộ phận tạo thành Vũ Hồn Điện cường đại hồn sư quân đoàn. Bởi vậy, Vũ Hồn Điện có thể xưng bá thời đại này. Từng cái phế võ hồn bị thức tỉnh đi ra, Tố Hải đảo mặt không đổi sắc. Hắn đi qua rất nhiều làng, kết quả đều cơ bản giống nhau. Rốt cục, một đứa bé thức tỉnh ra một con lợn rừng, cái kia hồn lực thủy tinh cũng phóng xuất ra hai cấp âm mang. Thấy cảnh này, Tố Hải Đào trên mặt rốt cục hiện ra tiêu dung, hắn nói ra, võ hồn lợn rừng, tiên thiên hồn lực cấp 2. Hai tử, ngươi có trở thành hồn sư tư cách? Ngươi nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện sao? Đứa bé kia hưng phấn nói, ta có thể trở thành hồn sư, ta nguyện ý. Tốt, ngươi đứng tại sau lưng ta, chờ một lát thức tỉnh ta sẽ dẫn ngươi trở về. Chấp sự nói xong, nhìn về phía còn lại hai tử, nói ra, kế tiếp. Chỉ thấy một thiếu niên lão thành, trên mặt rúng gió, nhìn hơi có chút hèn mọn hài tử đi vào Tố Hải Đào chô cấu trúc thức tỉnh trong trận pháp. Tố Hải Đào dẫn động hồn lực, trợ giúp hắn tiến hành võ hồn thức tỉnh. Một đạo quang mang hiện lên, thiếu niên đã chưa từng xuất hiện khí võ hồn, cũng chưa từng xuất hiện thú vũ hồn, tựa hồ không có bất cứ thứ gì biến hóa. Võ hồn đâu? Tố Hải Đào trực lăng lăng mà nhìn xem đứa bé này, lại khởi động thức tỉnh trận. Kết quả vẫn không có võ hồn thức tỉnh đi ra. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tố Hải Đào khiếp sợ không thôi. Chấp sự, ta đây là tình huống như thế nào? Lao thành khuôn mặt thiếu niên có chút luống cuống. Tố Hải Đào trầm tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, dùng tiếc nuối ngữ khí nói ra, ngươi trường hợp này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tại quá khứ Vũ Hồn Điện thức tỉnh số liệu bên trong, hàng năm đều sẽ gặp được mấy cái không có võ hồn hải tử. Thật đáng tiếc, hải tử, ngươi không có võ hồn. Nghe nói như thế, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, sau một khắc vô lực túi thấp đầu xuống. Ở cái thế giới này, võ hồn liền là hết thảy, dù là thức tỉnh ra phế võ hồn, cũng so không có võ hồn mạnh. Thức tỉnh nghi thức kết thúc, Tố Hải Đào mang theo cái kia đã thức tỉnh hai cấp hồn lực hồn sư tạm biệt thôn trưởng Lao Thang Mỗ. Còn lại thức tỉnh phế võ hồn bọn nhỏ ai về nhà nấy, đơn độc lưu lại cái kia không thành công thức tỉnh ra võ hồn thiếu niên, đang ngồi ở Vũ Hồn Điện bậc thang phát xuống đốc. Đột nhiên, một cái tay vô vô bả vai của thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu, thấy được một cái nam tử xa lạ. Hoắc Khải Cương hỏi, người tên gì vậy? Thiếu niên nói ra, thúc thúc, ta gọi Lục Nguyên. Vừa mới võ hồn thức tỉnh ta đều nhìn, ngươi tựa hồ không có thức tỉnh ra võ hồn à, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh một lần đâu? Vạn nhất chấp sự thức tỉnh xuất hiện sai lầm đâu? Hoắc Khải Cường lấy ra võ hồn thức tỉnh chuyên dụng đạo cụ. Lục Nguyên kích động nói ra, mời sẽ giúp ta thức tỉnh một lần, xin nhờ. Hoắc Khải Cường nhẹ gật đầu, khởi động võ hồn thức tỉnh trận pháp. Chỉ thấy Lục Nguyên không kịp chờ đợi đi vào trận pháp, tại Hoắc Khải Cường hồn lực dẫn đạo dưới, võ hồn vẫn chưa từng xuất hiện, vẫn là không có võ hồn. Lục Nguyên cúi đầu, tới chắc ngươi tiên thiên hồn lực. Hoắc Khải Cường nhìn xem thiếu niên, trên da của hắn mông lung mà bao trùm lấy một tầng yếu ớt quang nguyên tố, đem thủy tinh cầu đưa cho thiếu niên. Lục Nguyên đưa tay nhấn tại thủy tinh cầu bên trên, trong chốc lát, thủy tinh cầu tách ra hào quang chói sáng, so trước đó cái kia lợn rừng võ hồn thiếu niên còn chói mắt hơn. Ngươi tiên thiên hồn lực cấp 7. Hoắc Khải Cường nói, ta không có võ hồn, còn có thể có tiên thiên hồn lực. Lục Nguyên kinh ngạc nói. Hoắc Khải Cường lắc đầu, nói ra, ngươi đồng thời không phải là không có võ hồn, ngươi võ hồn là bản thể. Bản thể? Đúng, bản thể võ hồn. Đây là có đường tại thú vũ hồn cùng khí võ hồn một loại lớn đường. Bản thể võ hồn có thể là tay, tóc, thân thể, con mắt, cái mũi, miệng, có thể là thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Mà ngươi võ hồn là bản thể võ hồn bên trong đứng đầu nhất tồn tại, bản tôn bản thể. Chương 21, 21. Bản thể tông bắt đầu. Chương 21, 21. Bản thể tông bắt đầu. Đúng vậy, Lục Nguyên võ hồn cùng vạn năm sau bản thể tông tông chủ độc bất tử võ hồn một dạng, vì bản tôn bản thể. Cả hai khác nhau ở chỗ, độc bất tử là độc thuộc tính, mà Lục Nguyên là quang thuộc tính. Nếu như đặt ở một vạn năm về sau, đứa bé này tuyệt đối sẽ bị bản thể tông đoạt bề đầu. Một khi hắn gia nhập bản thể tông, cái kia trực tiếp dự định là độc bất tử người thừa kế, so Hoắc Vũ Hạo ban đầu cái kia linh mâu còn đỉnh cấp bản tôn bản thể võ hồn. Nhưng ở thời đại này, tại mọi người phổ biến không có ý thức được thân thể cũng có thể trở thành võ hồn ngay sau đó, một khi võ hồn thức tỉnh ra bản thể, cơ bản đều bị thuộc vì không có võ hồn cái này một đẳng cấp. Để lọt kiểm đến một cái đỉnh cấp thiên tài, cái này khiến Hoắc Khải Cường, Hoắc Vũ Hạo có một loại mua sổ số trúng 100 vạn cảm giác. Mặc dù hắn đã là ước vạn phú ông, nhưng loại này cảm giác xác thực rất thoải mái. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho Hoắc Khải Cường manh động một cái ý nghĩ, muốn hay không ở thời đại này thành lập bản thể tông đâu. Nếu là tập hợp thời đại này bản thể vũ hồn cường giả, tổ kiến một cái tông môn, lại thêm trong tay mình vạn năm sau bản thể tông truyền thừa, cùng hắn suy luận đi ra thích hợp nhất bản thể tông tu luyện công pháp, tuyệt đối có thể tại đường tam xuất thế trước thành lập một cái không thua gì bên trên ba tông cường đại tông môn. Nghĩ như vậy, Hoắc Khải Cường vỗ vỗ Lục Nguyên bả vai, nói ra, trên thế giới này chỉ sợ không có so ta quen thuộc hơn bản thể võ hồn. Ta có lòng tin có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành làm một cái bản thể võ hồn phong hào đấu la. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Ta nguyện ý. Lấy Hoắc Khải Cường năng lực tại toàn bộ đại lục tìm kiếm bản thể võ hồn, cái kia phải tìm đến ngày tháng năm nào. Nhưng không chịu nổi Hoắc Khải Cường thần giới có bản thể à có thành lập bản thể tông ý nghĩ, thần giới Hoắc Vũ Hạo trực tiếp mở ra thần tầm mắt đảo qua toàn bộ đấu la đại lục, sau đó vận dụng thần lực tiến hành thôi diễn. Trong mấy mắt, đấu la đại lục bên trên tất cả đã thức tỉnh, chưa giác tỉnh bản thể võ hồn mang theo người đều bị tiêu chú đi ra. Tại lập đi lặp lại ưu bên trong tuyển ưu về sau, Hoắc Vũ Hạo trong tay nhiều hơn một phần danh sách. Thiên Mộng. Vũ Hạo, ở đây. Ở vào đấu la đại lục hạ giới Thiên Mộng đáp lại nói, tiếp xuống an bài ngươi một cái nhiệm vụ, vận dụng ngươi vĩnh hằng thương hội tại đại lục năng lượng, đem phần danh sách này bên trên nhân tuyển tìm cho ta đủ. Hoắc Vũ Hạo đem danh sách cùng tọa độ thông qua đường nối vị diện truyền lại cho Thiên Mộng. Bao tại trên người ta, Thiên Mộng đệ cam đoan cấp cho ngươi đến ổn thỏa. Hai tháng sau, Lục Nguyên tại Hoắc Khải Cường cung cấp bản thể võ hồn tu luyện pháp, lấy Huyền Thiên Công làm cơ sở thôi diễn mà đến, hình được cây, Huyền Thủy đan các loại thiên tài địa bảo trợ giúp bên dưới, tu vi tăng lên nhanh chóng, rất nhanh liền đạt đến cấp 10, có thể thu hoạch được một viên hồn hoàn. Tại trong tinh đấu đại sâm lâm, Hoắc Khải Cường tìm được mục tiêu của bọn họ chuyến này, 1000 năm huyễn quang bướm. Hoắc Khải Cường không có mở ra võ hồn, trực tiếp dùng hồn lực cưỡng ép một chảo, đem cái này huyễn quang bướm bắt lấy tới, đem nó trấn áp trên mặt đất, sau đó ném cho Lục Nguyên một cây dao găm, nói ra, đem nó giết, đây là ngươi cái thứ nhất hồn hoàn. Lục Nguyên tiếp nhận chủy thủ, cho huyễn quang bướm một đao. Một đạo tử sắc hồn hoàn trôi nổi đi lên, không chần chờ chút nào, hắn liền đem cái này mai hồn hoàn dẫn dắt đi qua tiến hành hấp thu. Mặc dù quá trình thống khổ, nhưng Lục Nguyên cuối cùng vẫn kiên trì xuống dưới. Hắn thứ nhất hồn kỹ là huyễn quang, có thể vặn bẹo quang nguyên tố, khiến cho thân thể của mình ẩn nấp tại hoàn cảnh bên trong. Lục Nguyên lặp đi lặp lại thử nghiệm chính mình thứ nhất hồn kỹ, cái này hồn kỹ mang cho hắn tiện lợi là có thể để hắn tại bất luận cái gì hoàn cảnh bất kỳ cái gì địa điểm, đều giống như ẩn nấp tại đêm tối thích khách một dạng, tùy thời đều có hoàn cảnh che chở. Không sai hồn kỹ. Ngươi cái này võ hồn tương lai thích hợp nhất phát triển phương hướng là mẫn công hệ. Dù sao, so tốc độ, có cái gì có thể so sánh qua được chỉ riêng đâu. Hoắc Khải Cường nói. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta nên xuất phát. Lão sư, đi nơi nào? Đi bản thể tông. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh Lạc Đế Quốc chô giao giới thiên khung trên núi, danh sách kia bên trên người đã được đưa tới trên núi. Tòa này nguy nga hùng trên đỉnh, một tòa tông môn kiến trúc ngay tại hoàn thành, đã có một cái đại tông đại phái hình thức ban đầu. Nhưng đối với Hoắc Khải Cường tới nói, chân chính chống đỡ lấy một cái tông môn còn phải là nhân tài cùng tài nguyên. Dưới mắt hội tụ ở này, người hết thảy có khoảng 300 người, phần lớn đều tại 6 tuổi đến 30 tuổi tầm đó. Bọn hắn mặc dù không có bị phán định vì không có võ hồn mà hoang phế mấy năm thời gian, nhưng cũng có một số nhỏ người vượt qua 30 tuổi hoàng kim tu luyện tuổi tác. Bất quá, bằng vào xuất sắc võ hồn cùng tiên phú, chỉ cần cố gắng một chút, bọn hắn cũng có bồi dưỡng giá trị. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo tuyển người tiêu chuẩn ưu tiên nhất vẫn là nhân phẩm. Bởi vì cái này một hạng, hắn si rơi mất rất nhiều ngày phú cao nhân tuyển. Hắn cũng không muốn chính mình bản thể tông xuất hiện Hồ Liên Na, bị đông dạng này nhân vật. Thiên Mộc nói ra, Vũ Hạo, ngươi muốn người ta đều tìm tới cho ngươi. Vất vả, Thiên Mộc. Hoắc Khải Cường nói xong, liền mang Lục Nguyên đi vào trước mặt mọi người, nói ra, chư vị, nhìn xem các ngươi chung quanh, có không tìm ra các ngươi điểm giống nhau đâu. Thiếu niên Tiêu Chí nói ra, thật giống như hai chúng ta đều là không có võ hồn. Đúng. Hoắc Khải Cường nói, các ngươi võ hồn thức tỉnh lúc không phải là thú vũ hồn, cũng không phải khí võ hồn, tự nhiên bị phân loại làm không có võ hồn. Nhưng các ngươi cũng không phải là không có võ hồn, mà là thế nhân không có nhận biết đến các ngươi võ hồn chỗ đặc biệt. Các ngươi võ hồn, ta xưng là bản thể võ hồn. Nói xong, Hoắc Khải Cường ra hiệu Lục Nguyên đứng ở sân khấu. Lục Nguyên đi đến trước mặt mọi người, nói ra, hai tháng trước, ta võ hồn thức tỉnh lúc bị kết luận không có võ hồn. Lão sư nói cho ta cũng không phải là không có võ hồn, ta võ hồn là chính ta, bản tôn bản thể quang nguyên tố thể. Nói xong, hắn thả ra chính mình võ hồn. Thân thể của hắn bị quang nguyên tố bao vây, một đạo tử sắc hồn hoàn rủ xuống đến, vờn quanh bên cạnh hắn. Bởi vì gặp gỡ lão sư duyên cớ, ta rất may mắn, không có mai một ta thiên phú. Phía dưới người nhất thời rối loạn tưng mừng. Nguyên bản những người này đều coi là chính mình không có võ hồn, vô duyên hồn sư con đường, bây giờ nhìn thấy chính mình cũng có thể tu luyện, làm sao không kích động. Ta võ hồn là con mắt, nhìn thấu vận mệnh nguyên nhãn. Hoắc Khải Cường con ngươi thâm thúy, chiếu rọi xuất chúng sinh vận mệnh tuyến, có thể nhìn thấy mạng bọn họ định tương lai cùng quá khứ. Đây là linh mâu thượng vị võ hồn, vận mệnh nguyên nhãn. Ngay sau đó, hoàng, tím, hắc, đỏ. Chín đạo hồn hoàn rủ xuống đến, quanh quẩn tại Hoắc Khải Cường quanh thân. Hắn nói ra, ta đem người mang bản thể võ hồn các ngươi tụ tập ở đây, ta muốn khai sáng một cái tông môn, lấy bản thể võ hồn làm cơ sở tông môn. Tông môn tên gọi bản thể tông. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập, cũng có thể lựa chọn không gia nhập. Nhập tông giả có thể đạt được bản tông môn toàn lực bồi dưỡng, khai quật bản thể võ hồn tiềm lực. Nhưng một khi gia nhập, liền không được phản bội. Trái với tông môn quy tắc, đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Tại Hoắc Khải Cường tuyên bố bản thể tông nghiêm ngặt quy chế về sau, ở đây hơn 300 người không chút do dự gia nhập bản thể tông. Trong đó, ngoại trừ Lục Nguyên bên ngoài, còn có mặt khác hai cái bản tôn bản thể võ hồn, đóng băng chi thể Tiêu Chí, hỏa diễm chi thể Triệu Quyền. Ba người này bị Hoắc Khải Cường thu làm đồ đệ. Mà đại não võ hồn, trái tim võ hồn, huyết dịch võ hồn các loại trọng yếu bản thể võ hồn hồn sư thì được xếp vào nội môn đệ tử. Như sợi tóc, móng tay loại hình bản thể võ hồn thì làm ngoại môn đệ tử. Tương lai vang danh thiên hạ bản thể tông từ giờ phút này bắt đầu.
Chương 22, 22. Hồn lực, cấp 3 chương 22, 22. Hồn lực, cấp 3 hồn lực, cấp 3. Cấp 3 à, tên phế vật này thời gian 3 năm mới tu luyện đến cấp 3, thật sự là buồn cười. Chú ý, cái này cấp 3 không phải hồn tông, hồn vương cấp 3, mà là hồn sĩ cấp 3 à, 1 năm thăng 1 cấp. Ai, tên phế vật này đem gia tộc khuôn mặt đều ném sạch. Đường đường lôi đỉnh đấu la ngọc nguyên chấn vậy mà sinh ra như thế một cái đồ chơi. Không phải tông chủ không được, mà là phế vật này không được. Nếu không ngươi nhìn tông chủ khác một cái nhi tử, người ta tiểu thiếp sở sinh, lại là chúng ta tông môn thiên phú tối cao, có hy vọng nhất đột phá phong hào tồn tại. Thời gian 3 năm, bây giờ đã là cấp 19 hồn sư, cũng coi như không cho tông chủ mất mặt. Gia hỏa này liền hồn sư cũng không tính, hắn ở đâu ra khuôn mặt nhận lấy hạch tâm đệ tử tài nguyên, còn mẹ nó là 3 phần, 3 phần à, cái này tài nguyên nếu là cho ta, lão tử sớm mẹ nó thăng cấp hồn vương. Còn không phải sao, ai bảo hắn có một cái tông chủ phụ thân đâu. Nếu như tông chủ không phải phụ thân hắn, loại này phế vật sớm đã bị trục xuất khỏi tông môn, mặc kệ tự sinh tự diệt, nơi nào còn có cơ hội tại tông môn ăn uống chỗ đâu. Lam Điện Bá Vương Long Tông, Tài Nguyên Các. Một cái đầu núi cua đỉnh lấy chung quanh tất cả mọi người tiếng giễu cợt, đi vào tài nguyên trong các bộ. Tới 3 phần hạch tâm đệ tử tài nguyên. Ngọc Tiểu Cương nói, trưởng lão không vui, nhưng nhìn xem Ngọc Tiểu Cương trong tay viên kia tông chủ lệnh, cũng không có cách, bất đắc dĩ chỉ có thể đem 3 phần hạch tâm đệ tử tài nguyên giao cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương mặt không thay đổi đem tài nguyên tu luyện thu nhập đến trong hồn đạo khí, sau đó quay đầu rời đi. Đợi cho Ngọc Tiểu Cương sau khi đi, trưởng lão nỉ nó nói, cũng không biết tông chủ là nghĩ như thế nào, hắn có giá trị gì đáng giá như thế bồi dưỡng. Lam Điện Bá Vương Long Tông coi như lại có tài nguyên, cũng không thể như thế dày xéo à. Ra tài nguyên các Ngọc Tiểu Cương lại nên đón một trận chế giễu. Ú a, đây không phải Tiểu Cương đường đệ sao, lại đi nhận lấy tài nguyên à, 3 phần à, nhiều như vậy à, người gặp có phần, muốn hay không phân huynh đệ chúng ta mấy cái một bộ phận đâu. Ngọc Tiểu Khoa đối diện đi tới. Ngọc Tiểu Cương vội vàng che hồn đạo khí, nói ra, không có khả năng, đây là ta tài nguyên tu luyện. Đừng quên cướp đoạt ta tài nguyên hạ tràng. Các ngươi nếu là lại cướp đoạt, ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết, để hắn tới trừng phạt đám các ngươi. Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Khoa trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, đột nhiên bọn tới Ngọc Tiểu Cương trước mặt, đánh một cùi trò hung hăng đội lên Ngọc Tiểu Cương ngực, đem hắn đỉnh ngã xuống đất. Ai u, Ngọc Tiểu Cương hét thảm một tiếng. Ngọc Tiểu Môn vội vàng từ một bên đứng ra, đem Ngọc Tiểu Cương đỡ dậy, sau đó chỉ trích Ngọc Tiểu Khoa nói, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu, đi đường đều không có mắt, không cẩn thận đụng phải ca ca ta, còn không mau xin lỗi. Ngọc Tiểu Khoa vội vàng nói xin lỗi nói, Tiểu Cương đừng đệ, thật ngượng ngùng à, vừa mới không cẩn thận đụng phải ngươi. Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ngọc Tiểu Cương đỏ hừng mắt, hất ra bên cạnh giả mù sa mưa Ngọc Tiểu Môn, đứng người lên chỉ vào Ngọc Tiểu Khoa nói ra, ngươi đánh giám, ngươi rõ ràng là cố ý, ngươi cố ý lấy tuổi trò đến ta, người chung quanh đều thấy được, ta nhất định muốn nói cho ta biết phụ thân, để hắn thật tốt trừng phạt đám các ngươi. Ngọc Tiểu Khoa hướng về phía người xung quanh hỏi, các ngươi đều thấy được sao? Ta vừa mới là không cẩn thận đụng phải Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Chủ nào nói, đúng, chúng ta đều thấy được, là Ngọc Tiểu Cương chủ động dùng thân thể của mình bọn tới ngươi khuỷu tay. Ngọc Tiểu Nhâm nói ra, là Ngọc Tiểu Cương chính mình không có mắt, chủ động hướng nhân thủ khuỷu tay đụng. Đúng đúng đúng, tu luyện 3 năm, liền cái này thân thể, thoáng đụng một cái liền ngã, đây thật là cái phế vật à. Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ lên, nắm đấm gắt gao nắm chặt, hung tợn trừng mắt chung quanh tất cả chế rêu hắn người, các ngươi, các ngươi, các ngươi. Người xung quanh giờ khắc này đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương bị khi phụ thảm rồi, muốn theo bọn hắn liều mạng? Mặc dù ở đây bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đem Ngọc Tiểu Cương giẫm tại dưới chân, nhưng hắn dù sao cũng là tông chủ Ngọc Nguyên Chấn thân nhi tử. Nếu là đem hắn làm hỏng, có thể không tiện bàn giao. Vạn nhất tiểu tử này lại chạy tới cáo trạng làm sao bây giờ? Ngay tại tất cả mọi người tiến thối lưỡng nan thời điểm, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên dùng hai tay che thút thít khuôn mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác quay người liền chạy. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cho nên, hắn lại chạy. Ban đêm. Đáng chết, đáng giận. Ngọc Tiểu Cương thân thể ngâm tại đắt đỏ đoán thể dược dịch bên trong, phát tiết bất mãn trong lòng. Rõ ràng chính mình 6 tuổi trước kia, những cái kia tông môn đệ tử cái nào nhìn xem chính mình không được tôn xưng một tiếng Tiểu Cương thiếu chủ. Ngọc Tiểu Khoa, Ngọc Tiểu Chủ, Ngọc Tiểu Nhân bọn hắn vì định bợ chính mình, mỗi ngày khi dễ Ngọc Tiểu Môn để lấy lòng chính mình. Kết quả võ hồn thức tỉnh về sau, hết thảy đều trái ngược. Vì định bợ Ngọc Tiểu Môn cái kia tạp chủng, bọn hắn liền liều mạng khi dễ chính mình, cướp đoạt chính mình tài nguyên. Đây chính là thiên phú trên lệnh mang tới đãi ngộ biến hóa sao? Dựa vào cái gì, lão tiên, dựa vào cái gì? Ngươi vì cái gì muốn để Ngọc Tiểu Môn cái kia tạp chủng có 9 cấp 5 tiên tiên hồn lực, mà ta rõ ràng là Hoàng Kim Thánh Long hồn sư, lại thoái hóa trở thành La Tam Pháo. Dựa vào cái gì à? À, làn da hơi bắt đầu thấy đau, Ngọc Tiểu Cương cũng có chút chịu không được, hắn từ trong buồn tắm đứng dậy. Nghỉ ngơi hồi lâu, trong buồn tắm đoán thể dược dịch bởi vì thời gian duyên cớ, đã mất đi một bộ phận dược lực. Ngọc Tiểu Cương lại tiến vào bên trong ngâm. Ước chừng 3 lần về sau, bộ phận này đoán thể thuốc liền được Ngọc Tiểu Cương bước sạch, lại đổi lại mới một phần dược dịch. Một phần dược dịch, người khác bình thường có thể ngâm 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thân thể tương đối kiều nộn, hơi một điểm đau đớn liền chịu không được, hắn cũng là đoán thể nửa giờ liền đổ đi. Người khác có thể hấp thu 80 trở lên dược lực, mà Ngọc Tiểu Cương bởi vì thân thể mảnh mai, hắn cũng là hấp thu 30 trở xuống dược lực. Tố chất thân thể thế yếu để Ngọc Tiểu Cương cảm thấy tuyệt vọng. Bậc thứ nhất,
hắn bỏ ra thời gian 3 tháng tu luyện tới, cấp thứ 2, hắn bỏ ra thời gian 1 năm, cấp thứ 3, hắn bỏ ra 1 năm rưỡi. Càng về sau tu luyện, càng là khó mà tăng lên, hồn lực tăng lên so ốc xin leo lên còn chậm hơn. Đây vẫn chỉ là hồn sĩ A đẳng cấp càng lên cao, thăng cấp càng chậm. Đến cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương thậm chí đều không xác định chính mình có thể hay không đạt tới 10 cấp, trở thành một cái hồn sư. Nghĩ đến cái này tuyệt vọng tương lai, Ngọc Tiểu Cương nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, không được, ta không phải trở thành một người bình thường, ta một nhất định phải trở thành hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông. Ta nhất định muốn bất kể bất cứ giá nào mà tăng lên chính mình thực lực. Một phần tài nguyên không đủ, vậy liền hai phần không đủ, vậy liền ba phần không đủ, vậy liền bốn phần, năm phần. Mắt thấy người đồng lứa đều nhao nhao đạt đến hồn sư, thu hoạch chính mình thứ nhất hồn hoàn, mà chính mình lại trở thành trong miệng người khác phế vật, Ngọc Tiểu Cương nội tâm đã sớm bóp méo. Hắn mới mặc kệ tông môn như thế nào đây, hắn chỉ để ý chính mình, chỉ để ý như thế nào thoát khỏi phế vật xưng hào. Chờ một chút đi tìm phụ thân, tháng sau lại nhiều muốn hai phần tài nguyên tới tu luyện đi, không phải đẳng cấp tăng lên vẫn là quá chậm. Chương 23, 23. Lão phụ thân chuyển công. Chương 23, 23. Lão phụ thân chuyển công vừa hoàn thành đoán thể, Ngọc Tiểu Cương lập tức chạy tới tông chủ trong phòng gõ cửa. Vào đi. Trong môn truyền đến Ngọc Nguyên Trấn thô kệch thanh âm. Ngọc Tiểu Cương đẩy cửa ra, trông thấy phụ thân đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Hắn nhíu mày, hỏi: "Tiểu Cương, ngươi lại có chuyện gì?" "Phụ thân, Ngọc Tiểu Khoa hôm nay tại nhận lấy tài nguyên thời điểm đánh ta, những người khác đang cười nhạo ta là phế vật. Ngươi nhất định muốn cho ta làm chủ, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận." Ngọc Tiểu Cương ủy khuất nói. Ngọc Nguyên Trấn không kiên nhẫn nói ra: "Vi phụ biết." Ngọc Tiểu Cương dùng ủy khuất ba ba ngữ khí nói ra: "Còn có phụ thân, ta thiên phú thật có biết bát như vậy sao? 3 năm, 1 năm thăng một cấp, hơn nữa còn là hồn sĩ cấp 1 à? Ngươi nói hài nhi cả đời này có thể hay không trở thành một cái hồn sư đâu?" Ngọc Nguyên Trấn trầm mặc không nói. Ngọc Tiểu Cương một thanh nước mũi một thanh lệ nói: "Ba ba, nếu như ta không thể trở thành một cái hồn sư, như vậy ta không bằng chết đi được rồi. Nói đi, ngươi tháng sau nghĩ lĩnh nhiều ít tài nguyên?" Ngọc Nguyên Trấn đi thẳng vào vấn đề nói: "5 phần, phụ thân. Nếu là có thể có 5 phần tài nguyên, hài nhi có lòng tin tại trong vòng mấy tháng đột phá đến cấp 4." Ngọc Tiểu Cương lòng tin tràn đầy nói. Ngọc Nguyên Trấn đè nén tức giận trong lòng, hỏi: "Cho nên ngươi muốn để tông môn hoa 5 phần hạch tâm đệ tử tài nguyên tới giúp ngươi từ cấp 3 lên tới cấp 4. Ngọc Tiểu Cương chuyện đương nhiên nói ra: "Phụ thân, ngươi là tông chủ, trong nhà tài nguyên đều là bởi ngài tới chi phối, chẳng lẽ không được sao?" Ngọc Nguyên Trấn tức giận nói ra: "Ta là tông chủ, nhưng cái này không đại biểu tông chủ có thể muốn làm gì thì làm à? Nếu như ngươi đẳng cấp tăng lên tới cấp 8, có phải hay không muốn tông môn mỗi tháng vì ngươi cung cấp 8 phần hạch tâm đệ tử tài nguyên? Nếu như ngươi tấn thăng hồn sư, có phải hay không tông môn muốn bắt 10 phần tài nguyên tới cung cấp nuôi dưỡng ngươi trưởng thành?" "Ta không phải ý tứ này." Mặc dù Ngọc Tiểu Cương trong lòng đúng là nghĩ như vậy, nhưng trường hợp này hạ hắn cũng nghe ra phụ thân ngữ khí không thích hợp, đội vàng thể thốt phủ nhận nói: "Ngươi chính là ý tứ này. Ngươi liền không nghĩ tới, cho dù là thuốc bổ cũng không thể mỗi ngày ăn, hang quá hóa dở đạo lý chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Ngọc Nguyên Trấn hít sâu một hơi, bình ức lửa giận trong lòng, nói: "Nghe nói như thế," Ngọc Tiểu Cương cặp mắt đỏ, hắn lớn tiếng nói: "Vậy ta có thể thế nào? Dòng dã 3 năm à, ta mới cấp 3. Ta thụ tông môn 3 năm chế dễ ước, nhưng ta không cam tâm. Ta một nhất định phải trở thành hồn sư, ta nhất định phải trở thành hồn sư. Để cho ta cả đời làm một người bình thường, tầm thường mà sống hết đời, vậy ta Ngọc Tiểu Cương còn không bằng nhảy vào lôi đỉnh trong hạ cốc đi chết đâu. Ngươi muốn trở thành hồn sư?" Ngọc Nguyên Trấn đứng người lên, đi đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt, nói: "Còn nhớ rõ 3 năm trước ta đã nói với ngươi, đừng quá mức tại chú ý ngươi hồn lực đẳng cấp. 3 năm này là cho ngươi rèn luyện thể phách cùng cơ sở. Tiểu Cương, ngươi làm sao không giữ được bình tĩnh đâu?" Ngọc Tiểu Cương tức giận nói ra: "Ta Ngọc Tiểu Cương võ hồn hẳn là Hoàng Kim Thánh Long mới đúng, cái gì cầu thí la tam tháo? 3 năm, 3 năm mới tăng 3 cấp. Ta thụ tông môn dòng dã 3 năm chế dễ ước, ta dựa vào cái gì muốn bước vàng, dựa vào cái gì?" Ngọc Nguyên Trấn trực tiếp nắm lên Ngọc Tiểu Cương cổ tay, nhéo nhéo, độ một đạo hồn lực đi vào. "Ngươi làm gì hả?" Ai u, Ngọc Tiểu Cương bị Ngọc Nguyên Trấn man hoang hồn lực tiến vào thể nội làm cho có chút đau. 3 năm này tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, thân thể của ngươi mới cải thiện như thế điểm. Ngọc Nguyên Trấn có chút hoài nghi nhân sinh. Ngọc Nguyên Trấn thở dài một hơi, nói tiếp: "Thôi được, Tiểu Cương, ngươi không phải muốn biết vi phụ để ngươi đoán thể 3 năm làm cái gì sao?" Hắn chỉ hướng bộ đoàn, nói với Ngọc Tiểu Cương: "Ngươi ngồi tại phía trên." Ngọc Tiểu Cương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo phụ thân yêu cầu ngồi ở bộ đoàn bên trên. Ngọc Nguyên Trấn thì ngồi tại Ngọc Tiểu Cương sau lưng, vận chuyển hồn lực, đặt tại Ngọc Tiểu Cương phía sau lưng, nói với Ngọc Tiểu Cương: "Cứ như vậy, ta đem hồn lực độ tiến ngươi kinh mạch bên trong, mà ngươi bắt đầu vận chuyển hồn lực tu luyện, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu bao nhiêu." Nghe được phụ thân lời này, Ngọc Tiểu Cương lập tức kịp phản ứng, hắn quét qua trong lòng u ám, kích động vận chuyển lên minh tượng pháp, bắt đầu tu luyện hồn lực. Ngọc Nguyên Trấn cùng Ngọc Tiểu Cương thiên phú ngày đêm khác biệt, hắn càng là một cái tu luyện có thành tựu cấp 93 phong hào đấu la. Tại hắn chuyển công tu luyện phía dưới, Ngọc Tiểu Cương hồn lực tốc độ tu luyện lấy vượt xa quá khứ gấp 10 tốc độ tại tăng lên. Một buổi tối thời gian, Ngọc Tiểu Cương có rõ rệt tăng lên. Nguyên bản hắn hồn lực đẳng cấp bất quá là cấp 3 hậu kỳ cảnh giới, tại lão phụ thân gia chỉ phía dưới, vậy mà đạt đến cấp 3 đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém như vậy một tuyến, liền đột phá đến nửa bước cấp 4 hồn sĩ cảnh giới. Thật sự là kinh khủng như vậy, thật đáng mừng a. Ngọc Tiểu Cương thật sâu say mê tại tu luyện mỹ diệu thể nghiệm bên trong, thẳng đến lão phụ thân thu tay lại, tốc độ tu luyện của hắn trong nháy mắt như đụng vào lớp kính tường đồng dạng dừng lại. "Phụ thân, vì cái gì không tiếp tục a? Ta đã mò tới cấp 4 ngưỡng cửa ạ." Ngọc Tiểu Cương không hiểu hỏi. Ngọc Nguyên Chấn ngữ khí mệt mỏi nói ra, ngươi không có chú ý tới hiện tại đã buổi sáng sao? Phụ thân ngươi ta thân là một tông chi chủ, còn có chuyện muốn làm. Về sau mỗi lúc trời tối 8 giờ tới tìm ta, vi phụ ta vì ngươi chuyển công tu luyện 2 giờ. 2 giờ sao đủ ạ? Phụ thân, tối thiểu 4 giờ ạ phụ thân, không cần lo lắng ta, ta kiên trì đến xuống tới. Ngọc Tiểu Cương bất mãn nói. Ngươi, Ngọc Nguyên Chấn tức giận đến trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, đồ hỗn trướng, cút ra ngoài cho ta. Ngọc Tiểu Cương bị Ngọc Nguyên Chấn đuổi ra ngoài. Ngọc Nguyên Chấn có chút hoài nghi nhân sinh mà nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Vì trợ giúp Ngọc Tiểu Cương tu luyện, hắn một buổi tối thời gian chuyển hóa 2 thành hồn lực trợ giúp Ngọc Tiểu Cương tu luyện xung kích bình cảnh. Không nên cảm thấy cái này 2 thành hồn lực ít, đây là phong hào đấu la 2 thành hồn lực. Nhưng mà, tiểu tử này thiên phú hỏng bét đến để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng tình trạng, hắn vậy mà lãng phí 99.999999 hồn lực, chỉ hấp thu như vậy một chút xíu. Một buổi tối thời gian, lại còn không có đột phá cấp 4. Ai, đây quả thật là, lựa chọn của ta có chính xác không đâu? Cứ như vậy, ngày qua ngày, Ngọc Tiểu Cương mỗi ngày đều sẽ tìm lão phụ thân tiến hành chuyển công tu luyện, mà hắn hồn lực đẳng cấp tăng lên cũng có bước tiến lớn dài. Trôi qua 1 năm thăng một cấp, hiện nay Ngọc Tiểu Cương có thể tự hào biểu thị, hắn hiện tại 1 năm thăng cái 4-5 cấp đều không là vấn đề. Thần giới, Vĩnh Hằng Thần Điện nhìn xem một màn này, Hoắc Vũ Hạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm đây chính là cường tự hồn lực đẳng cấp tồn tại ạ. Lập tức, hắn chế nhạo nói, Lam Điện Bá Vương Long Tông có ngươi như thế một cái đại bà bối, thật sự là có phúc nha. Sau một khắc, một chuyện khác dẫn dắt Hoắc Vũ Hạo đối với Ngọc Tiểu Cương chú ý, đó chính là Đường Hạo đi ra sát lục chi đô. Nói như vậy, Tu La Thần cũng nên có hành động. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tu La Thần Điện phương hướng. Tu La Thần Điện Tu La Thần ánh mắt xuyên thấu thời không, rơi vào Đấu La Đại Lục chuyển thừa chi địa bên trên. Tại cái này mảnh rộng lớn đại lục ở bên trên, có thể để cho hắn ghé mắt tồn tại lác đác không có mấy. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung chú ý tiến vào sát lục chi đô lịch luyện Đường Hạo. 5 năm thời gian lưu chuyển mà qua, đối với thần giới mà nói là cũng bất quá là 5 ngày mà thôi. Đường Hạo đã hoàn thành sát lục chi đô cuối cùng thí luyện, đồng thời đi lên địa ngục con đường. Tu La Thần hài lòng gật gật đầu, nói ra, rất tốt, không sai, có năm đó đường thần phong phạm, đầy đủ tư cách làm ta đại bảo bối người hộ đạo. Tại Đường Hạo đi ra địa ngục con đường một khắc này, Tu La Thần cong ngón đúng ra, sát thần lĩnh vực hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào Đường Hạo trên thân. Để bảo đảm chính mình đại bảo bối tương lai thuận lợi trưởng thành, Tu La Thần còn ở lại chỗ này lĩnh vực bên trong tăng thêm một điểm thần thức của mình đi vào. Chương 24, 24. Tiểu Cương, ta muốn hoàng kim lân giáp thú vật. Chương 24, 24. Tiểu Cương, ta muốn hoàng kim lân giáp thú vật. Tu La Thần động tác tự nhiên không có giấu giếm được thần giới khác một bên Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong Hoắc Vũ Hạo. Kia là một đạo ẩn chứa Tu La Thần một bộ phận thần thức sát thần lĩnh vực, có thể so sánh về sau cho Hồ Liệt Na cùng bị Đông Hầu bản lĩnh vực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng có trách, trong nguyên tắc, Đường Hạo một cái cấp 95 hồn sư sông Vũ Hồn Điện, một câu phục đổi tới cùng vậy mà một người liền làm Vũ Hồn Điện mấy tôn phong hào đấu la, còn có thể thông dòng tối lui. Tự tin của hắn từ đâu mà đến? Tự nhiên là Tu La Thần cho. Bật học liền là phép lối à? Hoắc Vũ Hạo rất tự nhiên dùng Vĩnh Hằng chi nhãn sang băng hạ Tu La Thần hành vi này, đem nó làm chứng cứ phạm tội, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Giả Tu La à, giả Tu La, ngươi tại phá hư quy tắc, ta cũng tại phá hư quy tắc. Hai chúng ta đơn giản liền là xem ai có thể bắt lấy ai bí bóc, ai cuối cùng có thể vặn ngã ai không phải à? 5 năm thời gian, Đường Khiếu tu luyện không có rơi xuống, bây giờ đã là cấp 72 hồn thánh. Mà Đường Hạo thiếu thốn thời gian 5 năm, hiện tại vẫn chỉ là một cái cấp 58 hồn vương. Nhưng hai người trên lệch sớm đã tại cái này một khắc trốn xuống. Nguyên bản bị thần vương chỗ chú mục song tử tình, một cái thu được sát thần lĩnh vực mà nhận thần vương ưu ái, một cái thì đã bị thần vương chỗ từ bỏ. Trở về sau, Đường Hạo lại tốn một đoạn thời gian tới bình nước sắc khí. Nguyên bản Đường Khiếu muốn đợi Đường Hạo sau khi trở về, chính mình cũng đi sát lục chi đô học hỏi kinh nghiệm. Nhưng khi Đường Hạo trở về một khắc này, hắn tối tâm bên trong sinh ra một loại cảm giác mất mát, tựa hồ bỏ lỡ một cái trọng yếu cơ duyên đồng dạng. Năm đó loại cảm giác này, coi như hiện tại hắn lại đi sát lục chi đô, cũng không tồn tại nữa. Đường Khiếu không biết chính mình đã mất đi cái gì, nhưng lại cảm giác thất lạc vô cùng. Hắn miễn cưỡng vui cười mà nói với Đường Hạo, "Hạo đệ, đã trở về, muốn hay không cùng ta cùng nhau du lịch đại lục đâu? Ta nhìn ngươi hồn lực đẳng cấp cũng sắp 60 cấp, đến lúc đó thuận tiện thu mạch một chút hồn hoàn." "Tốt, ca ca." Đường Hạo thanh âm trầm giọng nói. Thế là, hai người huynh đệ bước lên du lịch đại lục hành trình. Trở về sau, Đường Hạo thiên phú một chút cũng không có rơi xuống, rất nhanh liền đổi tới. 2 tháng sau, liên tiếp săn giết mấy cái vạn năm hồn thú về sau, bổ đủ chính mình thứ 6 hồn hoàn. Đường Hạo huynh đệ đạp vào du lịch đại lục hành trình đồng thời, Ngọc Tiểu Cương rốt cục đạt đến cấp 10. Cứ việc hồn sư không tính là cái gì, mà lại chính mình một mực xem thường Ngọc Tiểu Môn sớm đã là cấp 26 đại hồn sư, nhưng ở đạt tới chuẩn hồn sư cảnh giới giờ khắc này thời điểm, Ngọc Tiểu Cương nội tâm vẫn là vô cùng kích động. Hồn sư, chỉ cần kèm theo một viên hồn hoàn, hắn Ngọc Tiểu Cương liền là một cái hồn sư. Hắn rốt cục có thể dùng cao ngạo mà ưu việt ánh mắt nhìn xuống đại lục ở bên trên 99 không thành được hồn sư người bình thường. Ngày mai ta dẫn ngươi đi săn hồn, ngươi có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu sao? Ngọc Nguyên Chấn hỏi. Đương nhiên. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt sáng rực nói, mục tiêu của ta là Hoàng Kim Lân Giáp Thú Vật. Hoàng Kim Lân Giáp Thú Vật. Năm đó ta Lam Điện Bá Vương Long Tông cái kia một tôn Hoàng Kim Thánh Long Phong Hào Đấu La, thứ nhất hồn hoàn cho áp dụng một thú, liền là một con 415 năm Hoàng Kim Lân Giáp Thú Vật. Ta nghĩ bắt chước hắn, thứ nhất hồn hoàn cũng lấy Hoàng Kim Lân Giáp Thú Vật vì mở đầu. Ngọc Tiểu Cương nói. Ngọc Nguyên Chấn vuốt râu nhẹ gật đầu, nói, "Ừ, lựa chọn tốt. Hoàng kim lân giáp thú vật là có hoàng kim thuộc tính đỉnh cấp hồn thú. Nếu là có thể đem hắn hấp thu làm người thứ nhất hồn hoàn, kia đối ngươi La Tam pháo huyết mạch sẽ có nhất định kích thích. Dù là không thể trực tiếp tiến hóa thành hoàng kim thánh long, tại huyết mạch bên trên cũng có thể được tiến một bước nhảy lên. Rất tốt, liền tuyển hắn. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai vi phụ dẫn ngươi đi săn hồn. Là, phụ thân. Ngọc Tiểu Cương nói. Ngày mai liền có thể săn hồn, thu hoạch cái thứ nhất hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương nội tâm kích động và phấn. Hắn làm một giấc mộng, trong mộng hắn săn bắt 420 mỗi năm hạn hoàng kim lân giáp thú vật làm chính mình thứ nhất hồn hoàn. Hoàng kim lân giáp thú vật hoàng kim thuộc tính kích hoạt lên La Tam pháo huyết mạch, trong nháy mắt hắn La Tam pháo tiến hóa trở thành cường đại hoàng kim thánh long. Hắn thiên phú cũng nhất phi trùng thiên, cái sau vượt cái trước, siêu việt đệ đệ của mình Ngọc Tiểu Môn. Rất nhiều năm về sau, Long Thần đấu La Ngọc Tiểu Cương một cước hung hăng giẫm tại Ngọc Tiểu Môn trên trán, đắc ý nói: Ngọc Tiểu Môn, năm đó võ hồn thời điểm thức tỉnh, bất quá là ta Ngọc Tiểu Cương để ngươi đi trước một bước mà thôi. Hiện tại ta hoàng kim thánh long tu luyện đại thành, mà ngươi bây giờ bất quá là một cái phế vật thôi. Ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương bị La Tam pháo một trận trừ tiếng kêu đánh thức. Ngọc Nguyên Chấn mang theo Ngọc Tiểu Cương xâm nhập tinh đấu đại sâm lâm. Tại có phong hào đấu La phụ thân hộ giá hộ tống phía dưới, Ngọc Tiểu Cương cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Bọn hắn hết thảy bỏ ra 3 ngày mới tìm được chuyến này săn bắt mục tiêu, một con 360 năm hoàng kim lân giáp thú vật. Nhìn xem phụ thân dùng hồn lực ngăn chặn hất lên kim sắc giáp mảnh hồn thú, Ngọc Tiểu Cương có chút thất vọng, chỉ có 360 năm sao? Hắn nội tâm kỳ vọng ít nhất là 400 năm trở lên, tiếp cận cực hạn mới đúng. Tiểu Cương à, ngươi phải suy nghĩ kỹ à, hoàng kim lân giáp thú vật không phải phổ thông hồn thú, là đỉnh cấp hồn thú. Nó sinh ra hồn hoàn muốn hấp thu, đối với thể phách yêu cầu thế nhưng là cực cao. Ngọc Nguyên Chấn dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương, ánh mắt kia phảng phất tại nói, 400 năm trở lên hoàng kim lân giáp thú vật, ngươi được không? Thôi được, 300 năm liền 300 năm. Ngọc Tiểu Cương cầm chủy thủ giết chết cái này hồn thú, sau đó dẫn dắt cái này mai hồn hoàn tới hấp thu. Vừa qua khỏi đi không có 2 phút đồng hồ, Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên biến sắc, bắt đầu chảy mồ hôi. Hắn cảm giác hồn hoàn mang theo bạo động năng lượng ngay tại đánh thẳng vào thân thể của mình kinh mạch. Đau, đau. Ngọc Nguyên Chấn nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương này tấm nước hạnh, vội vàng khuyên giải an ủi, bình tâm tĩnh khí, an tĩnh hấp thu. Thống khổ chỉ là tạm thời, ngươi lấy được ích lợi chính là cả đời. Không, ba ba, ta không chịu nổi, ta không muốn cái này mai hồn hoàn, mau giúp ta đánh gãy, đau chết, à à à. Ngọc Tiểu Cương giống như là một cái ngâm nước người một dạng, điên cuồng mà cầu cứu. Phải chết sao? Ngọc Nguyên Chấn nhìn xem Ngọc Tiểu Cương trạng thái, thân là phong hào đấu la, tự nhiên có thể nhìn ra dưới mắt Ngọc Tiểu Cương dễ vốn cũng không có đến hấp thu hồn hoàn cực hạn. Nhưng lấy Ngọc Tiểu Cương loại này trạng thái, như thế nào ôn hòa nhã nhặn đem cái này mai hấp thu hồn hoàn xuống dưới? Chỉ sợ sẽ bất đắc dĩ, Ngọc Nguyên Chấn đành phải xuất thủ đánh gãy Ngọc Tiểu Cương hấp thu hồn hoàn trình tự. Hâu Ngọc Tiểu Cương thở nhẹ thở ra một hơi, nói ra, được cứu. Ngọc Nguyên Chấn đã không muốn nói thêm cái gì. Lại qua nửa ngày, Ngọc Nguyên Chấn lại bắt tới một con 256 mỗi năm hạn hoàng kim lân giáp thú vật, nói ra, cái này ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nhìn cái này giữ tận vô cùng hoàng kim lân giáp thú vật, Ngọc Tiểu Cương trong mắt lóe lên một vòng nhát gan. Hắn đã bị bên trên một con hoàng kim lân giáp thú vật cho dạy vò ra âm ảnh, vừa mới cảm thụ, Ngọc Tiểu Cương tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Phụ thân, nếu không chúng ta đổi một con hồn thú đi. Ngọc Tiểu Cương yếu đất nói. Đổi một con, không muốn hoàng kim lân giáp thú vật, ngươi xác định? Ngọc Nguyên Chấn hỏi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ gật đầu, nói ra, ta xác định. Tốt ta, vậy ngươi dự định muốn cái nào một con hồn thú đâu? Ngọc Nguyên Chấn hỏi. Đột nhiên, Ngọc Tiểu Cương trước mắt nhìn thấy một đạo điện quang hiện lên, một con beo trên người lôi nguyên tố hồn thú đang từ bên cạnh bọn họ trải qua. Hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ hướng con kia hồn thú chạy tới phương hướng, nói ra, liền một con kia đi. Ngươi muốn lôi điện chuẩn hồi. Chương 25, 25. Tiểu Cương thứ nhất hồn kỹ chương 25, 25. Tiểu Cương thứ nhất hồn kỹ Ngọc Nguyên Chấn đem cái này hồn thú bắt giữ tới, nhìn kỹ, mới phát hiện đây bất quá là một con 200 năm hồn thú. Mặc dù ta không hiểu rõ Hoàng Kim Thánh Long là tu luyện thế nào, nhưng ngươi nhất định phải hấp thu cái này hồn thú sao? Ngọc Nguyên Chấn nghi ngờ hỏi. Ngọc Tiểu Cương nghiêm trang nói ra, Hoàng Kim Thánh Long là từ Lam Điện Bá Vương Long võ hồn biến dị mà thành hồn thú, thuộc tính ứng với lôi điện gián bảo. Lôi điện trồn hôi là lôi điện thuộc tính hồn thú, nếu là có thể hấp thu cái này hồn thú sinh ra hồn hoàn, lôi điện thuộc tính nhất định có thể kích hoạt ta La Tam pháo huyết mạch, đồng thời sinh ra một cái cường đại hồn kỹ. Đã ngươi đã quyết định, vậy liền giết đầu này hồn thú đi. Ngọc Nguyên Chấn không nói thêm gì nữa. Ngọc Tiểu Cương giết chết cái này hồn thú, trồn hôi trên thân hiện ra một viên vàng cam cam hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương không kịp chờ đợi đem cái này mai hồn hoàn dẫn dắt tới hấp thu. Quá trình hấp thu mặc dù thống khổ, nhưng vẫn tại Ngọc Tiểu Cương có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền hoàn thành hấp thu. Tâm tình kích động tại Ngọc Tiểu Cương trong lòng tự nhiên sinh ra. Phải biết, lấy hắn loại này tiên thiên hồn lực người, tại đấu La đại lục bên trên, tuyệt đại đa số đều không thể trở thành hồn sư. Mà hắn, rốt cục chính thức bước vào hồn sư lĩnh vực. Mặc dù hắn vẫn là cái phế vật, nhưng hồn sư cũng không phải là hồn sư tầm đó có cách biệt một trời. Hồn sư trời sinh liền hơn người một bậc, mà lại Ngọc Tiểu Cương có lòng tin, tại chính mình 200 lần cố gắng tu luyện ở dưới, tương lai nhất định có thể kích hoạt Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, đột phá đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, thậm chí phong hào đấu la. Được rồi, chớ tự ta say mê. Ngọc Nguyên Chấn chắp tay sau lưng ở sau lưng, nói ra, triệu hoán ngươi võ hồn, đối với ta sử dụng ngươi thứ nhất hồn kỹ, để vi phụ thật tốt kiểm nghiệm một chút ngươi cái này thứ nhất hồn kỹ cường độ. Được rồi, phụ thân. Hấp thu cái thứ nhất hồn hoàn về sau, Ngọc Tiểu Cương say mê trong đó, thậm chí không kịp kiểm nghiệm chính mình thứ nhất hồn kỹ. Nghe được phụ thân lời nói, Hắn lập tức đứng người lên, uy vũ mà quát to một tiếng, "La Tam Tháo!" Đầu kia như là heo chó hỗn hợp thể tử sắc thú nhỏ phốc một tiếng xuất hiện tại trước mặt hai người, một viên vàng cam cam hồn hoàn quanh quẩn tại La Tam Pháo trên thân. Ngọc Nguyên chấn trên dưới đánh giá cái này La Tam Pháo một chút, có chút thất vọng. Hắn đồng thời không nhìn thấy hấp thu cái này mai hồn hoàn về sau La Tam Pháo có thay đổi gì. Thứ nhất hồn kỹ, viên kia hồn hoàn sáng lên một cái, La Tam Pháo trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó nó đằng không mà lên, lưu động đến cùng Ngọc Nguyên chấn mặt đối mặt trạng thái. Thứ nhất hồn kỹ là cái gì? Là điện thuộc tính cường công hồn kỹ, vẫn là mẫn công hệ hồn kỹ? Ngọc Nguyên chấn nhìn xem La Tam Pháo tấm kia xấu manh khuôn mặt, suy đoán. Đột nhiên, La Tam Pháo chư khuôn mặt nhíu một cái, giống như là tại kìm nén cái gì. Ngọc Nguyên chấn nghi hoặc không hiểu. Đột nhiên, La Tam Pháo xoay người, đem mập mạp tử sắc bờ mông nhắm ngay Ngọc Nguyên chấn. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ muốn sử dụng bổ sung điện thuộc tính va chạm, phi tốc va chạm loại hình hồn kỹ? Ngọc Nguyên chấn suy đoán. Phản phất xuất từ bản năng một dạng, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngang tàng mà giống to, phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo. Phúc, mắt trần có thể thấy nồng đậm sền sệt màu vàng khí thể từ La Tam Pháo cửa sau phun ra, bay thẳng Ngọc Nguyên Chấn một mặt. Nồng đậm hoàng vụ xông vào Ngọc Nguyên Chấn trên mặt, mãnh liệt xung kích thổi rất Ngọc Nguyên Chấn ngọc trâm, tóc của hắn tại cái rắm trong gió lộn xộn, khói mù màu vàng hướng bốn phía quét tán, tản ra hôi thối hương vị. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu xuống, thấy không rõ bộ mặt biểu lộ. Nồng đậm cái rắm bên trong, Ngọc Nguyên Chấn cũng cúi đầu xuống, thấy không rõ bộ mặt biểu lộ. Hai người tại cái này một khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đợi cho sương mù dần dần tan đi, Ngọc Nguyên Chấn phá vỡ giữa hai người yên tĩnh, ta nói: "Tiểu Cương à, ta nhìn ngươi bây giờ cũng chính thức trở thành hồn sư, dạng này là đủ rồi đi, trở về học một chút kinh doanh loại kỹ năng, tương lai vi phụ cũng tốt đem tông môn thương hội các loại nghề nghiệp phó thác ngươi." Nghe nói như thế, Ngọc Tiểu Cương lập tức gấp. Hắn nghe ra phụ thân trong lời nói hàm ẩn ý tứ, phụ thân đây là dự định từ bỏ chính mình. Nếu như thân là tông chủ phụ thân đều từ bỏ chính mình, không có tông môn gấp 3 tài nguyên tu luyện, không có phụ thân vì chính mình chuyển công tu luyện, vậy mình hồn sư con đường đến đây chấm dứt. Để cho mình cả đời này vĩnh viễn dừng bước tại cấp 11 một vòng hồn sư, mắt thấy hắn quá khứ xem thường Ngọc Tiểu Môn từng bước một tu luyện, cuối cùng trở thành phong hào đấu la, hướng đi đại lục đỉnh phong, để cho mình vĩnh viễn ngưỡng vọng bóng lưng của hắn, cái này so giết Ngọc Tiểu Cương còn khó chịu hơn. "Không, phụ thân, ngươi không thể từ bỏ ta, không thể. Ta còn trông cậy vào tông môn tài nguyên, còn có ngươi giúp ta chuyển công tu luyện, từng bước một tăng lên, cuối cùng thức tỉnh huyết mạch, thành tựu phong hào đấu la, siêu việt Ngọc Tiểu Môn cái kia tạp chủng đâu." Ngọc Tiểu Cương linh cơ khẽ động, nói ra: "Phụ thân, ta không muốn bỏ dở nửa chừng. Có lẽ ta thứ nhất hồn kỹ cũng không lý tưởng, nhưng ta cảm giác La Tam Pháo huyết mạch đã thức tỉnh một kia. Ta tin tưởng, chỉ cần tiếp tục tu luyện, tiếp tục kèm theo hồn hoàn, cuối cùng cũng có một ngày, ta La Tam Pháo sẽ tấn thăng làm Hoàng Kim Thánh Long." Đương nhiên, đây là Ngọc Tiểu Cương chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Hấp thu lôi điện trồn hôi hồn hoàn La Tam Pháo vẫn là cái kia La Tam Pháo, cùng Hoàng Kim Thánh Long dựng không lên một mao tiền quan hệ. "Ngươi nói cái gì? La Tam Pháo huyết mạch đã thức tỉnh?" Ngọc Nguyên chấn kinh ngạc nhìn xem La Tam Pháo, trên dưới đánh giá một phen, lại vẫn không có nhìn ra một tia thành tựu. Ngọc Tiểu Cương tiếp tục nói bậy: "Phụ thân, La Tam Pháo huyết mạch chỉ là hơi đã thức tỉnh một tia mà thôi, chỉ có ta cái này võ hồn chủ nhân mới có thể cảm giác được. Ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, La Tam Pháo nhất định sẽ cuối cùng lộ sắc thành Thánh Long." "Ngươi xác định sao?" "Ta nói qua, con đường này sẽ rất chật vật." Ngọc Nguyên Chấn mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Nguyên Chấn trong mắt, cái kia quật cường đầu hối của hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mà hất cằm lên, nói ra: "Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, ta Ngọc Tiểu Cương nhất định tu luyện. Ta thiên phú không bằng người khác, vậy ta liền dùng cố gắng để đền bù. Gấp đôi cố gắng không được, vậy liền gấp 100 lần, 200 lần cố gắng. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư." "Ha ha ha ha." Ngọc Nguyên Chấn nuốt dâu cười to, quét qua buồn bực trong lòng. Hắn đi vào Ngọc Tiểu Cương trước mặt, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nói ra: "Tốt, tốt, tốt, có chí khí, không hổ là ta Ngọc Nguyên Chấn nhi tử. Ngươi yên tâm, dũng cảm mà hướng phía trước sông, vi phụ sẽ ở có thể đến giúp ngươi địa phương cho ngươi hết thảy ủng hộ, nhưng ngươi cũng đừng để ta thất vọng ạ." Ngọc Tiểu Cương một mặt nghiêm túc nói ra: "Yên tâm đi, phụ thân, ta sẽ không để ngươi thất vọng." Thế là hai cha con tại săn bắt thứ nhất hồn hoàn về sau về tới tông môn. Ngọc Tiểu Cương trở thành hồn sư tin tức đồng thời không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Vì sao? Bởi vì hắn thứ nhất hồn kỹ lại là đánh giấm. Đối mặt người chung quanh nhục nhã, Ngọc Tiểu Cương đành phải chịu đủ. Mỗi tháng tiêu hao tông môn gấp 3 hoạch tâm đệ tử tài nguyên, cùng lão phụ thân chuyển công tu luyện, không, hoạch rơi, tại nỗ lực so người khác nhiều 200 lần nỗ lực dưới, hắn bước bước tăng lên chính mình thực lực. Hắn tin tưởng, cố gắng là có hồi báo. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Ngọc Tiểu Cương sẽ để cho những cái kia xem thường hắn người trả giá đắt. Chương 26, 26. Nàng nhất định đang nhìn ta đi. Chương 26, 26. Nàng nhất định đang nhìn ta đi thần giới, tu la thần điện tu la thần giống nhau thường ngày, đồng thời dòm ngó thế giới võ hiệp cùng đấu la thế giới hai cái bị diện. Một bên là đường tam tu luyện rất có tạo thành, đồng thời chế tạo ra rất nhiều tinh diệu ám khí, một bên khác thì là đường hạo cùng đường khiếu tại du lịch đại lục, mà A Ngân hóa thành hình người, tại thế giới loài người bên trong thể nghiệm nhân sinh. Đối với cái này đại bảo bối tu la thần hết sức hài lòng. Hắn nói ra: "Không hổ là ta coi trọng người thừa kế, nhanh như vậy liền đem đường môn tuyệt học dung hội quan thông. Tin tưởng tương lai có những bí pháp này tuyệt học, nhất định có thể làm cho ngươi tại thế giới mới bên trong lẫn vào như cá gặp nước. Hiện tại, cũng nên an bài ngươi tại một cái thế giới khác phụ mẫu gặp nhau mặt." Gia Tu La suy nghĩ khẽ động, đấu la đại lục bên trên ba người lòng có cảm giác, phản phất tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng dẫn đạo bọn hắn gặp nhau. Đấu La đại lục, Tăng Hải Thành Đường Hạo tu vi đạt đến cấp 68, Đường Khiếu tu vi thì là cấp 79. Bọn hắn một bên du lịch đại lục, kết giao hảo hữu, một bên tu luyện thực lực, đem Hạo Thiên Song Tử Tinh tên tuổi lan truyền đến toàn bộ hồn sư phạm vi mọi người đều biết. Rốt cục, bọn hắn đi tới một chỗ tên là Tăng Hải Thành địa phương. "Ai, các ngươi muốn làm gì à?" Một tiếng thanh thúy gào thét lập tức đưa tới hai người huynh đệ lực chú ý, cái kia dễ nghe thanh âm khiến Đường Hạo cùng Đường Khiếu lỗ tai đều kém chút mang thai. "Tiểu nữ bị, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta đi, đêm nay triệu hổ ta để ngươi thoải mái thượng thiên, về sau ngươi chính là ta mãnh hổ bàng phu nhân lớn." Có người đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Đường Hạo cùng Đường Khiếu kịp phản ứng, cũng không có gì ngoài ý muốn. Loại sự tình này tình cảm tại Đấu La đại lục rất phổ biến, bọn hắn Hạo Thiên Tông không làm thiếu loại sự tình này tình cảm. Bình thường loại sự tình này, hai người huynh đệ sẽ không đi quản việc không đâu, đi làm phát thiệt tâm, mà lại mãnh hổ bang thế nhưng là bản địa hào cường thế lực, không cần thiết đi đắc tội dạng này một cái địa đầu xà. Nhưng bất đắc dĩ, nàng thanh âm quá êm tai, thế cho nên hai người huynh đệ đều sinh ra một cái ý nghĩ, muốn đi xem nữ nhân này dáng dấp ra sao. Thế là, bọn hắn thuận âm thanh nguyên đi theo. Tại một chỗ trong ngõ tối, hai người huynh đệ nhìn thấy một đám cơ bắp tráng hán đang bao quanh một nữ tử. Cơ bắp tráng hán xung quanh cơ thể quanh quẩn lấy từng vòng hồn hoàn, trong đó mạnh nhất đã là hồn thánh, còn có hồn đế, hồn vương mấy cái. Mà bị bao vây vào giữa nữ tử kia chỉ là một cái hồn vương mà thôi, nhưng thấy được nàng một chút thời điểm, hai người huynh đệ nhìn ngây người. Nàng đứng ở nơi đó, thân hình tinh tế mà yếu đuối, phản phất một trận gió nhẹ đều có thể đưa nàng thổi ngã. Ngõ tối ánh sáng nhạt vẩy vào trên người nàng, vì nàng phụ thêm một tầng nhàn nhạt ngân sắc lụa mỏng, tăng thêm mấy phần thanh lãnh cùng ôn nhu. Mặt mũi của nàng tinh xảo như vẽ, mày như núi sang ngập thúy, mắt như nước hồ thu trong suốt, lông mi thật dài có chút rung động, giống như là hồ điệp cánh tại vỗ nhẹ, lộ ra một cỗ quyến rũ mê người cảm giác. Da thịt trắng non như tuyết, cơ hồ cùng ánh trăng hòa làm một thể, để cho người ta không nhịn được muốn đi che chở. Nàng hải sợi tóc màu xanh lam như là thác nước rủ xuống, hào quang màu bạc ở trong màn đêm lấp lóe, nhẹ nhàng phiêu động ở giữa, mang theo một tia linh động. Nàng mắt hốt hoảng tuyệt vọng nhìn xem những này cơ bắp trắng hán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an, hai tay nhẹ nhàng xoắn cùng một chỗ, giống như là đang mong đợi anh hùng có thể cứu chính mình tại thủy hỏa bên trong. Nhu nhược kia tư thái, phản phất là thế gian yếu ớt nhất mỹ hảo, để cho người ta tâm cũng nhịn không được đi theo mềm mại, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng che gió che mưa. Giờ khắc này, Đường Hạo cùng Đường Khiếu con mắt nhìn thẳng. Cái gì không đắc tội địa đầu xả ý nghĩ, toàn bộ bị bọn hắn lắc tại sau đầu. Ta Đường Hạo, Đường Khiếu anh hùng cái thế, gặp này ác tặc ức hiếp phụ nữ đàng hoàng, há có thể thấy chết không cứu. Cầm thú, vung ra nữ nhân kia, để cho ta Đường Hạo tới. Làm ngươi đối thủ. Khi dễ nữ nhân tính là gì, hôm nay ta Đường Khiếu muốn đại biểu chính nghĩa giáo huấn ngươi. Hai huynh đệ lập tức triệu hồi ra chính mình Hạo Thiên chủ ý võ hồn, vọt tới, đại khai sát giới. Trong đó, Đường Hạo thế công sắc bén nhất. Sớm đã đắm chìm trong sát phạt bên trong Đường Hạo, vong ngã mà chiến đấu. Trong giao chiến, nữ tử kia chân một uy, thân thể đảo hướng trên mặt đất. Mắt sắc Đường Khiếu lập tức thu tay lại, đi vào trước mặt nàng, như thân sĩ đưa nàng đỡ dậy, ôn hòa nói, ngươi không sao chứ? Nữ tử kia ngẩng đầu, ngập nước mắt to thẳng vào nhìn xem Đường Khiếu. Trong chốc ngắn này, Đường Khiếu linh hồn bị ôm lấy, tốt, thật xinh đẹp à. Giờ phút này, Đường Khiếu trong mắt không có người nào nữa, chỉ có nàng. Không, không có việc gì. Nữ tử kia sắc mặt có chút phím hồng, tim đập như trống trầu, rất đẹp, tốt tuấn tú, thật ôn nhu nam nhân à, nàng ngập nước trong mắt, chỉ còn lại có Đường Khiếu cái kia thô kệch mà ôn nhu khuôn mặt. Hai người thâm tình đối mặt, chớp mắt vào năm. Nàng nhất định đang nhìn ta đi, nàng nhất định bị ta anh dũng dáng người hấp dẫn đi. Đường Hạo càng nghĩ càng hưng phấn, càng đánh càng hăng. Hắn một người đâm liền đối phương hơn 10 người, một truy một cái tiểu lâu la, thậm chí lấy hồn đế chi tư đem hồn thánh triệu hổ đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, vung lên Hạo Thiên chủ y từ trên xuống dưới đập tới, triệu hổ sọ não trong nháy mắt băng liệt, óc bốn phía. Nàng nhất định sùng bái mà nhìn xem ta, thật sâu mê luyến lấy giờ khắc này ta anh tư đi. Đường Hạo đem Hạo Thiên chủ y ném qua một bên, hai tay mở rộng, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp, phát ra một trận giống được tìm phối ngâu tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, hắn song quyền gõ lấy bộ ngực của mình, thùng thùng rung động, thi triển hết nam tính hùng phong. Kỳ quái, nàng thanh âm đâu? Ca ngợi của nàng đâu? Nàng mê luyến ánh mắt đâu? Gõ hồi lâu, Đường Hạo rốt cục ý thức được không thích hợp, quay đầu, thấy được làm hắn tan nát cõi lòng một màn, ca ca Đường Khiếu ôm trong ngực nữ tử kia cũng thâm tình chậm rãi mà nhìn xem ca ca. Ta gọi Lam Ngân, ngươi có thể gọi ta A Ngân, ngươi đây, ân nhân. A Ngân thanh âm ôn nhu như nước. Ta gọi Đường Khiếu, ngươi có thể gọi ta A Dịch Đạo, cũng có thể gọi ta Khiếu ca. Đường Khiếu si ngốc nhìn xem A Ngân. Giờ khắc này, Đường Hạo cảm giác chính mình như cái thằng hề. Ra ngoài bản năng, Đường Hạo đi đến trước mặt hai người, đánh gãy cái này ẩn ý đưa tình một màn, ngươi gọi A Ngân đúng không? Ta gọi Đường Hạo, vừa mới khi dễ ngươi những tên bại hoại kia đã bị ta giải quyết. Thế nào, lợi hại hay không, ngươi Hạo ca? Nhanh khen ta một cái ạ. Đường Hạo đong đưa cái đuôi, giống đại tranh công đồng dạng chỉ sau lưng. A Ngân lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy Đường Hạo tấm kia cương nghị khuôn mặt, thuận ngón tay của hắn, nhìn về phía sau hắn chẳng cảnh, một đám hồn sư ngổn ngang lộn xộn mà ngã trên mặt đất, có thoi thoát, có hốc vỡ toang. À, thật đáng sợ ạ. A Ngân chưa bao giờ thấy qua như thế máu tanh chẳng diện, sắc mặt trắng nhợt, phát ra một đạo tiếng thét chói tai, sợ nhào vào Đường Khiếu trong ngực. Đường Khiếu ôn nhu an ủi A Ngân. Cảm thụ được Đường Khiếu lồng ngực nhịp tim, A Ngân sợ hãi nội tâm rốt cục bình tĩnh trở lại. Nàng vô ý thức phàn nàn Đường Hạo, thật thô lỗ. Đường Hạo. Giờ phút này, Đường Hạo cảm thấy chính mình sinh lầm địa phương, hắn hẳn là sinh ở Gò Thảm.
Chương 27, 27.
Tương tư đơn phương Đường Hạo chương 27, 27. Tương tư đơn phương Đường Hạo cứ như vậy, hai người huynh đệ tổ biến thành huynh muội tổ ba người, Đường Khiếu là lão đại, A Ngân là nhị tỷ, Đường Hạo là tam đệ. Nguyên bản A Ngân hẳn là tam muội mới đúng, nhưng là A Ngân không muốn, nàng nói nàng chỉ coi Đường Hạo là đệ đệ, thế là liền có cái bài danh này, như vậy tương lai Đường Tam xuất sinh có phải hay không phải gọi Đường Nhị đâu. Đường đi bên trong, Đường Khiếu quả thực tựa như là ngâm mình ở bình mật tử bên trong một dạng, A Ngân ôn nhu quan tâm, khéo hiểu lòng người, lên đến phòng bếp, bên dưới phòng, làm một tay thức ăn ngon, đem hắn chiếu cố thư thư phục phục. Nhưng Đường Hạo lại cảm giác biệt khuất vô cùng, bởi vì từ nhìn thấy A Ngân cái nhìn kia thời điểm, hắn liền yêu A Ngân, thế nhưng là vô luận hắn như thế nào thổ lộ, như thế nào lấy lòng, A Ngân trong mắt vĩnh viễn chỉ có Đường Khiếu. Ba người cùng đi ăn cơm, A Ngân vì Đường Khiếu làm tràn đầy một bàn đồ ăn, còn thân thiết cầm lấy đũa một món ăn kẹp ở Đường Khiếu trong chén. Ra ngoài trường tàu, A Ngân tự nhận, đối với đệ đệ quan tâm, A Ngân vì Đường Hạo làm nhiều một món ăn này gọi tốt nhiều cá. Đường Hạo ăn A Ngân làm thật nhiều cá, nhìn xem ca ca hưởng thụ lấy A Ngân từng ngụm cho ăn hình tượng, lòng như dao cắt đồng dạng. Hắn có chút hối hận, vì cái gì? Ban sơ lúc gặp mặt hắn muốn mở sắt thần lĩnh vực, hắn muốn mất lý trí, cho A Ngân lưu lại cái kia không chịu nổi ấn tượng à, nếu như hắn lúc trước cũng có thể tại A Ngân té ngã một khắc này, ôn nhu đã dậy A Ngân, cái kia giờ phút này ngồi tại ca ca trên vị trí kia chính là ta mới đúng. Ba người du lịch, đi tới Mã Lý Thành bên trong. A Ngân nhìn thấy một nhà tiệm mì, chỉ vào tiệm mì nói với Đường Khiếu, "Khiếu ca, nhà này tiệm mì ta đi qua, vừa vặn rất tốt ăn à, muốn không cần đi nếm thử một chút đâu." Đường Khiếu nói ra, "Tốt, vậy liền đi vào nếm thử đi, ta tin tưởng A Ngân người khẩu vị." Thế là, A Ngân kéo Đường Khiếu tay tiến vào tiệm mì, sau lưng của hai người, Đường Hạo như theo đuôi đồng dạng đuổi theo. Ba người tiến vào tiệm mì về sau, điểm một đống lớn đồ ăn. Đường Hạo nhìn xem A Ngân cùng Đường Khiếu anh em dáng vẻ, nội tâm thống khổ hơn, hắn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, từng ngụm hướng trong bụng lấp đồ vật, ăn ăn, Đường Hạo đột nhiên đánh một cái ở một cái. A Ngân nhíu mày phàn nàn nói, "Hạo đệ, ngươi ăn cái gì thời điểm có thể hay không nhã nhặn một điểm ạ?" Đường Hạo ôm đầu một mặt xấu hổ mà lấy lòng nói, "Có lỗi với lần sau sẽ không như vậy." Một bên khác, Đường Khiếu ngay tại từng ngụm ăn đồ vật, cuối cùng càng là bưng lên mì nước uống vào, uống xong, Đường Khiếu đánh một cái to lớn ở một cái. Đường Hạo thấy cảnh này, lập tức cảm thấy đả kích tình địch cơ hội tới, hắn một mặt nghiêm túc chỉ trích nói, "Khiếu ca, ngươi ăn cái gì thời điểm có thể hay không nhã nhặn một điểm ạ?" Đường Khiếu cũng một mặt lúng túng nói, "Thật xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy." "Không sao ạ, nam nhân ăn như vậy mới gọi phóng khoáng đâu." "À." Đường Hạo cảm giác chính mình đã nứt ra. Ban đêm, hai người huynh đệ ngủ quán trọ, A Ngân chính mình một thân một mình tại trong một gian phòng. Đường Khiếu trầm tư thật lâu, hắn nói với Đường Hạo, "Ta quyết định, ngày mai liền hướng A Ngân thổ lộ." Nghe nói như thế, Đường Hạo trái tim pha lê lập tức nát một chỗ, mặc dù quan hệ của ba người bên trong, A Ngân càng ngày càng nghiêng về Đường Khiếu, nhưng là chỉ cần hai người còn không có xác nhận quan hệ, cái kia Đường Hạo cho rằng chính mình còn có cơ hội, thế nhưng là, một khi xác lập quan hệ, vậy hắn chẳng phải là thế nhưng là, "Ca ca, ta cũng thích A Ngân à." Đường Hạo một mặt thống khổ nói, "Hạo đệ à, tình cảm loại sự tình này tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng đâu, thích liền là thích, không thích liền là không thích, ta nhìn ra được A Ngân nàng cũng không thích ngươi à, ngươi yêu là chú định không có kết quả." Đường Khiếu nói. Đường Hạo cảm thấy chính mình còn có thể dễ dụ một chút, "Ca ca, không thử một chút làm sao biết chú định không có kết quả đâu." "Tốt à, vậy ngày mai chúng ta cùng một chỗ hướng A Ngân thổ lộ, vô luận A Ngân cuối cùng quyết định đi theo, đều là từ chính nàng quyết định, phe thua chủ động rời khỏi, không muốn tại làm dây dưa như thế nào." Đường Khiếu đề nghị. "Tốt à, cứ quyết định như vậy đi." Đường Khiếu nói. Ban đêm, Đường Khiếu nằm ngáy o o, Đường Hạo nhưng ở trên giường trằn trọc, hắn mất ngủ. Từ nhìn thấy A Ngân lần đầu tiên bắt đầu, Đường Hạo đã cảm thấy trên đời tại không có so đầy càng duy mỹ nữ nhân, hắn thật sâu si mê lấy nàng, mùi của nàng, y phục của nàng, nàng hết thảy. Đường Hạo thề chính mình cả đời chỉ thích A Ngân một người, không phải là A Ngân không cưới. Nhưng là, ca ca tồn tại, liền như là vắt ngang tại giữa hai người không thể vượt qua hồng câu đồng dạng. Trung đụng khoảng thời gian này xuống tới, Đường Hạo cảm giác chính mình cùng A Ngân khoảng cách càng ngày càng xa, trong mắt của nàng vĩnh viễn chỉ có ca ca, không có lưu lại cho mình một tia chỗ trống. Mặc dù ngày mai hai người cùng một chỗ hướng A Ngân thổ lộ, chính mình vẫn bị A Ngân chấp nhận khả năng, nhưng đây bất quá là lừa mình dối người thôi. Đường Hạo cũng không đốc, hắn có thể đoán được ngày mai kết quả, A Ngân sẽ chấp nhận Đường Khiếu thổ lộ, cuối cùng đơn giản là để cho mình hết hy vọng mà thôi. Nhưng là, hắn không cam tâm à, hắn không cam tâm hắn A Ngân gả làm vợ người khác, dù là người này là ca ca của hắn. Nếu như A Ngân đồng ý ca ca tỏ tình, ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ ta cả đời này đều yên lặng cầm Lam Ngân Thảo bắn súng ngắn trò chuyện lấy tạ an ủi sao? Đường Hạo càng nghĩ, nội tâm càng khổ sở, tại thống khổ cùng dày vò bên trong từng bước đi ngủ. Đêm khuya, yên tĩnh vô cùng, Hoắc Vũ Hạo thần niệm lặng yên không tiếng động xuất hiện ở ba người nghỉ ngơi khách sạn bên trong, hắn lơ lửng ở giữa không trung ngắm nhìn ngủ say hai huynh đệ, hắn khỏe miệng hơi bật lên. Nguyên mốc thời gian, A Ngân sẽ thích người là uy vũ bá khí Đường Hạo, mà không phải hàm xúc nội liễm ôn nhu quan tâm Đường Khiếu, mà để A Ngân sẽ thích Đường Khiếu đây là hắn Hoắc Vũ Hạo kiệt tác, nhưng hắn Hoắc Vũ Hạo cũng không phải người lão, cho người ta kéo dây đỏ, để có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, vì trả thù Đường Tăng một nhà mà thành toàn Đường Khiếu loại sự tình này tình cảm hắn làm không được, bởi vì hắn là hồ ly đạt được bánh nướng à tốt, chúng ta phó đạo diễn. Kịch bản đã tiến vào tiếp theo màn, cho mời tiếp theo màn kịch bản nhân vật chính đăng tràng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng, đạo ánh sáng này bóng tiếp trôi hướng Đường Hạo, tại sờ Đường Hạo đại não một nháy mắt liền dung nhập đi vào. Nhìn xem ngủ say Đường Hạo, Hoắc Vũ Hạo cười lạnh một tiếng. Đấu la thế giới tầng tầng lớp lớp chính là tình tay ba quan hệ, thường xuyên là hai người cuối cùng thành thân thuộc một người thật nhiều cá người kia phần lớn đều quân tử đồng dạng chủ động rời khỏi, một người ôm tương tư đơn phương cô độc sống quãng đời còn lại. Đường Khiếu như thế, Phất Lan Đức cũng là như thế, tương thông tình cảnh, Đường Hạo sẽ làm gì lựa chọn đâu? Mà nếu như phần này yêu phía sau dính líu vô thủy vô chung lợi ích, Đường Hạo, ngươi sẽ làm sao tuyển đâu? Là tranh, vẫn là để? Ta rất chờ mong. Tóm lại, làm ngươi Đường ra đời trước lường gạt ta cả đời trả thù, liền từ giờ khắc này ngươi bắt đầu đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoắc Vũ Hạo thần niệm biến mất tại hắc ám bên trong. Chương 28, 28. Đâm lưng Đường Hạo cùng A Ngân chương 28, 28. Đâm lưng Đường Hạo cùng A Ngân đấu la đại lục, vị diện không gian A Ngân hạnh phúc mà tựa sát tại Đường Hạo trên bờ bay. Tại quá khứ 2 vạn trong năm, bọn hắn đại đa số thời gian đều đang ngủ say, hoặc là cùng vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm vật lộn, cùng loại với gã cùng A lại ra quan hệ. Bởi vậy, giống an tĩnh như vậy mà hưởng thụ hai người thời gian cơ hội ít càng thêm ít. Đấu la đại lục lại đến vạn năm khí vận giao hội thời điểm. Bên trên một thời đại, chúng ta cũng không có chạm đến vị diện quyền hành, để một cái không thuộc về chúng ta Đường ra Hoắc Vũ Hạo trở thành khí vận chi tử, là ta chi thất trước. Trường hợp này về sau sẽ lại không có. Về sau mỗi vạn năm khí vận chi tử đều chỉ có thể là ta người của Đường ra. Đường Hạo thông qua vị diện quyền hành cảm giác thế giới khí vận hướng chảy. A Ngân nói ra, thần giới chiến tranh đã kết thúc. Tại Tiểu Tam lưu đồ phía dưới, sinh mệnh cùng hủy diệt hai vị thần vương đã đem thần chủng phó thác cho Tiểu Tam. Đường Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, hai cái ngu xuẩn thần vương, sống không biết bao lâu, liền chúng ta Tiểu Tam lông cũng không sánh nổi, cũng xác thực nên thối vị nhục trước. Cái này hai cái thần chủng vừa vặn cho chúng ta Đường ra tái tạo hai tôn thần vương. Đường Hạo nói tiếp, trước đây không lâu, Tiểu Tam nói tiếp xuống hắn đem lén lút thả ra Kim Long Vương, sau đó tới giao chiến, cuối cùng dẫn đạo hắn đem Kim Long Vương huyết mạch rót vào chúng ta cháu trai Đường Vũ Lân trong tay. Đây là chúng ta tính toán Long Thần huyết mạch mấu chốt. Cổ Nguyệt Na bên kia ngươi làm đến thế nào? A Ngân hé miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta đã dùng sinh mệnh hạch tâm quyền hành tại Cổ Nguyệt Na ngủ say thời điểm ảnh hưởng tới Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Cũng chỉ có tôn này hồn thú trung chủ Cổ Nguyệt Na mới xứng làm ta Đường gia tức phụ. Chỉ là, quá khứ nàng là hồn thú trung chủ, nếu như tương lai cùng mỗi lần góp thành một đôi, quan hệ này làm như thế nào tính à? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, bá khí khôn cùng nói, hừ, nàng là hồn thú trung chủ thì thế nào? Tiến ta Đường ra môn, nàng liền phải ngoan ngoãn mà xưng hô nãi nãi ngươi. Cái kia nàng nếu là không nghe lời đâu? A Ngân hỏi. Không nghe lời vậy liền thuần liền cùng năm đó thuần Hoắc Vũ Hạo một dạng, đem nàng thuần đến ngoan ngoãn đất là ta Đường ra sinh con dưỡng cái. Đường Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. A Ngân khép cười một tiếng, giống như đang cười nạo lấy Ngân Long Vương số mạng sắp đến. Tại hồn thú thế giới cái này huyết thống đẳng cấp xâm nghiêm trong thế giới, để Ngân Long Vương quản chính mình kêu bà nội, quản tiểu vũ gọi mẹ, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đây là A Ngân trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng bây giờ dựa vào Đường ra lực lượng, dù là nàng hiện tại chỉ là một cái cấp 2 thần, địa vị cũng đã không thua bởi thần vương. Đường Hạo ánh mắt sáng rực nói, tiếp xuống 2 vạn năm thời gian cực kỳ trọng yếu, chỉ cần đem Cổ Nguyệt Na tính toán tiến ta Đường ra, lại cùng múa lân sinh hạ một cái nhi tử, liền có thể mưu tính Long Thần thần cách. Đến lúc đó, ta Đường ra đem mới tăng sinh mệnh, hủy diệt Long Thần tam đại thần vương thần vị, địa vị sẽ không thể dung chuyển. Tam đại thần vương thần vị, các ngươi tính toán cũng quá tinh minh rồi a. Khẩu vị như thế lớn, liền không sợ đem chính mình cho nó bạo. Vị diện chỗ sâu truyền đến một trận đoán độc thanh âm. Ngay sau đó, vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm còn sót lại ý chí bắt đầu khởi xướng sau cùng bạo động. Cái này một bạo động không sao, trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Đường Hạo cùng A Ngân đả thương nặng. Không tốt, vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm không phải bị chúng ta luyện hóa sao? A Ngân khiếp sợ nói. Ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là cái này một đợt là bọn hắn sau cùng phản công. Đem bọn hắn giải quyết hết đi. Đường Hạo trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thế là tại vị diện không gian nội bộ, A Ngân cùng Đường Hạo hai người bắt đầu cùng vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm còn sót lại lực lượng tiến hành giằng co. Nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu. A Ngân cùng Đường Hạo ngay tại đối kháng vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm lúc, phía sau chuyển đến Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Vũ Hạo, ngươi chạy thế nào nơi này tới? A Ngân quay đầu, nhìn về phía đối phương, phát hiện hắn chỉ là một đạo thực lực đạt tới cấp 2 thần niệm. Hoắc Vũ Hạo thần niệm nói ra, nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu đại nhân, thần giới bên kia Kim Long Vương đã chặt đầu. Nhạc phụ đại nhân dự cảm đến đấu la đại lục vị diện có biến, bởi vậy cố ý để cho ta tới này tương trợ các ngươi. Đường Hạo sau khi nghe xong, không nghi ngờ gì, nói ra, Vũ Hạo, ngươi đến rất đúng lúc, theo chúng ta đồng loạt ra tay chấn áp hai cái này nghiệt xúc. Yên tâm, bao tại trên người ta. Hôm nay ta Hoắc Vũ Hạo liền diệt trừ các ngươi hai cái này nghiệt xúc. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp thi triển chính mình thành danh hai đại thần kỹ, vận mệnh chi thương cùng linh hồn bóc ra. Hai đại thần kỹ chia 4 đạo quang mang, chia ra thẳng hướng Đường Hạo cùng A Ngân. Đường Hạo cùng A Ngân tại không có chút nào phòng bị phía dưới bị trực tiếp trúng đích, ngắn ngủi mà bị tách ra vị diện hạch tâm cùng sinh mệnh hạch tâm thần trùng. Đấu la thế giới nguyên vị diện hạch tâm cùng sinh mệnh hạch tâm thừa cơ đoạt lại chính mình tần trước. Làm Đường Hạo cùng A Ngân phong thả lại sức lúc, Đường Hạo mới ý thức tới vừa mới phát sinh cái gì. Hắn cùng A Ngân bỏ ra 2 vạn năm bố cục, đoạt xá vị diện hạch tâm cùng sinh mệnh hạch tâm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Thế cục đã chuyển biến xấu. Vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm đoạt lại vị trí về sau, đắc thế không tha người, phong tỏa vị diện không gian, cắt đứt A Ngân cùng Đường Hạo đường lui, sau đó toàn lực hướng hai người công sát tới. Hoắc Vũ Hạo thần thức tại một kích thành công về sau, cũng toàn lực thẳng hướng Đường Hạo cùng A Ngân. Trong lúc nhất thời, A Ngân cùng Đường Hạo lâm vào hai mặt giáp công cấm cảnh. Đã mất đi vị diện hạch tâm quyền hành, Đường Hạo căn bản ngăn không được Hoắc Vũ Hạo thần thức, bị đánh cho liên tục bại lui. Đường Hạo hai mắt đỏ lên, khí như châu thở, tức giận nói với Hoắc Vũ Hạo: "Hoắc Vũ Hạo, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Đường Hạo lao cẩu: "Ta đương nhiên biết các ngươi tại tính toán cái gì, ta cũng biết ta nên làm cái gì." Hoắc Vũ Hạo thần niệm không chút lưu tình công kích Đường Hạo, cái kia không ổn định thần niệm cũng đã nhận được vị diện bổ sung, trong lúc nhất thời tiêu tán không được. "Ngươi quên đi ta Đường gia đối với ngươi ân tình sao?" A Ngân bị sinh mệnh hạch tâm áp chế, mấy bạn năm thôn phệ chúa tể chúng sinh ý chí tại cái này một khắc rốt cục bị phản vệ. "Ngươi Đường gia đối với ta có cái gì ân tình?" "Đơn giản liền là đem ta thuần thành một đầu nghe lời chó." Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, trong tay thế công không chút nào lưu thủ. "Hoắc Vũ Hạo, ngươi sở dĩ có thể thành thần, còn là bởi vì tiểu tam đối với ngươi dịu dắt." Đường Hạo Hạo Thiên chủ ý bị đánh cho băng liệt, liên tục tháo chạy. "Cho cười, ta Hoắc Vũ Hạo là bên trên một thời đại khí vận chi tử, chú định thành thần tồn tại. Đường Tam tiên cẩu tặc kia sở dĩ coi trọng ta, bất quá chỉ là muốn đem ta thuần thành một đầu nghe lời chó thôi." Hoắc Vũ Hạo lạnh lẽo mà nói, nhưng ta Hoắc Vũ Hạo ân oán rõ ràng. "Ta chịu đấu La Thiên địa chi ân huệ, mới có địa vị hôm nay. Bây giờ toàn bộ đấu La thế giới bị các ngươi Đường gia lấy một nhà chi tâm đoạt chúng sinh ý chí, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đáng hận ta xuất sinh một khắc này liền đã rơi vào các ngươi tính toán. Ẩn nhẫn chờ đợi bao năm, mới chờ được cái cơ hội này. Nếu ta Hoắc Vũ Hạo không báo lại vùng thế giới này, giải cứu thế giới chúng sinh tại nhà tù bên trong, mà tiếp tục làm ngươi Đường gia chó, tiếp tục nối giáo cho rằng, vậy ta đây khí vận chi tử há không như cầm thú đồng dạng. Hôm nay, ta liền cùng vị diện ý chí cùng sinh mệnh hạch tâm cùng một chỗ tiêu diệt các ngươi đôi cậu nam nữ này."